Chương 126, nữ tướng quân. Chương 126, nữ tướng quân. Ta tranh thủ thời gian đi lên lầu, cuối hành lang trong phòng truyền ra từng trận dị hưởng, toàn bộ hành lang bên trên dán đầy bùa vàng, hẳn là trưởng xuân hội kỳ tác. Bất quá những lá bùa này bên trong đại bộ phận đều không có cái tác dụng gì, thậm chí đều không có thành phủ. Bùa vàng thứ này tại họa thời điểm cũng là có coi trọng, nhất định phải một mạch mà thành không thể ngừng mút. Mà còn khác biệt năng lực người vẽ ra đến phù tác dụng cũng không giống, người bình thường tại chùa miếu trong đạo quán cầu những cái kia phù chú tác dụng đều cực kỳ bé nhỏ. Diệp Trản theo sau lưng, gắt gao dắt lấy góc áo của ta, ý phục đều muốn cho ta kéo. Ta tiến lên trực tiếp một chân đạp ra cửa phòng, Phương Gia thẳng tắp đứng tại trước mặt, sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ như máu. Vừa thấy được chúng ta, hắn liền hướng về chúng ta nhào tới. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta lúc này lấy ra một tờ bùa vàng trực tiếp dán tại Phương Gia cái trán, hắn nháy mắt tại nguyên chỗ bất động. Hắn lúc này trên thân đã không có người sống khí tức, ba ngọn đèn dương hỏa cũng đã dập tắt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trên người hắn thậm chí đã mọc ra nhỏ bé màu trắng lông tơ. Này chỗ nào vẫn là một người a? Đây rõ ràng đã biến thành nửa cái cương thi. Bất quá loại này trình độ cương thi vẫn là rất dễ giải quyết, ta hai ba lần liền dùng mấy cái hạt táo đinh đem Phương Gia thu thập, một bên đêm ngọn đèn nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Biệt tự này bên trong còn có những người khác sao? Ta nhìn xem Diệp Trản hỏi. Diệp Trản hoảng sợ lắc đầu, ra chuyện như vậy, đại gia chạy cũng không kịp, làm sao sẽ còn trở về? Những người này đều là mặt ngoài huynh đệ, chia tiền thời điểm tập hợp một chỗ, gặp nạn thời điểm một cái so một cái chạy nhanh. Giải quyết xong trên lầu Phương Gia, ta lại về tới dưới lầu. Phía trước bị ta nhấc lên vải đỏ, chẳng biết tại sao lại trùm lên trên bàn. Gần nhất đều là dạng này, những vật này không quản bán đi cũng tốt, ném ra bên ngoài cũng được, đều sẽ chính mình chạy về đến nguyên si bày ở nơi này, vải đỏ cũng không biết là bị người nào che lên đi. Ta lúc này tiến lên tìm tới phương kia gương đồng, không nói hai lời trực tiếp đem hung hăng nện xuống đất. Thế nhưng gương đồng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ta trực tiếp bên trên chân hung hăng đạp mấy phát. Gương đồng vẫn không có phản ứng, nếu nói như vậy ta cũng sẽ không khách khí, trực tiếp tại chỗ kéo ra khóa quần. Ngay tại ta chuẩn bị mở cống xả nước thời điểm, trên gương đồng hồng khí tăng vọt, trong phòng lên một trận gió lạnh. Phía sau truyền đến một thanh âm, làm cản. A quỷ a. Bên cạnh Diệp Trản dọa đến mắt trợn trắng lên trực tiếp ngã trên mặt đất, cũng không biết là hôn mê thật sự vẫn là trang. Ta bình tĩnh nhìn về phía sau lưng nữ nhân này mặc một thân mặt người váy, tóc buộc ở sau, cả người nhìn xem tư thế yên ngang. Đây chính là cái kia trong gương đồng nữ nhân, chỉ là như vậy một cái nữ nhân, làm sao sẽ bị phong ấn ở cái này gương đồng bên trong đâu? Các ngươi đạo trích, chịu chết đi. Nữ nhân không nói hai lời liền hướng về ta lao đến, ánh mắt vô cùng kiên định. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệ. Một vệt kim quang đánh ra, nữ nhân lưu loát xoay người một cái né tránh cái này một kích, cấp tốc hướng về ta công tới. Có chút ý tứ. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta lấy ra một trương dương phủ, cắn phá ngón trỏ đem một giọt máu nhỏ ở phía trên, tiếng nói vừa ra, một trận quang mang chói mắt hướng về nữ nhân bàn tới. Phốc một trận hắc khí tản ra, nữ nhân rút lui mấy bước, kinh ngạc nhìn về phía ta, ngươi là người phương nào? Ta cùng ngươi không oán không cửu, thế nhưng âm dương có giới, ngươi làm hại dương gian chính là không được. Nếu như ngươi lạc đường biết quay lại, ta có thể không so đo với ngươi. Ta nhìn xem nữ nhân kia nghiêm nghị nói, nàng là bị trấn yêu kính phong bế một phách, ta không làm gì được nàng, cũng siêu độ không được nàng, ta duy nhất có thể làm chính là thu phục nàng. Chỉ là nữ nhân này một thân kiệt ngạo chi khí, chỉ sợ là không có tốt như vậy thu phục. Nữ nhân nhíu mày nhìn về phía ta, tựa hồ đang xoắn xuýt cái gì. Ngươi là thiên tuyển người? Nữ nhân bỗng nhiên nhìn ta hỏi. Thiên tuyển người? Thật mẹ nó tôn trọng ta. Ngươi biết liền tốt, nếu như ngươi cúi đầu xưng thần, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không ta liền ra cô phong ấn, để ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể tại tấm gương kia bên trong đợi. Ta một mặt bình tĩnh nhìn xem nữ nhân nói. Nữ nhân do dự một lát, hướng về ta quỳ một gối xuống xuống dưới, lộ thành nguyên soái Khương Minh Nguyệt, nguyện vì thiên tuyển người sử dụng. Xách. Nữ nhân này lại còn là cái nguyên soái, bất quá cái này lộ thành là cái gì đồ vật? Hẳn là một cái địa danh a. Đi, đứng lên đi. Ta nhìn xem nàng nói. Đây cũng là nhặt cái tiện nghi, chớ xem thường cái này Khương Minh Nguyệt cùng cái này trấn yêu kính đối phó đồng dạng quỷ quái đều không cần ta xuất thủ. Ta để Khương Minh Nguyệt về tới gương đồng bên trong, sau đó đem trên đất Diệp Trản đánh thức. Diệp Trản một tỉnh táo lại liền ôm lấy bắp đùi của ta, đại sư, quỷ, nữ quỷ. Nữ quỷ đã bị ta thu phục, những vật này cũng không thành vấn đề, bất quá phương kia gương đồng ta đến mang đi. Không có vấn đề, ngài lấy đi, đều lấy đi. Diệp Trản ôm ta dọa đến run rẩy. Phương gia lẻ loi một mình không có thân thích, có chỉ là dưới tay mấy cái huynh đệ, bất quá cũng chết gần hết rồi. Bất quá còn có cái Diệp Trản, ta căn dặn hắn thật tốt đem Phương gia an táng, lại cho hắn một trương bình an phù hộ thân trừ bỏ túy. Trở lại trong cửa hàng, ta lấy ra phương kia gương đồng thưởng thức. Thứ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất là tinh xảo, vô luận là xem như văn vật giá trị vẫn là xem như pháp khí giá trị vậy cũng là rất cao. Đúng lúc này, Bạch Diệp xuất hiện ở sau lưng. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới hậu viện, bắt đầu luyện tập thiên cương bộ, chậm một giây ta đều sợ bị nàng ánh mắt giết chết. Mới vừa đi không có mấy bước, một thân ảnh liền tiến vào cửa hàng bên trong. Đại sư, Thẩm Phúc Sinh ngữ khí tràn đầy hưng phấn, xem bộ dáng là ta lời nói ứng nghiệm. Làm sao vậy? Ta ra vẻ bình tĩnh hỏi. Đa tạ đại sư tương trợ, ta ngày hôm qua mới vừa tiếp vào nghị định bổ nhiệm, thăng bộ trưởng. Thẩm Phúc Sinh cười một mặt sán lạ, hiển nhiên một ngày này hắn đã chờ lâu rồi. phong thủy cách cục đối người vận thế xác thực có trợ giúp, nhưng chủ yếu vẫn là Thẩm sảnh trưởng chính mình có bản lĩnh.
A không, hiện tại muốn đổi giọng, Thẩm bộ trưởng.
Ta vừa cười vừa nói,
đại sư, ngài lần trước nói giúp ta sửa phong thủy, không biết lúc nào thuận tiện.
Thẩm Phúc Sinh một mặt định nọt đưa qua một điếu thuốc hỏi,
ta hiện tại liền có thời gian.
Đại sư, mời.
Thẩm Phúc Sinh tranh thủ thời gian hướng ta làm một cái thủ hiệu mời, ta đi theo hắn lên xe.
Thẩm gia mộ tổ vấn đề kỳ thật không lớn, ta sở dĩ kéo lấy, chính là vì để Thẩm Phúc Sinh càng thêm tín nhiệm ta.
Hiển nhiên, ta mục đích đặt tới.
Rất nhanh chúng ta liền đến Thẩm gia mộ tổ, phía trước cây liễu là không còn nữa, thế nhưng trên bia mộ nhưng lại có vết máu đỏ tươi.
Chương 127, không biết tốt xấu.
Chương 127, không biết tốt xấu.
Cái này đây là ai thất đức như vậy a, vừa mới xuống xe Thẩm Phúc Sinh liền phá phòng.
Cái này còn phải hỏi sao?
Ta bình tĩnh nhìn hắn một cái, hơn phân nửa là Trường Xuân hội người dở trò quỷ.
Trường Xuân hội người bất mãn Thẩm Phúc Sinh cùng ta tiếp xúc, cho nên mới tại hắn mộ tổ bên trên hát cầu huyết, muốn hỏng hắn khí vận.
Chậc chậc, những người này thật đúng là bị ổi a, thủ đoạn gì đều xử được.
Ma Đức, những này vương bắt đạn, cầm ta tiền lừa ta coi như xong, hiện tại còn tại sau lưng làm những vật này.
Thẩm Phúc Sinh tức giận tại chỗ giơ chân, chờ lão tử vừa nhậm chức, lão tử cần phải thật tốt dọn dẹp một chút bọn họ.
Thẩm bộ trưởng, lấy ngươi hiện nay địa vị, chỉ sợ vẫn là không muốn cùng Trường Xuân hội người đối nghịch tốt.
Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh một cái nói, ta vẫn là câu nói kia, trêu chọc người nào đều không nên trêu chọc Âm Dương sư.
Làm cái này một nhóm, ép chuyện gì cũng có thể làm được đi ra.
Hát cái máu chó đen đây chỉ là cấp thấp nhất thủ đoạn mà thôi, nếu là Thẩm Phúc Sinh thật chọc giận bọn họ, cái kia đoán chừng liền không có đơn giản như vậy.
Đại sư, ngài nhìn hiện tại phải làm gì?
Cái này sẽ không ảnh hưởng ta thăng chức a?
Thẩm Phúc Sinh khẩn trương hỏi.
Yên tâm, đây không phải là có ta đây sao?
Ta bình tĩnh nhìn Thẩm Phúc Sinh một cái, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong 9 cái tiền đồng, từ mộ phần đến phần mộ đuôi theo thứ tự đem tiền đồng chôn vào.
Cái này gọi Cửu Long tụ khí, rất nhanh cái này mộ phần bên trên cỏ liền có thể mọc ra, đến mức cái này trên bia mộ cầu huyết, ngươi tìm khối vải lau một chút, không có gì đáng ngại.
Ta nhìn xem Thẩm Phúc Sinh bình tĩnh nói.
Thẩm Phúc Sinh lên tiếng, mau từ trên xe cầm khối bày ra đến đem trên bia mộ cầu huyết một chút xíu lau sạch.
Sau đó ta lại cháy một chương dương phù đốt tại trước mộ phần, đối với phần mộ thì thầm nói, lão gia tử, nhi tử ngươi có thể hay không thuận lợi thăng chức, liền nhìn ngài.
Thẩm Phúc Sinh cũng nghiêm túc, lúc này quỳ trên mặt đất hướng về phía mộ bia trùng điệp dập đầu ba cái,
ba, ngài nhất định muốn phù hộ nhi tử, ngài nếu là ở phía dưới thiếu cái gì ngài cứ nói với ta.
Cái này Thẩm Phúc Sinh là cái ổn thỏa người mê làm quan, ở vào tuổi của hắn có thể lên làm bộ trưởng đã coi như là rất lợi hại, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, dã tâm của hắn cũng không chỉ nơi này.
Trên đường trở về, Thẩm Phúc Sinh rất cung kính mời ta cùng nhau ăn cơm.
Ta cũng không có cự tuyệt, cùng hắn tạo mối quan hệ đối ta về sau phát triển vẫn là có nhất định trợ giúp.
Ta Nguyên Thiếu Dương không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng có thể trên thế giới này thật tốt sống.
Xe trở lại nội thành, dừng ở một nhà hàng ngầm trước cửa.
Thẩm Phúc Sinh mang theo ta đi vào, lão bản quen thuộc cùng hắn chào hỏi, mang theo chúng ta vào bà phòng.
Thẩm Sảnh trưởng, hôm nay ăn chút gì?
Đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều lên một lần.
Thẩm Phúc Sinh đại khí nói.
Trên bàn rất nhanh liền bày đầy mỹ vị món ngon, nhưng ta đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, tùy tiện đối phó mấy cái.
Thẩm bộ trưởng, Trường Xuân hội người khó tránh khỏi sẽ tìm ngươi nữa phiền phức, tấm đùa này ngươi cầm, lúc cần thiết có thể bảo vệ ngươi một mạng.
Ta đem một trương bình an phủ đưa cho Thẩm Phúc Sinh, Thẩm Phúc Sinh tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào áo sơ mi trong túi.
Đại sư, ta mời ngài một ly.
Thẩm bộ trưởng, ngài không cần khách khí như thế, gọi ta Thiếu Dương liền được.
Ta cười bưng chén rượu lên.
Ăn uống không sai biệt lắm, Thẩm Phúc Sinh từ trong túi lấy ra một tấm đã sớm chuẩn bị xong chi phiếu đưa cho ta, say khướt lôi kéo tay của ta nói, Thiếu Dương à, về sau ta một đường thăng chức, tất nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi.
Vậy ta trước hết cảm ơn Thẩm bộ trưởng.
Ta cười nhận chi phiếu.
Phía trên ngạch số không lớn, 50 bạn, thế nhưng ta giúp hắn cũng không phải vì tiền.
Ta cho hắn gọi cái tài xế được chỉ định, chính mình đón xe trở về cửa hàng.
Cái mông đều ngồi chưa nóng hổ, một đoàn người liền đi đến.
Tiểu tử,
Cao Chí Hoa vinh báo tự đắc đứng tại cửa ra vào, chúng ta lại gặp mặt.
Ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi nha.
Ta nâng chén trà lên nhấp một miếng bình tĩnh nói.
Cao Chí Hoa sắc mặt khẽ biến, trầm mặt nhìn ta nói, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền phức.
Cha ta nói, tiểu tử ngươi cũng coi là có chút bản lĩnh, hắn nguyện ý để ngươi gia nhập Trường Xuân hội, chỉ cần ngươi cho cái 500 vạn ý tứ một cái là được rồi.
Nghe lấy Cao Chí Hoa lời nói, ta trực tiếp bị chọc phát cười.
Cái này Trường Xuân hội người thật đúng là không muốn mặt ta, 500 vạn,
ý tứ một cái.
Trở về chuyển lời hắn,
ta cũng có thể không tìm Trường Xuân hội phiền phức, cho ta 1000 vạn ý tứ một cái. Ta suy nghĩ một chút buông tha các ngươi.
Ta cười lạnh nói.
Cao Chí Hoa sắc mặt nháy mắt thay đổi đến càng thêm khó coi.
Tiểu tử,
ngươi biết có bao nhiêu phong thủy sư chèn phá đầu muốn tiến vào Trường Xuân hội sao?
Ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu.
Không biết tốt xấu người là ngươi đi.
Ta đứng dậy nhìn về phía hắn. Các ngươi Trường Xuân hội có tiếng không có miếng, thành lập phong thủy hiệp hội khắp nơi vơ vét của cải, chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao?
Ngươi nói bậy bạ gì đó.
Chúng ta đó là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người.
Cao Chí Hoa một mặt lẽ thẳng khí hùng, từ vừa rồi đến bây giờ hắn thậm chí đều không dám bước vào ta cửa hàng cánh cửa, có thể thấy được tiểu tử này là sợ ta.
Bất quá cái này Trường Xuân hội, ta là thật không có hứng thú.
Ta vô ý cùng Trường Xuân hội là địch, thế nhưng ta cũng không hy vọng Trường Xuân hội người trêu chọc ta.
Ta nhìn xem Cao Chí Hoa lạnh giọng nói, nếu là về sau chúng ta gặp lại, để Trường Xuân hội người cách ta xa một chút, bằng không mà nói sinh tử tự phụ.
Nghe thấy lời này,
Cao Chí Hoa bên người nam nhân nhịn không được, vừa mới nhấc chân bước vào cánh cửa, trong phòng liền lên một trận gió lạnh. Cái này gió lạnh tự nhiên là Bạch Diệp làm ra, nam nhân kinh ngạc nhìn về phía ta, toàn thân đều đi theo run run một cái. Sau đó cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái gì danh môn chính phái, không phải cũng là cái nuôi quỷ người. Ta mặc dù nuôi quỷ, nhưng ta không làm chuyện xấu. Ta bình tĩnh nhìn về phía nam nhân, lấm la lấm lét, ngược lại là cùng Thẩm Phúc Sinh miêu tả cái kia Lưu Tam Hiền có chút tương tự. Ngươi chính là Lưu Tam Hiền a? Tính ngươi tiểu tử có ánh mắt. Lưu Tam Hiền một mặt đắc ý nhìn về phía ta, nếu biết danh hào của ta, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn gia nhập Trường Xuân hội, nếu không không ra một tháng, ta liền để ngươi biến mất tại giang ngoài. Hát máu chó đen thủ đoạn hạ cấp như vậy đều có thể đánh tới người, bản lĩnh cũng lớn không đến đến nơi đâu a. Ta bình tĩnh quét Lưu Tam Hiền một cái. Lưu Tam Hiền cắn răng nhìn về phía ta, tiểu tử, chính là ngươi hỏng lão tử phong thủy trận pháp. Là ta. Ta cười lạnh một tiếng, tiểu nhi kia khoa đồ chơi cũng liền lừa một chút người ngoài nghề, ít tại trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Còn có ngươi, mang theo ngươi người tranh thủ thời gian cút đi, đừng mẹ nó tìm không vui. Ta chừng Cao Chí Hoa một cái nói. Cao Chí Hoa bên người một cái nam nhân áo đen ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, Cao Chí Hoa phẫn nộ liền thu liễm mấy phần. Nam nhân này chỗ mi tâm là một đoàn mê vụ, để ta thấy không rõ mệnh của hắn cách. Chương 128, đánh cược. Chương 128, đánh cược. Này ngược lại là có chút ý tứ. Ta thấy không rõ mệnh cách có hai loại người, một loại là quá mức đặc thù người, một loại khác chính là bản lĩnh tại trên ta người. Có người thủ đoạn thông thiên, có thể che giấu mình mệnh cách. Tại thời khắc mấu chốt thậm chí có thể man thiên quá hải, giữ được tính mạng. Chỉ là như vậy người ít càng thêm ít, nếu như gia gia ta tại thế lời nói, hắn nhất định tính toán một cái. Khi còn bé ta không biết gia gia có bao nhiêu lợi hại, tại ta học tập trên người hắn bản lĩnh về sau mới chậm rãi hiểu rõ đến gia gia chỗ lợi hại. Nếu như lúc trước không phải là vì ta hy sinh tính mạng mình, gia gia tại qua nhiều năm đắc đạo thành tiên cũng không phải không có khả năng. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Nghe xong đánh cược ta tới hào hứng. Ta gần nhất tiếp vào một cái khó giải quyết sống, đối phương nhà là tỉnh thành, trong nhà lão phu nhân chúng ta liền cược người nào có thể đem lão thái thái kia trị tốt. Nếu là ta đem người chữa khỏi, vậy ngươi liền gia nhập Trường Xuân hội, làm tiểu đệ của ta. Cao Chí Hoa nhìn ta một mặt đắc ý nói, vậy ngươi nếu bị thua đâu? Ta hỏi ngược lại. Thua? Ngươi nói làm sao bây giờ? Ta bước cầm suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là thua, từ đây Trường Xuân hội người cho người nhìn âm sự tình nếu là gặp ta, đều phải nhường đường. Cao Chí Hoa dù sao cũng là Trường Xuân hội thái tử gia, ta cũng không thể cho hắn nâng quá mức yêu cầu. Mặc dù hắn không có bản lĩnh gì, thế nhưng ta cũng không thể cam đoan Trường Xuân hội liền một cái có bản lĩnh đều không có. Vạn nhất đem bọn họ đắc tội quá chết, sau này ta tại giang hoài không quá tốt lan lộn. Đi, ta đáp ứng ngươi. Cao Chí Hoa nói xong lấy ra giấy bút lưu lại đối phương trong nhà địa chỉ, giới hạn thời gian 3 ngày, trong 3 ngày nếu là không giải quyết được, liền tính thế hỏa, nếu là thế hỏa, vậy chúng ta sau này liền không liên quan tới nhau. Ngươi nhìn thấy Trường Xuân hội người, cũng phải đường vòng mà đi. Không có vấn đề. Ta bình tĩnh đồng ý. Cao Chí Hoa bên người nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn ta một cái, đi theo Cao Chí Hoa rời đi. Không biết vì cái gì, bọn họ đi về sau, mắt phải của ta ra bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Ta cầm lấy Cao Chí Hoa lưu lại địa chỉ nhìn thoáng qua, lúc này lái xe tiến về. Tỉnh thành khoảng cách ra ngoài cũng không xa, lái xe hơn một giờ liền có thể đến. Cao Chí Hoa cho thời hạn là 3 ngày, ta đương nhiên là đi càng nhanh càng tốt. Rất nhanh, ta cứ dựa theo hướng dẫn đem xe lái về phía một đầu vòng quanh núi quốc lộ. Xa xa ta đã nhìn thấy một tòa ẩn nấp ở trong núi trang viên, xem ra người nhà này vốn liếng vẫn là rất giàu có. Xe rất nhanh bị một đạo cửa sắt lớn chặn lại, bên cạnh phòng gác cổng đi ra một cái lão đầu, ngậm lấy điếu thuốc nhìn về phía ta, tìm ai à? Ngài tốt, ta là Trường Xuân hội người giới thiệu đến, tìm các ngươi gia chủ người. Ta nhìn xem lão đầu tự giới thiệu mình. Lão đầu khinh thường nhìn ta một cái, thật đúng là người nào đều nghĩ đến kiếm một chén canh a. Tiểu tử, lông dài đủ sao? Đại gia, ngài tạo thuận lợi. Ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đưa qua đi 200 nguyên tờ xanh. Tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện. Lão đầu lập tức mặt mày hớn hở mở ra cho ta cửa lớn. Ta trực tiếp đem lái xe đi vào, trong này địa phương rất lớn, đi vòng một vòng về sau ta dừng xe ở một chỗ cửa biệt thự. Biệt thự này cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng, ta cái này nhỏ xe nát có vẻ hơi không hợp nhau. Theo vang chuông cửa về sau là một cái nam nhân mở cửa, người này sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan phân tương đối mở, một đôi mắt dài nhỏ lại trong con mắt có cùng một chỗ màu trắng còn sáng, nhìn xem liền để người không quá dễ chịu. Ngươi tìm ai? Nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo chút mất tiếng. Ta tìm nhà này chủ nhân. Vào đi. Nam nhân nói vẫn đi vào gian phòng, biệt thự trong đại sảnh tập hợp một đám người, để ta không nghĩ tới chính là, phải tử tiền vậy mà cũng tại. Người này lần trước để ta bồi hắn đi trộm mộ bị ta cự tuyệt về sau ta liền rốt cuộc chưa từng thấy hắn, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Quải tử tiền cũng nhìn thấy ta, khiếp mắt nhìn ta cười, nụ cười kia để người rất không thoải mái. Quách tiên sinh, lại tới một cái. Một cái Âu phục dày da nam nhân từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới ta, ai bảo ngươi tới. Cao Chí Hoa, hắn cùng ta đánh cái cược, trong vòng 3 ngày, ta có thể giải quyết trong nhà ngài sự tình. Ta một bên nói một bên không coi ai ra gì móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt, vô luận thành bại, không lấy một xu. Nghe xong không cần tiền, nam nhân nhìn nhiều ta một cái. Cái này người cả phòng đoán chừng đều tại cùng hắn giao giá trên trời, ta nếu là cũng muốn tiền lời nói, sợ là liền xuất thủ cơ hội đều không có. Dù sao đầu năm nay coi trọng cái sư xuất hữu danh, ta một không có tiết tuổi, hai không có người đề cử, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu tử, ngươi khó tránh cũng quá cuồng vọng. Chính là, đừng nói 3 ngày, cho ngươi 30 ngày ngươi đều không nhất định có cái này bản lĩnh. Bao lớn lá gan a? Còn dám cùng Trường Xuân hội người đánh cược, tự tìm cái chết đâu a? Các ngươi đánh cược là cái gì? Ta không để ý đến những người này, hướng về Quách Hải phun ra một điếu thuốc lá vòng, ngài nếu là đáp ứng, liền để ta đi xem một chút lao phu nhân, mau đem sự tình giải quyết. Đoán chừng là gặp ta một mặt tự tin, Quách Hải cũng nghiêm túc, lúc này nói với ta nói ngươi nếu là thật có thể cứu ta mụ, ta cho ngươi 3000 bạc. Tùy tiện. Ta ngậm lấy điếu thuốc hào phóng nói, chuyến này ta lúc đầu cũng không phải vì tiền, lại nói, tiền thứ này với ta mà nói vậy cũng là vật ngoại thân. Mời đi theo ta a. Quách Hải dùng tay làm dấu mời, ta đi theo hắn lên lầu, phía sau một đám người cũng tò mò theo sau. Vừa lên tầng 3 ta liền rõ ràng cảm thấy một trận âm hàn khí tức, còn mang theo một tia yêu khí. Hành lang tận cùng bên trong nhất cửa gian phòng đứng hai cái hộ vệ áo đen, thấy chúng ta nhắc tới phía trước mở cửa phòng ra. Bên trong căn phòng trên giường, một cái khuôn mặt khô héo, cánh tay gầy gò, thế nhưng bụng lại nô lên lão nhân nằm ở trên giường dãy rủa thân thể, nhìn xem vô cùng kỳ dị. Cảnh tượng này ta cũng là lần thứ nhất gặp, cái này nhìn xem giống như là mang thai, thế nhưng lão thái thái này ít nhất cũng có 80 đến tuổi, làm sao có thể mang thai? Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nàng mang không phải người. Đến mức là cái gì, vậy thì phải nghiên cứu một chút. Quách tiên sinh, lão phu nhân cái này hơn phân nửa là mang thai kế hoạch nham hiểm. Cái đồ chơi này ta dị rất, ngài giao cho ta, ta giúp ngài xử lý, ta chỉ cần 2000 bạc. Lúc này có người mở ra bảng giá, dẫn tới những người khác bất mãn. Mà Đức, không phải liền là cái kế hoạch nham hiểm sao? Quách tiên sinh, ta giúp ngài, ta chỉ cần 1500 vạn. Những người này thật đúng là có ý tứ, coi nhân mạng là thành nhi hí kịch, hiện trường đấu giá. Quải tử tiền ở một bên híp mắt không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía lao phu nhân chậm rãi mở miệng nói, đây không phải là kế hoạch nham hiểm. Lời này vừa nói ra, một phòng toàn người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, thậm chí trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cảnh cáo. Chương 129, gián thai. Chương 129, gián thai. Rất rõ ràng, những người này đều là hướng về phía tiền đến, không hy vọng bài tử tiền chặt đứt bọn họ tài lộ. Dù cho đây quả thật là cái kế hoạch nham hiểm, trong này cũng không có hai người có thể xử lý. Bát tuần lao thái người mang lục giáp, nghe lấy đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cao đại sư tới. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận làm ồn động tĩnh nhi, Cao Chí Hoa mang theo hôm nay nam nhân kia xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nha, đến rất nhanh a. Nhìn thấy ta, hắn lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Người cũng không chậm. Ta nhàn nhạt đáp lại nói, "Chư vị, ta biết tất cả mọi người nghĩ kiếm tiền, thế nhưng hôm nay chuyện này mời mọi người bán ta một cái mặt mũi, ta cùng tiểu tử này đánh cái cược, cứ người nào có thể trong vòng 3 ngày đem lão phu nhân trị tốt. Việc này liên quan đến ta Trường Xuân hội mặt mũi, hy vọng các vị nhìn cái náo nhiệt liền được, không muốn lung tung nhúng tay, ân tình này ngày sau Cao Mộ nhất định sẽ trả." Cao Chí Hoa nhìn xem mọi người chắp tay nói, người ở chỗ này đều biết rõ thân phận của hắn, không có mấy người dám cùng Trường Xuân hội đối nghịch, lúc này có người bày tỏ đồng ý đã như vậy, chúng ta liền cho Trường Xuân hội một cái mặt mũi. Ngài có thể nhất định muốn thắng tiểu tử này a? Chúng ta nhìn cái náo nhiệt không có gì đáng ngại a. Chứ quải tử tiền bên ngoài, mọi người nhộn nhịp tỏ thái độ. Cao Chí Hoa ánh mắt rơi vào quải tử tiền trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, "Tiền thúc, ngài cảm thấy thế nào?" Quải tử tiền hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hắn. Cao Chí Hoa cũng là không ngại, bám vào quải tử tiền bên thai nói vài câu cái gì. Quải tử tiền lúc này nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Tất nhiên rằng này, vậy các ngươi liền chơi à, bất quá ta có thể nói cho ngươi, tiểu tử này không đơn giản." Đa tạ tiền thúc. Cao Chí Hoa chắp tay nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía ta, "Nguyễn Thiếu Dương, ngươi trước đến vẫn là ta trước đến?" "Tùy tiện." Ta bình tĩnh giang tay. Lão thái thái này tình huống không đơn giản, tuyệt đối không phải bình thường tà ma quân thân, mà còn cũng không phải cái gì anh linh kế hoạch nham hiểm loại hình. Cho dù là Cao Chí Hoa xuất thủ, đoán chừng cũng sợ không tới cái như thế về sau. "Tất nhiên rằng này, ta liền không khách khí." Cao Chí Hoa nhìn về phía bên người người, ra tay đi. Hiển nhiên, lần này muốn cùng ta đấu cũng không phải là Cao Chí Hoa, mà là cái này nam nhân. Nam nhân này luôn là cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, hắn nhìn ta một cái, sau đó hướng đi bên giường, một cái bén chân lên. Lão phu nhân y phục đã bị to lớn bụng nứt vỡ, cái này bụng đường kính chừng 50cm tả hữu. Người bình thường mang thai liền xem như muốn sinh cũng không có khả năng có như thế lớn bụng, huống chi đây là cái lão phu nhân. Ngăn cách màu xanh đen cái bụng, mọi người rõ ràng thấy được lão phu nhân trong bụng có đồ vật gì đang núp đích. Lúc này lão phu nhân tại trên giường không ngừng bặm bẹo rên rỉ, trên gương mặt kia không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt cũng như cá chết đồng dạng trở nên trắng. Nam nhân không nói hai lời, trực tiếp cắn nát chính mình ngón tay, dùng máu tươi tại lão phu nhân trên bụng vẽ một đạo phù, sau đó khẽ quát một tiếng, "Chấn." Tiếng nói vừa ra, lão phu nhân trong bụng đồ vật liền trung thực xuống dưới. Người xung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không chút nào keo kiệt cho nam nhân mang theo tân bước. Ta hiếu kỳ chờ lấy nhìn nam nhân bước kế tiếp động tác, chỉ thấy hắn lấy ra một cây dao găm, bên cạnh Quách Hải nháy mắt luống cuống, "Ngươi muốn làm gì?" Đương nhiên là muốn đem trong bụng đồ vật lấy ra, nam nhân nói một mặt bình tĩnh, người ở chỗ này lại nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. Cao Chí Hoa cũng có chút nhíu mày, nhưng vẫn là giải thích nói, "Chư vị yên tâm, hắn hạ thủ có chừng mực, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến giả phu nhân tính mệnh." "Không nhất định." Cao Chí Hoa vừa dứt lời liền bị nam nhân đánh mặt, nam nhân một tay nắm lấy dao găm, nhìn xem Cao Chí Hoa âm thanh lạnh lùng nói, "Nàng lớn tuổi, đồ vật lấy ra người không nhất định có thể sống. Nghe thấy lời này, Cao Chí Hoa khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Quách Hải mau tới phía trước ngăn cản, không được, ta để các ngươi đến là cứu mạng. Hắn từ nhỏ bị mẫu thân lôi kéo lớn lên, mặc dù ra như thế một việc tà dị sự tình, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tận khả năng bảo vệ mẫu thân tính mệnh. Nếu là mẫu thân đều đã chết lời nói, vậy hắn mời những người này đến cũng không có ý nghĩa. Không đem trong bụng của nàng đồ vật lấy ra, nàng như thường không sống được, nam nhân lẽ thẳng khí hùng nói. Cao Chí Hoa đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ta, tiểu huynh đệ, ngươi đây. Ta không cần mở ngực mổ bụng cũng có thể cứu lão phu nhân. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh hư thanh. Tiểu tử, khoác lác cũng không phải như thế thôi. Đang tại chúng ta mặt lời gì cũng dám nói, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi a? Chính là, chớ ép lao tử mắng ngươi. Lông dài đủ sao ở chỗ này trăng bức? Ta bình tĩnh nhìn về phía lời mới vừa nói nam nhân, dài đủ, nếu không cho ngươi xem một chút. Lời này vừa nói ra, nam nhân lập tức nổi giận, cầm lên nắm đấm liền muốn động thủ với ta, lại bị Quách Hải ánh mắt ngăn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là có thể giải quyết chuyện này, còn có thể bảo toàn ta mẫu thân tính mệnh, ta cho ngươi 5.000 vạn. Quách Hải hai ba bước tiến lên bắt lấy cánh tay của ta nói, dễ nói. Ta đi tới lão phu nhân bên giường, đưa tay sờ sờ bụng của nàng. Đồ vật bên trong lại bắt đầu nhúc nhích, người sáng suốt xem xét đã cảm thấy bên trong là cái vật sống. Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta trực tiếp lấy ra một đạo dương phủ dán tại lão phu nhân trên bụng, khá lắm, lão phu nhân trong bụng đồ vật nháy mắt kích động, tại trong bụng của nàng điên cuồng bặm mẹo, tựa hồ muốn theo bên trong chui ra ngoài giống như. Lấy phù mệnh đả thông thiên phủ, cảnh cáo các loại cương phong chính khí, bầy hung ác thần chẳng hề có thể ngăn. Ta lúc này bấm một cái quyết hướng về lão phu nhân bụng đánh tới, lão phu nhân ánh mắt lập tức thay đổi, toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc bất động. Xong. Chết, có người kinh hô một tiếng. Ta một tay đặt tại lão phu nhân phần bụng, đột nhiên vừa dùng lực, lão phu nhân miệng hơi mở, phun ra một đoàn màu xanh sương mù. Sương mù bên trong là một khối màu xanh hình tròn tia sáng, ta vung tay lên trực tiếp đem thu vào lấy cổ tay bên trên dây đỏ bên trong. Lão phu nhân bụng nháy mắt xẹp xuống, lão phu nhân cả người cũng đi theo kích động, trong miệng phát ra kiệt 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 âm thanh, thân thể tại trên giường bặm mẹo thành một cái quái dị tư thế. Cặp kia con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm ta. Ta giết ngươi. Lão phu nhân nói xong liền hướng ta đánh tới, ta lúc này lui lại một bước kéo dài khoảng cách, trực tiếp lấy ra một tấm phá sát phù, Thiên Địa Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Liên tại lão phu nhân sắp chạm đến ta thời điểm đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng bị bắn ra ngoài. Ta lúc này móc ra phương kia trấn yêu kính, tấm gương này chiếu một cái đến giả phu nhân, nàng liền phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Chương 130, nhân quả. Chương 130, nhân quả. Trấn yêu kính. Lúc này có người biết nhìn hàng nhận ra trong tay của ta đồ vật. Một đạo ánh sáng xanh lục từ lão phu nhân trên thân chui ra, đột nhiên xông về ta, ta theo bản năng nín thở, lại như cũ có một loại bị thứ gì phất qua gò má cảm giác. Tê ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều đi theo run run một cái. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác đâu? Tựa như là đem đầu của ta ấn vào trong tủ lạnh giống như. Trên giường lão phu nhân triệt để sủi lơ xuống dưới, thế nhưng người nhìn xem ngược lại là bình thường một chút. Ta cháy một chương dương phủ, đem phủ đổi giải vào bên cạnh một chén nước bên trong đút cho lão phu nhân uống vào. Bất quá mấy phút, lão phu nhân liền tỉnh lại đi qua, nhìn xem người cả phòng, lão phu nhân là một mặt mộng bức ga mụ. Quách Hải cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Đại Hải a, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Lão phu nhân nhìn xem Quách Hải lên tiếng hỏi. Một bên Cao Chí Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạn, đại khái là không nghĩ tới ta thắng đơn giản như vậy. Ta bình tĩnh nhìn về phía hắn, nói thế nào? Trước mặt nhiều người như vậy, Cao Chí Hoa cũng không tiện phát tác, chỉ có thể kiên trì nói, từ hôm nay trở đi, Trường Xuân hội người nhìn thấy ngươi đều sẽ đi vòng. Ta có chút chắc tay, đã nhường. Người cả phòng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, đối với bọn họ đến nói, cái này thật sự là quá nhanh. Mấu chốt là bọn họ đều không nghĩ tới, bên thắng vậy mà lại là ta. Khoái Tử Tiên híp mắt nhìn về phía ta, ánh mắt có chút phiêu hốt. Mặc dù ta thắng Cao Chí Hoa, thế nhưng chuyện này còn không có triệt để xử lý xong đâu. Lão phu nhân mang không phải kế hoạch nham hiểm, mà là gián thai. Đại sư, cảm ơn ngài. Quách Hải nhìn ta kích động nói. Ngài khách khí. Những người còn lại gặp không có náo nhiệt nhìn nhộn nhịp tản đi, chỉ có Khoái Tử Tiên không chịu rời đi. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ngài còn có chuyện? Tiểu tử, ngươi cái kia chân yêu kính là từ đâu tới? Người khác đưa. Ta bình tĩnh đáp. Quải Tử Tiên nhìn ta hừ lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không như thường dùng đến trong đất đi ra đồ chơi. Nói xong lời này Quải Tử Tiên liền rời đi, người đi về sau ta mới đối Quách Hải nói ra tình hình thực tế. Quách tiên sinh, lão phu nhân mặc dù tạm thời tốt, thế nhưng vấn đề còn không có giải quyết triệt để. Nàng mang không phải kế hoạch nham hiểm, mà là gián thai. Nghe thấy lời này, Quách Hải thân thể rõ ràng run rẩy một cái, có ý tứ gì? Ngài gần nhất có hay không đắc tội cái gì rắn? Ta nhìn xem Quách Hải hỏi. Quách Hải lắc đầu, lập tức vỗ chán một cái nhìn ta nói, mụ ta thích cắn rắn. Đoạn thời gian trước có người đưa một đầu đại xà đến, nàng ăn xong rồi sẽ chỉ hình như liền xảy ra chuyện rồi. Chắc không được. Con rắn này hẳn là có chút tu vi, hơn nữa còn là một đầu đã có thai rắn mẹ, ngài mẫu thân ăn nó ghi hận trong lòng, cho nên đem chính mình hài tử thu xếp tại mẫu thân ngươi thân thể bên trong. Nếu là ta đến chậm một bước, ngài mẫu thân liền sẽ sinh ra cái này ổ rắn thai, sau đó bị gặm chỉ còn xương. Nghe lấy ta lời nói, Quách Hải giật cả mình, cái kia đại sư, ta hiện tại phải làm gì a? Con rắn này hiện tại chạy. Ta cũng không biết đi chỗ nào, thế nhưng nó cùng ngài mẫu thân ân đoán không có kết, nhất định sẽ trở lại. Ta nhìn xem Quách Hải cau mày nói, lão nhân gia lớn tuổi, ngài làm sao còn để nàng ăn những vật này? Mụ ta cũng không có cái gì khác yêu thích, chính là thích ăn cái thịt rắn, ta ngày bình thường đều là để người từ trại chăn nuôi trực tiếp mua cho nàng. Trước mấy ngày có cái bằng hữu nói là tại trong núi nắm lấy một cái đại xà, đặc biệt cho ta đưa tới, ta liền để bếp sau cho làm, không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy. Nghe Quách Hải lời nói, ta không khỏi hơi xúc động, những người có tiền này thật đúng là thứ đồ gì cũng dám ăn a, hồ trắng vàng liễu bụi cái này ngũ lại tiền, tùy tiện cái nào đều là không dễ trọng. Vì lý do an toàn, ta hôm nay buổi tối có thể muốn ngủ lại trong nhà ngài, mặt khác, ngài phải cho ta chuẩn bị ít đồ. Ta nhìn xem Quách Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Lúc này sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống, cũng không biết có thể hay không mua đến, bất quá đối với Quách Hải loại này siêu cấp người có tiền đến nói, hẳn không phải là việc khó gì. Ta liệt cái tờ đơn, Quách Hải lúc này để người đi ra mua sắm, còn phân phó bếp sau làm cả bàn thức ăn ngon chiêu đãi nồng hậu ta. Ta nhìn xem một cái bàn này đồ ăn không hiểu nghĩ đến lao phu nhân hạ tràng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, không có cái gì đặc sản miền núi thịt rừng à? Yên tâm đi, không có. Nghe thấy lời này ta mới yên tâm bắt đầu ăn. Ăn no về sau ta liền chủ động yêu cầu ngủ ở lão phu nhân gian phòng tách lách, Quách Hải cũng nghiêm túc, trực tiếp lựa chọn cùng ta một gian phòng. Xem ra hắn vẫn là rất hiếu thuận, thời khắc đều đang lo lắng lão nương an nguy. Mặc dù đã là buổi tối, thế nhưng Quách Hải người rất nhanh liền đem vật của ta muốn mua trở về. Ta đem ba cái gà trống lớn đặt ở lão phu nhân trong phòng, lại tại cửa ra vào cùng đầu giường của nàng riêng phần mình treo một chuỗi tiền đồng. Chỉ cần vừa có chút gì đó gió thổi cỏ lay, cái kia tiền đồng liền sẽ lắc lư, phát ra âm thanh mặc dù không lớn, thế nhưng bừng tỉnh ta đầy đủ. Mặt khác, ta còn tại lão phu nhân cửa ra vào điểm một nén hương, tại nàng bốn cái chân giường đều cột lên dây đỏ. Hiện tại mọi việc sẵn sàng, sẽ chờ cái kia xà yêu xuất hiện. Ta nằm ở trên giường cùng áo mà ngủ, rất nhanh liền tiến vào trong động. Hình như mới vừa ngủ, cái kia tiền đồng liền phát ra tiếng động, ta một cái giật mình ngồi dậy. Cửa sổ treo cao một vòng minh nguyệt, đã là đêm khuya. Ta tranh thủ thời gian ra cửa, Quách Hải cũng cuống quýt đi theo ra ngoài. Lão phu nhân cửa ra vào mùi thơm ngát thiêu đốt thành hai dài một ngắn bộ dạng, tay nắm cửa bên trên mang theo tiền đồng còn tại lay động kịch liệt. Ta liền đẩy ra cửa, trong phòng, trên giường lão phu nhân bỗng nhiên mở mắt ra, hắc ám bên trong, đó là một đôi tản ra ánh sáng xanh lục con mắt. Ta muốn ăn ngươi, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải cho ta hải tử cho cùng. Lão phu nhân trong miệng phát ra bén nhọn âm thanh, dọa đến sau lưng Quách Hải run rẩy. Nho nhỏ xà yêu cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta lúc này lấy ra một trương dương phù kẹp ở trong tay, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, đệ nhất, cầm ta cống phẩm rời đi chỗ này. Thứ hai, lão tử để ngươi hồn phi phách tán. Trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão phu nhân không rảnh để ý, từ trên giường bò lên, nửa trước thân có chút ngẩng, hai tay chống tại bên người, hai chân còn tại sau lưng mất tự nhiên đung đưa. Tự tìm cái chết. Ta hừ lạnh một tiếng, lúc này đem dương phù dẫn đốt, thiên địa huyền tông, cựu cựu huyền dương, quỷ yêu tăng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Một đạo hỏa quang thoát ra, lão phu nhân đột nhiên hướng về ta đánh tới. Bạch Diệp. Thời khắc mấu chốt ta hô to một tiếng, một trận âm phong chợt nổi lên, Bạch Diệp ngăn tại trước người của ta. Thật không phải ta đánh không lại cái đồ chơi này, mấu chốt là ta sợ hãi đả thương lão thái thái này. Quả nhiên, vừa thấy được Bạch Diệp, cái kia xà yêu liền trung thực xuống dưới. Chương 131, bắt xà nhân. Chương 131, bắt xà nhân. Sau lưng Quách Hải cũng nhìn thấy Bạch Diệp, lúc này trong mắt đều muốn lồi ra tới. Ta liền cùng hắn nói không muốn cùng ta cùng một chỗ, hắn lại không tin, cái này nếu là dọa nhưng không liên quan sự tình của ta. Hồ. Hồ tiên đại nhân lão phu nhân cuống quýt quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí phụ phục tại Bạch Diệp dưới chân. Lão thái thái này cùng ngươi không oán cũng kiểu, ngươi cớ gì giết hại nhân gia? Bạch Diệp trầm giọng hỏi. Đối phó những này yêu quái, còn phải là Bạch Diệp xuất thủ. Nàng đều có thể coi là những này yêu quái tổ tông, chỉ cần nàng một ánh mắt, những đồ chơi này liền đều có thể trung thực xuống. Nàng ăn ta, còn có ta trong bụng nhi tử. Nói đến chỗ này, nữ nhân âm thanh mang theo vài phần tan nát cõi lòng. Cái này cũng không tính là không oán không cừu, thế nhưng lão phu nhân tuy có tội nghiệp, cái này sai lầm cũng không hoàn toàn là nàng. Dựa theo Phật giáo thuyết pháp, lão phu nhân dạng này, sau khi chết là muốn bên dưới cắt lưới địa ngục, cũng coi là vì khi còn sống làm qua sự tình chỗ tội. Ngươi vừa chết, tự nhiên là muốn đi tìm bắt ngươi người báo thù, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Bạch Diệp nhìn xem lão phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đánh không lại hắn. Đến, đây là cái lân yếu sợ mạnh chủ. Ta có thể giúp ngươi giáo huấn hắn, thế nhưng ngươi không thể lại vì họa nhân gian." Bạch Diệp chủ động mở miệng nói ra. Nghĩ đến bọn họ mặc dù không phải đồng loại, nhưng đều là động vật, cho nên ít nhiều có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Bất quá loại này bắt xà nhân sắc thực có lẽ cho chút giáo huấn, hiện tại cái này xã hội phần lớn rắn đều đã được xếp vào bảo vệ động vật hàng ngũ. Nhất là trong núi sâu rắn, tu hành không dễ, bị bắt xà nhân một chảo ở, bọn họ mấy chục trên trăm năm tu vi liền không có. Rắn thứ này tuổi thọ vốn là không dài, mỗi một lần lớn lên đều muốn kinh lịch một lần lột xác, đối bọn họ đến nói, mỗi một lần lột xác đều là chủng sinh, cho nên muốn chết rất nhiều lần mới có thể có bây giờ tu vi. Nghe Bạch Diệp lời nói, lão phu nhân liên tục gật đầu. Ta vươn tay, đem cái kia xà yêu hồn phách cũng thu vào dây đỏ bên trong. Bạch Diệp hoàn thành nhiệm vụ, nhìn lướt qua sau lưng Quách Hải lập tức giống như là gặp quỷ giống như phát ra một tiếng hét lên, một cô nước tiểu mùi khai trong không khí lan tràn ra. Bạch Diệp biến mất tại trước mắt, ta vô vô Quách Hải bà bay, Quách tiên sinh, đừng sợ, đó là ta người. Nói đùa, Quách Hải làm sao có thể không sợ? Hắn mắt trợn trắng lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta có chút bất đắc dĩ, trước đem trên đất lão phu nhân thu được giường, lại đem Quách Hải kéo về gian phòng. Quách Hải hai bờ vai Dương Hỏa cũng bắt đầu lắc lư, hồn đều muốn dọa ném đi. Ta tranh thủ thời gian dùng Dương phủ ổn định hắn thần hồn, qua hơn 2 giờ, Quách Hải cái này mới yếu ớt tỉnh lại. Đánh một cái ngáp thu hồi điện thoại, lúc này phía ngoài trời đã muốn sáng lên. Đại sư, quỷ, thật nhiều quỷ. Quách Hải dọa đến từ trên giường lộn nhào đi tới bên cạnh ta. Quách tiên sinh, đã không có chuyện gì. Ta an ủi, ngài mẫu thân cũng không có cái gì đáng ngại, chính là thân thể còn cần điều dưỡng mấy ngày. Nghe thấy lời này, Quách Hải nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Run rẩy nhìn ta hỏi, cái kia xà yêu sẽ lại không tới a? Ta lung lay cổ tay, nó đã bị ta thu, sẽ lại không có sự tỉnh. Quách Hải lúc này mới yên lòng lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thiên ân vạn tạ bắt lấy tay của ta, đại sư, may mắn mà có ngài tại. Trước khi đi, Quách Hải cố gắng nhét cho ta 1.3 vạn chi phiếu. Hiện tại trên người ta cộng lại đã vượt qua 5.000 vạn, nhiều tiền như thế, ta trong thời gian ngắn thật đúng là không biết tiêu như thế nào. Rời đi Quách ra về sau, ta liền theo xà yêu chỉ ấn đi tới một chỗ thôn trang, đi tìm nó nói bắt xà nhân. Cửa viện nửa mở, ta khẽ rửa gần, hòn đá kia trong khe, trong bụi cỏ thậm chí bên cạnh trong ống trúc đều chui ra rất nhiều rắn đầu, phun lưỡi nhìn ta. Xách, chắc không được cái kia xà yêu nói chính mình không đối phó được cái này bắt xà nhân, người này xem ra rất không bình thường a. Bởi vì hắn không riêng bắt rắn, còn có thể thuần rắn. Mọi người đều biết, rắn là một loại động vật máu lạnh, người bình thường là thuần hóa không được. Cho dù là chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn rắn, cùng ngươi cũng sẽ không có tình cảm gì. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một thanh âm, ngươi nếu là có bản lãnh, liền tự mình đi vào. Lời này mang theo 10 phần khiêu khích ý vị, ta không nói hai lời nhấc chân liền hướng về bên trong đi đến. Những cái kia rắn nhộn nhịp bày ra tiến công tư thế, có thể là tại Bạch Diệp xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ nhộn nhịp đem đầu cụp xuống dưới, một bộ túi đầu xương thần răng rớp. Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, cũng nhiều như vậy đồ chơi nhỏ, cũng muốn ngăn lại ta. Trong phòng, một cái nam nhân đang uống rượu, trước mặt bày biện một đĩa củ lạc cùng một đĩa không biết là gì đó thịt nướng. Nam nhân nhìn xem niên kỷ cùng ta không chênh lệch nhiều, hướng trong miệng ném đi một viên củ lạc, nhíu mày nhìn về phía ta. Tiểu tử, có chút bản lĩnh a. Ta đặt mông ngồi ở hắn đối diện, ngươi cũng không tệ a, đã sớm biết ta sẽ đến. Vậy ta không biết nam nhân xua tay, làm chúng ta cái này một nhóm ngày bình thường không có người tới cửa đến, chỉ cần người tới, hơn phân nửa đều là gây chuyện. Nhìn nam nhân này một mặt dáng vẻ tự tin, xem ra phía trước đến gây chuyện đều ăn phải cái lô vốn rồi đi. Ngươi đoạn thời gian trước có phải là nắm lấy một đầu lân miệng xanh ô sao? Có chút tu vi. Ta nhìn xem nam nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam nhân cũng nghiêm túc, lúc này gật đầu, ngày đó ta mới vừa xuống núi liền có người mua gọi điện thoại muốn rắn, 2 vạn khối bán cho hắn. Ngươi nếu biết nó có tu vi vì cái gì còn đem bán cho người khác? Chẳng lẽ không biết ăn muốn xảy ra chuyện sao? Ta nhíu mày hỏi, tên vương bắt đản này đây không phải là rõ ràng thai họa người sao? Cũng không phải là ta ăn, có quan hệ gì với ta? Xảy ra chuyện đó cũng là bọn họ thèm ăn, đáng đời, nam nhân một mặt lẽ thẳng khí hùng nói. Ta vỗ bàn một cái, với cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Ồn ào cái gì? Nam nhân một mặt không nhịn được nhìn về phía ta, làm sao? Ăn người chết. Ăn người chết tìm cái kia xà yêu đi, có quan hệ gì với ta? Nhìn xem nam nhân trên mặt biểu lộ, ta trở tay một quyền hướng về hắn đập xuống. Nam nhân bờ môi khẽ động, thổi một tiếng huýt sáo. Một giây sau, ta liền cảm giác sau đầu một trận gió lạnh. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một đầu cùng ta cao không sai biệt cho lắm rắn chính phun lưỡi nhìn qua ta, cặp mắt kia có bóng đèn lớn như vậy, toàn thân còn tản ra một cô âm khí. Không đối. Con rắn này không đối. Con rắn này mặc dù dáng rất lớn, nhưng nhìn không giống như là loại kia tự nhiên tu luyện ra được, giống như là thông qua cái gì trên lệnh tà đạo trưởng lớn. Ta đã biết. Ngươi thế mà dùng thịt trắng nuôi rắn. Ta mở to hai mắt nhìn về phía nam nhân, chắc không được tên vương bắt đạn này như thế phong khinh vân đạm, tình cảm là cất giấu đòn sát thủ a. Cái gọi là thịt trắng chỉ chính là thịt người. Đến mức những người kia là người nào, nếu như đoán không sai lời nói, hẳn là ta loại này tới cửa gây chuyện người. Nam nhân lúc này chính một mặt âm hiểm cười nhìn qua ta, trong mắt mang theo vài phần đùa cợt. Chương 132, đời sau chú ý một chút. Chương 132, đời sau chú ý một chút. Tiểu tử, bây giờ mới biết có phải là hơi trễ. Nam nhân nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, sau lưng đại xà liền hướng về ta nhào tới. Thứ này là ăn thịt trắng lớn lên, cho nên trên thân mới có nặng như vậy oán khí, cái kia miệng to như chậu máu dương ra ta tựa hồ cũng có thể nghe được cỗ này thịt người hư thối hương vị. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian một tờ bùa vàng dán vào, thế nhưng lá bùa đối cái đồ chơi này tổn thương tựa hồ cũng không lớn, nó chỉ là lắc lắc đầu, liền lại hướng về ta công tới. Nam nhân ngồi tại trên ghế nhộn nhẹ, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Ma Đức, lão tử nhìn hắn như thế nhàn nhã, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bạch Diệp, đối phó những này yêu nghiệt, còn phải là chuyên nghiệp đến. Bạch Diệp vừa xuất hiện tại ta trước người, cái kia đại xà nháy mắt liền đem đầu cụp xuống dưới, trong mắt quay tròn chuyển động, không dám cùng nàng đối mặt. Nam nhân kia tựa hồ cũng phát giác không thích hợp, lúc này thổi lên huýt sáo, thế nhưng không quản hắn làm sao thổi, cái kia đại xà đều không có mảy may phản ứng. Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, hướng về nam nhân đi tới. Nam nhân lập tức khẩn trương lên, có chút không rõ ràng cho lắm, cái này ngày bình thường đều nghe lời đại xà làm sao bỗng nhiên liền không nghe chỉ huy đâu. Hiển nhiên, hắn là nhìn không thấy Bạch Diệp tồn tại. Chỉ là một cái bắt xà nhân mà thôi, lấy cái gì cùng lao tử đấu. Ta bình tĩnh ngồi ở nam nhân đối diện, thổi à, ngươi hôm nay chính là thổi ra hoa đến, nó cũng không dám động đậy nửa phần. Nói đùa, có Bạch Diệp tại, cái kia đại xà đương nhiên không dám tùy tiện núp đích, nàng chỉ cần đứng ở đằng kia, liền đã có đầy đủ cảm giác các bách. Tiểu tử, ngươi đối với nó sử dụng cái chiêu số gì? Nam nhân nhìn ta không cam lòng hỏi. Ngươi đoán? Ta cười nhìn về phía nam nhân, ngươi nếu là bắt rắn mà sống, không hai họa người khác, ta cũng sẽ không làm có ngươi. Thế nhưng ngươi không riêng sẽ có linh tính rắn bán cho người khác, hơn nữa còn dùng thịt trắng chăn nuôi những vật này, đây chính là ngươi không phải. Nam nhân trong mắt hiện lên một vẻ ngoan lệ, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết đúng không? Đang lúc nói chuyện, hắn từ dưới bàn rút ra một thanh khảm đao hung hăng hướng về đầu của ta bổ xuống. Nam nhân này hạ thủ dứt khoát quả quyết, trên thân đao còn dính nhuộm vết máu, rõ ràng chuyện như vậy hắn hẳn không phải là lần thứ nhất làm. Ta nghiêng người né tránh cái này một kích, đột nhiên nắm lấy cổ tay người đàn ông, trực tiếp giơ tay lật ngược cái bàn. Cái bàn ngã xuống đem nam nhân đặt ở phía dưới, ta một chân giẫm tại trên mặt bàn, mắt lạnh nhìn trên đất nam nhân, ta nhìn tự tìm cái chết chính là ngươi à. Ta hiện tại có hai cái con đường có thể đi, lệ nhất, báo cảnh, thu thập chứng cứ, để hắn đi ngồi tù. Thứ hai, chính là cho hắn một chút trừng trị, để hắn về sau không thể lại tai họa sinh linh. Ta tự nhiên là muốn lựa chọn cái sau, luật pháp thủ đoạn dĩ nhiên hữu hiệu, thế nhưng đối với những người này đến nói, như thế trừng phạt quá nhẹ. Muốn mạng sống sao? Ta nhìn xem nam nhân nhíu mày hỏi. Nam nhân cắn răng nhìn ta, một mặt không phục. Ta trên chân lực đạo tăng thêm mấy phần, nam nhân biểu lộ lập tức thay đổi đến đau khổ. Tiểu tử, có loại liền giết ta. Ta lúc này nhặt lên trên đất đao, giết. Ta cũng không làm chuyện này. Tay ta lên đao rơi, nam nhân lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành, tay phải của hắn bị ta từ cổ tay cùng nhau chặt đứt. Nam nhân đau nhè răng trợn mắt, cắn răng nhìn ta thả ra lời hung ác, tiểu tử, ngươi hôm nay không giết ta, một ngày kia ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết hắn. Đúng lúc này, sau lưng Bạch Diệp mở miệng. Ta quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Bạch Diệp, giết người, có phải là có chút quá mức? Thế nhưng một giây sau, ta liền cảm thấy một trận kình phong từ phía sau lưng đánh tới. Phanh một cú cường đại lực đạo đem ta đụng bay đi ra, nam nhân một tay cầm lên cái ghế một bên liền hướng về đầu của ta đập xuống. Ngươi lại ra? Lão tử vốn là không muốn giết người, thế nhưng tên Vương bắt đản này tại cái này một khắc triệt để kích thích ta sát tâm. Phanh ta lăn mình một cái rời đi vừa rồi vị trí, trong tay nam nhân ghế tựa đập xuống đất lập tức chia năm xẻ bảy. Ta cầm lên đao trong tay, một đao trực tiếp chém vào nam nhân bả vai. Thế nhưng bởi vì lực đạo không lớn, đao này không có chặt đứt tay của hắn, mà là cắm ở bờ vai của hắn chỗ. Đúng lúc này, trong phòng ngoài phòng đống nhiên tràn vào không ít rắn. Bạch Diệp ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trên đất nam nhân, tất nhiên ngươi như thế thích bọn họ, vậy liền để bọn họ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường a. Lúc này, nam nhân cũng nhìn thấy Bạch Diệp, đầy mặt hoảng sợ. Ngươi là người hay quỷ? Ta ném đi đao trong tay, cười lạnh nhìn hướng trên đất nam nhân, đợi sau chú ý một chút. Nói xong lời này, ta quay người nhanh chân hướng về cửa ra vào đi. Trong phòng, nam nhân truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những này rắn tất nhiên là hắn dùng thịt trắng nuôi lớn, vậy chúng nó nhất định sẽ rất thích thịt trắng hương vị. Bất quá có Bạch Diệp cảnh cáo, giết nam nhân về sau, những này rắn đều sẽ riêng phần mình trở về núi rừng, sẽ lại không đi ra gây sự. Trở lại trên xe, ta vuốt vuốt thấy đau mi tâm, tâm cũng run rẩy theo một cái. Ngươi không muốn giết người? Bạch Diệp âm thanh vang lên. Ta nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, vậy cũng là một đầu sinh mệnh à, hắn có thể chết, thế nhưng chết tại trên tay của ta lời nói, ta cảm thấy đều ngủ không ngon. Thiếu Dương, ngươi nếu muốn thay trời hành đạo, trên tay tất nhiên là muốn nhiễm máu tươi. Vì cái gì a? Giết người chính là thiên đạo. Ta hỏi ngược lại. Đến nay ta đều không thể lĩnh hội ra ra cùng bọn họ nói tới nói đến tột cùng là cái gì. Lái xe trên đường trở về, ta huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, luôn có một loại dự cảm xấu. Trở lại trong cửa hàng, mới vừa mở cửa ta liền cảm thấy một cô không hề tầm thường âm khí. Một người mặc trường sam nam nhân đứng tại quầy trước mặt, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía ta, ta chờ ngươi thật lâu. Ngươi là? Ta nhìn xem nam nhân nhíu mày hỏi, rất rõ ràng, đây không phải là người. Ngày đó ta giúp ngươi bận rộn, đảo mắt liền không nhận ra. Nghe lấy thanh âm này, ta hình như nghĩ tới, đây không phải là ta ngày đó thỉnh thần mời lên thân tiền bối sao? Tiền bối có gì chỉ giáo? Ta tranh thủ thời gian chắp tay hỏi. Tiểu tử, thần cũng không phải dễ mời như vậy, ta cứu ngươi, ngươi phải giúp ta một cái bận rộn. Nghe lấy lời này, ta cũng nghiêm túc, lúc này hỏi, cái gì bận rộn? Ngài nói. Gia Gia từng nói qua với ta, thỉnh thần thời điểm không chừng mời đến chính là thứ độ gì, hoặc là thần, hoặc là người, hoặc là yêu, cũng có thể. Mà những này mời đến thần tại sau đó khả năng sẽ yêu cầu ngươi làm chút cái gì, loại này thời điểm không quản đối phương đưa ra cái dạng gì yêu cầu, cũng không thể cự tuyệt. Đây chính là ta không quá ưa thích thỉnh thần nguyên nhân, chỉ cần đối phương nói ra, ta liền nhất định phải làm được, bằng không mà nói chính là ước hiếp ngày tội, phải gặp xét đánh đấy. Bất quá nam nhân này nhìn xem không giống như là người xấu, hẳn là sẽ không nhắc tới cái gì quá đáng yêu cầu à. Chương 133, không biết tốt xấu. Chương 133, không biết tốt xấu. Chư thành có cái Bạch Vân Quan, ngươi đi một chuyến Bạch Vân Quan, giúp bọn hắn đem gặp phải vấn đề giải quyết, liền xem như là ngươi cho ta thủ lao. Nghe thấy lời này, ta lúc này đáp ứng xuống, không có vấn đề. Nam nhân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tiểu tử, có quyết đoán. Nói xong về sau, nam nhân nhìn ta lộ ra một cái nụ cười. Rất nhanh, hắn liền biến mất tại không khí bên trong, mà hắn vừa rồi chỗ đứng lập nhiều chỗ ra một tờ giấy vàng, trên giấy vàng vẽ lấy một bức giản dị bức họa, mặt trên còn có chỉ thị tiêu chí. Mặc dù không biết đây là thứ độ gì, nhưng ta mơ hồ cảm thấy cùng cái kia Bạch Vân Quan có quan hệ, liền cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Sau đó ta liền mở ra điện thoại trên điện thoại tra tìm, Chư Thành khoảng cách Giang Hoài có hơn 1000 km. Đây không phải là trọng điểm là Chư Thành chỗ kia tín ngưỡng đạo giáo, chỉ là kêu Bạch Vân Quan cái tên này, liền có mẹ nó 16 cái. Thế nhưng ta không liên lạc được vừa rồi nam nhân, cũng không có biện pháp hỏi. Mà Đức, sớm biết hỏi rõ ràng một chút. Ta lấy ra bức kia cầu, cái kia trên bức tranh ngược lại là viết Bạch Vân Quan ba chữ, nhưng họa thực sự là quá giản dị, căn bản là nhìn không ra. Đến, lúc này thực sự từng cái đi tìm. Tính toán, coi như là đi ra du lịch, ta mua ngày thứ hai phiếu, lấy điện thoại ra cho Lý Quân gọi điện thoại, tính toán trước khi đi cùng hắn ăn một bữa cơm. Suy nghĩ một chút, lại ước chừng Lâm Vũ. Đêm đó, Lâm Vũ hóa cái tinh xảo trang ngồi tại quán bán hàng lộ ra phải có chút không hợp nhau. Thiếu Dương, đây là. Lý Quân không ngừng hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu, ta lúc này giải thích nói, ta giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta Lâm Vũ, đây là ta hảo huynh đệ Lý Quân. Hai người lễ phép nắm tay, Lý Quân lúc này kéo ra máy hát, ngươi tốt, ta gọi Lý Quân, là một tên cảnh sát nhân dân. Ngươi tốt. Lâm Vũ cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng sau đó nhìn về phía ta, làm sao đột nhiên nhớ tới mời ta ăn cơm. Ta ngày mai muốn đi một chuyến Chư Thành, cũng coi là đi xa nhà, ra ngoài phía trước mời các ngươi ăn một bữa cơm, dù sao ta tại cái này địa phương chỉ có các ngươi hai cái bằng hữu. Ta vừa cười vừa nói, bằng hữu thứ này, không cần như vậy nhiều, có một hai cái đáng tin cậy là đủ rồi. Chư Thành, đi chỗ đó làm cái gì? Lý Quân tò mò hỏi. Làm ít chuyện. Ta thuận miệng đáp. Có phải là lại là bắt quỷ sự tình? Lâm Vũ lúc này biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Cũng không tính a, chính là xử lý một ít chuyện. Ta một bên ăn sâu nướng vừa nói, từ lần trước ta cùng nàng nói ra về sau, Lâm Vũ thái độ đối với ta cũng không có phía trước thân thiện như vậy. Công ty chúng ta vừa vặn muốn cùng Chư Thành bên kia nói cái hợp tác, ta đi chung với ngươi à? Ngươi mấy điểm máy bay? Nghe thấy lời này, một bên Lý Quân dưới bàn kéo ta, cho ta liếc mắt ra hiệu. Ta mua xe lửa phiếu, sáng sớm ngày mai liền đi. Lùi a, ta hiện tại đặt trước vé máy bay, chúng ta cùng đi. Lâm Vũ nói xong liền móc ra điện thoại. Đừng. Không cần. Ta vội vàng nói, ta là đi làm chính sự, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Vũ lúc này nhăn nhăn lông mày, Thiếu Dương, ta thế nào cảm giác ngươi trốn tránh ta đây? Ta có đáng sợ như vậy sao? Ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Là. Ta là ưa thích ngươi, thế nhưng ngươi cũng không cần như thế trốn tránh ta đi. Phúc Lý Quân mới vừa uống vào đồ uống nháy mắt phun ra ngoài, mở to hai mắt nhìn về phía ta. Đây là Lâm Vũ lần thứ nhất như vậy trắng trợn nói với ta như vậy, ta lập tức có chút chân tay luôn cuống. Lâm Vũ dung mạo xinh đẹp, gia thế cũng tốt, chính mình lại là công ty chủ tịch. Lại nhìn xem ta, cái gì cũng không có. Huống chi, ta một lòng cầu đạo, đối chuyện nam nữ. Nghĩ đến đây, ta trong đầu không khỏi hiện ra Bạch Diệp thân ảnh, ta nếu là nói ta đối chuyện nam nữ không có hứng thú lời nói, có phải là quá không tôn trọng nàng? Lâm Vũ, ta lần trước cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta hiện tại không có như vậy suy nghĩ nhiều pháp, ta chính là muốn hảo hảo chuyển thừa ra y bát. Ta cuống quýt giải thích nói. Lâm Vũ lập tức đỏ trong mắt, nào có nam nhân không kết hôn. Ta điều tra, liền xem như chính thống đạo sĩ cũng là có thể kết hôn. Thiếu Dương, cho dù là ngươi không thích ta, cũng đừng như thế trốn tránh ta, được sao? Nhìn xem Lâm Vũ trên mặt chảy xuôi xuống nước mắt, ta như nghẹn ở cổ họng, vừa rồi lời muốn nói lập tức giấu ở trong cổ họng, có chút không phát ra được thanh âm nào. Thiếu Dương, ngươi làm sao có thể như thế không biết tốt xấu đâu? Lý Quân ở một bên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đưa trong tay chén đập vào trên bàn, như thế tốt cô nương ngươi nhà đều không chân quý, ngươi nhà muốn làm gì? Dựa vào là cái cô nương lão tử liền phải chân quý. Tiểu muội muội, tiểu tử này không chân quý ngươi, mấy ca chân quý ngươi a? Ngồi bên cạnh mấy cái văn long hỏa hổ nam nhân đi tới, đưa tay liền muốn đi ôm Lâm Vũ bà bay. Lý Quân nhảy một cái đứng lên, ngươi đụng nàng một cái thử xem. Nam nhân lập tức nổi giận, cắn răng nhìn về phía Lý Quân, tiểu tử, biết mấy ca là làm gì sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta trên tay có thể là nắm nhân mạng. Ép lao tử để ngươi ngày mai phiêu tại hộ thành hà bên trên ngươi tin không? Lời này vừa nói ra, ta nhìn xem mấy người lắc đầu, đây không phải là muốn chết sao? Có đúng không? Lý Quân ánh mắt lạnh xuống, trực tiếp móc ra chính mình giấy chứng nhận bỏ trên bàn, nắm nhân mạng đúng không? Đi, cùng ta trở về tiếp thu điều tra. Ngắn ngủi một câu để mấy người lập tức điệu xịu đi xuống, cầm đầu nam nhân lúc này túi đầu không lưng, đồng chí cảnh sát, ngượng ngùng, mấy ca uống nhiều, nói mò đâu? Có lỗi với, chúng ta lúc này đi. Mấy người nói xong cuốn quýt liền muốn ra ngoài, Lý Quân tranh thủ thời gian gọi bọn hắn lại, đưa tiền sao? Cầm đầu nam nhân tranh thủ thời gian quay trở lại đến mua đơn, cái này mới vội vàng rời đi. Lý Quân thu hồi chính mình giấy chứng nhận, quay đầu nhìn về phía ta, Thiếu Dương, không phải ta nói ngươi lời còn chưa nói hết, ta một ánh mắt trợn mắt nhìn sang, hắn lập tức liền không nói lời nói. Ta nhìn xem Lâm Vũ nói, cái gì kia, ngươi chớ khóc được sao? Đối với Lâm Vũ, ta cũng không nói lên được là cảm giác gì. Dù sao ta mẫu thai độc thân, nhiều năm như vậy duy nhất chạm qua chính là nữ quỷ. Mấu chốt là ta cùng Bạch Diệp cũng không có nói qua yêu đương à, cho nên thích một người là cảm giác gì ta cũng không biết, ta làm sao nói với nàng đi đâu. Lâm Vũ thút thít nhìn ta, vậy ngươi cùng ta cùng đi. Ta lập tức không còn gì để nói, cái này tỷ tỷ còn muốn cái này gốc dạ đâu. Có hợp hay không làm ta không rõ ràng, thế nhưng ta nếu là không đáp ứng, nhìn nàng tư thế kia có thể một mực khóc đi xuống. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể làm mặt nàng lui xe lửa phiếu, Lâm Vũ lập tức cao hứng, định ngày thứ hai vé máy bay, giá cả đắt ra xe lửa phiếu gấp 4-5 lần. Bất quá ta hiện tại cũng là người có tiền, cũng không kém cái này bà dưa hai táo. Chương 134, Chư Thành hành trình. Chương 134, Chư Thành hành trình. Ăn cơm xong, ta chủ động đem Lâm Vũ đưa về nhà. Trước khi đi nàng vẫn không quên nhắc nhở, ta buổi sáng ngày mai mang tài xế tới đón ngươi. Đậu phộng. Tiểu tử ngươi diễm phúc xấu a. Người đi xa về sau, Lý Quân mới đập một cái bờ vai của ta nói, cái này không riêng gì cái mỹ nữ, vẫn là cái phú bà a. đừng nói mỏ, ta cùng nàng chính là bằng hữu quan hệ mà thôi. Ta một bên lái xe vừa nói, nhân gia đều như vậy minh xác biểu lộ tâm ý của mình, ngươi chẳng lẽ liền một điểm cảm giác đều không có? Lý Quân nhìn ta không thể tin hỏi, ta có chút kỳ quái, ta có lẽ có cảm giác gì? Động tâm, thấy được nàng liền cao hứng, lại hoặc là nhớ nàng. Ta ngây thơ lắc đầu, những cảm giác này ta hình như đều không có. Tiểu tử ngươi xem như là phế đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ liền mang theo tài xế lái xe tới đón ta. Ta đeo túi sách lên xe, vì để phòng vất nhất, thậm chí còn mang lên ta đào một kiếm, cái đồ chơi này là gỗ làm, có lẽ có thể mang lên máy bay à. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, Lâm gia lão gia tử vậy mà cũng tại. Lâm gia gia, ta lễ phép lên tiếng chào. Lão gia tử ngồi tại hàng phía trước cười đáp lại ta, thiếu Dương à, lần này đi ra còn hy vọng ngươi có thể nhiều chiếu cố một chút tiểu Vũ, nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, một người đi địa phương xa như vậy ta vẫn là có chút không yên lòng. Nếu như có thể mà nói, các ngươi ở cùng một nhượng sản a, tất cả chi tiêu đều tính cho ta. Ta có chút buồn bực, Lâm Vũ một cái công ty lão bản, chẳng lẽ chỉ có một người đi đi công tác? Bất quá ta cũng không có hỏi nhiều, mà là lễ phép tính những phó lời của lão gia tử. Rất nhanh chúng ta liền đến sân bay, qua kiểm an thời điểm, ta chủ động giúp Lâm Vũ cầm lên hành lý. Ta liền mang theo một cái ba lô, nàng lại ôm hai cái dương. Ngươi muốn ở bên kia đợi mấy ngày a? Lâm Vũ tò mò hỏi. Không nhất định. Lâm Vũ định là khoang thương gia vé máy bay, bên trong rất rộng rãi, chỗ ngồi cũng cùng ghế sofa giống như, ngồi xuống về sau ta liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Đoạn đường này Lâm Vũ ngược lại là rất yên tĩnh, máy bay hạ cánh về sau, Lâm Vũ xe nhẹ đường quen mang theo ta ra sân bay. Cùng nàng so ra, ta xác thực cùng cái người quê mùa giống như, dù sao đây là ta lớn như vậy lần thứ nhất ngồi máy bay. Vừa ra sân bay, mấy cái Âu phục rải ra người liền hướng chúng ta đi tới. Lâm tổng, một đường vất vả. Ta đi theo Lâm Vũ lên đường một bên một chiếc xe thương vụ, nàng thần sắc lạnh lùng phân phó hàng trước người, trước dẫn chúng ta đi khách sạn. Hàng trước người lên tiếng, tài xế liền lái xe mang theo chúng ta tiến về khách sạn. Xe dừng ở một tràng cao ốc trước mặt, khách sạn đại sảnh trang trí trắng lệ, cùng mẹ nó hoàng cung giống như. Bất quá vừa nghĩ tới ta hiện tại cũng là trong túi có hơn ngàn bạc chủ, liền thiếu mấy phần câu nệ. Tiểu Vũ, mới vừa vào cửa, một người mặc cấp cao tây trang nam nhân liền đối diện đi tới, trên mặt mang nụ cười. Trần thiếu. Lâm Vũ lễ phép tính kêu một tiếng, cùng nam nhân nhiệt tình tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ta cho ngươi lưu lại trên lầu tổng thống bộ. Nam nhân một bên nói một bên chỉ huy ta, cái kia người nào, đem hành lý mang lên đến. Ta mẹ nó. Đây là bằng hữu của ta. Lâm Vũ một bên nói một bên khoác lên cánh tay của ta. Nam nhân sắc mặt lập tức cứng đờ, trên dưới quan sát ta một cái. Lâm Vũ nhìn xem nam nhân thản nhiên nói, chính ta định gian phòng, liền không phiền phức Trần thiếu, ngươi đi mau đi. Nói xong về sau, nàng liền mang chiều ta thang máy đi, nam nhân tranh thủ thời gian theo sau. Thấy được chúng ta không tại cùng một cái gian phòng, nam nhân cái này mới yên tâm lại, đi theo Lâm Vũ vào gian phòng của nàng, thế nhưng không đến 2 phút đồng hồ liền bị đuổi ra ngoài. Nhìn hắn cái này ân cần bộ dáng, giống như là thích Lâm Vũ. Bất quá ta cũng không có thời gian quản những này, ta vội vàng đâu. Ta lấy điện thoại ra bấm một cái mã số, ta đến, ngươi qua đây tiếp ta đi. Báo ra khách sạn địa chỉ về sau, ta vội vàng cùng Lâm Vũ lên tiếng chào liền rời đi. Ở dưới lầu chờ một hồi, một chiếc sáng tạ nạ dừng ở trước mặt, người trên xe nhìn một chút điện thoại lại nhìn một chút ta, ngài chính là Nguyễn Thiếu Dương. Ta nhẹ gật đầu. Phùng hiệu trưởng đúng không? Nam nhân mặc một bộ không quá vừa vặn Âu phục, trên chân giày da mặc dù sắt qua, thế nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra đã rất cũ kỹ. Nguyễn tiên sinh. Phùng Bân tranh thủ thời gian hướng ta đưa tay ra, thực sự là rất cảm tạ ngài, như thế thật xa tới nhìn bọn nhỏ. Ngài khách khí, chúng ta trước tiên tìm một nơi cho bọn nhỏ mua chút đồ vật ta. Đây là ta tối hôm qua tại trên mạng nhìn thấy một cái tiểu học hiệu trưởng, từ trong video nhìn, trường học của bọn họ ở vào xa xôi địa khu, trong trường học bọn nhỏ liền cái ra dáng bàn học đều không có, phòng học cũng là phía trước trong thôn một cái bỏ hoang lò gạch đuổi. Dù sao ta trong túi tiền đều là muốn quên đi ra, tất nhiên tới, không bằng đi xem một chút, cho nên liền trước thời hạn liên hệ hắn. Chúng ta lái xe đến chư thành lớn nhất bách hóa trung tâm thương mại, tìm cái tiệm văn phòng phẩm cho bọn nhỏ mua một chút văn phòng phẩm, cùng lão bản thương lượng xong đưa hàng tới cửa, lại đi cho bọn nhỏ mua một chút chống lạnh y phục. Mặc dù phía trước cũng góp không ít tiền, thế nhưng đây là ta lần thứ nhất chính mình làm chuyện như vậy, có một loại cảm giác rất đặc biệt. Mua xong đồ vật về sau Phùng Bân liền mang theo ta về thôn, phía sau đi theo tiệm bán quần áo và văn phòng phẩm cửa hàng đưa hàng xe. Xe rất nhanh liền lái ra khỏi thành khu. Phùng Bân đưa cho ta một kiện thảm lông, ngươi bên trên phía sau ngủ một hồi à, còn phải hơn 3 giờ mới có thể đến đâu. Sắp trời đã hơi tối, tốt tại chúng ta rời đi thời điểm ăn bữa cơm. Ta cũng không khách khí, tựa lưng vào ghế ngồi liền ngủ. Xe ban đầu chạy vẫn là rất bình ổn, đến phía sau dần dần sốc này, ta lại lần nữa mở mắt ra nhìn thấy chính là chiếc xe lồi lõm đường núi. Bốn phía đen kịt một màu, xem ra nơi này xác thực không quá giàu có. Lại chạy ước chừng nửa giờ, xa xa ta đã nhìn thấy một nơi đèn sáng. Xe khẽ rửa khép lại, một đám hải tử liền từ bên trong bò ra, cấp tốc đem xe bao vây lại. Mặc dù đã rất muộn, thế nhưng bọn họ lại một cái so một cái tinh thần, trên mặt đều mang theo nụ cười thật to, cầm trong tay vòng hoa cùng màu trắng cắt đạn. Ta vừa xuống xe, những hải tử này liền cùng nhau tiến lên, mở miệng một tiếng Nguyễn Thúc Thúc. Nhìn trước mắt một màn ta có chút không biết làm sao, nơi này hình như so ta tưởng tượng còn muốn nghèo. Ta tranh thủ thời gian kêu gọi bọn nhỏ đều tới, cho bọn họ phân phát mua đến y phục và văn phòng phẩm. Phía trước ta là góp 200 vạn cho bọn họ xây trường học, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy 200 vạn thực sự là quá ít. Tại chỗ ta liền đem quên tiền kim ngạch thêm vào đến 1000 vạn. Trường học bên ngoài con đường này cũng để cho bọn họ cùng nhau tu. Một người mặc tây trang nam nhân tiến lên kích động cầm tay của ta, khá lắm, người này vậy mà là chỗ này chủ tịch huyện. Sớm tại ta trước khi đến bọn họ liền chuẩn bị tốt thịt rượu, mặc dù nơi này rất nghèo, nhưng đầy bàn đều là thịt cá. Chương 135, ngủ lại đạo quán. Chương 135, ngủ lại đạo quán. Tại bọn họ nhiệt tình phía dưới, ta uống không ít rượu, cuối cùng uống ta đều có chút mơ hồ. Mơ hồ nhớ tới mình bị người lỡ vào phòng, nằm ở trên giường. Lại mở mắt thời điểm, nhìn thấy chính là một đôi quay tròn mắt to chính nhìn ta. Tiểu nam hài 7-8 tuổi, gặp ta tỉnh liền hô to bản xứ tiếng địa phương chạy ra ngoài. Ta từ trên giường ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn trước mắt sự vật, xem ra tối hôm qua là thật uống nhiều. Rất nhanh, Phùng Bân liền mang theo người đi đến, một phen chào hỏi về sau liền để người cho ta bưng tới cơm sáng. Phùng hiệu trưởng, thật không cần khách khí như thế. Ta có chút bất đắc dĩ, ta cũng không phải cái gì coi trọng người, ta chính là đơn thuần muốn cho bọn họ quên ít tiền mà thôi. Rửa mặt xong ăn điểm tâm, ta liền tìm kiếm một tờ chi phiếu đưa cho Phùng Bân. 1.000 vạn đối người có tiền đến nói không coi là cái gì, đối với bọn họ đến nói, ý nghĩa trọng đại. Ta đi theo Phùng Bân tham quan lên trường học, trên đường hỏi tới Bạch Vân Quan sự tình. Phùng Bân nói 10 mấy km bên ngoài địa phương liền có một cái Bạch Vân Quan, nghe nói phía trước hương hỏa tràn đầy, có không ít nhân sầm bái, thế nhưng về sau không biết làm sao lại sa sút. Mặc kệ hắn, trước đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao ta cũng không nóng nảy, nếu không được tất cả Bạch Vân Quan đều tìm một lần, luôn có thể tìm đúng. Vội vàng ăn cơm trưa sau đó, ta liền để Phùng Bân đưa ta đi hắn nói cái kia Bạch Vân Quan. Khá lắm, Phùng Bân cho ta đưa đến chân một ngọn núi bên dưới, nhìn xem trước mặt dáng dấp nhìn không thấy cuối bậc thang, ta có chút hoài nghi nhân sinh. Theo bậc thang này một mực hướng bên trên, nghe nói có 9.999 cấp bậc thang, đi lên liền đến. Cái này mẹ nó chỗ nào là bậc thang A? Đây là thang trời A. Phía trước nơi này khói hương rất thịnh vượng được, ta khi còn bé người trong nhà đều tới đây thăm viếng, thế nhưng về sau không biết vì cái gì liền cũng không tới. Nghe lấy Phùng Bân lời nói, ta mơ hồ cảm giác, ta đây là một lần liền đến đúng chỗ. Phùng hiệu trưởng, làm phiền ngài. Ngài lời nói này, đây đều là ta phải làm, đi, ta đi lên với ngươi. Phùng Bân cũng nghiêm túc, lúc này nói. Không cần làm phiền, ngài trở về chiếu cố bọn nhỏ A. Về sau nếu như trường học lại gặp phải cái gì khó khăn lời nói cũng có thể liên hệ ta. Lễ phép hàn huyên vài câu về sau ta liền đem Phùng Bân đuổi đi, hắn vừa đi, nơi này thoạt nhìn liền càng thêm hoang vu. Xung quanh cây cối căng gọn, đem đỉnh đầu mặt trời đều che đậy không sai biệt lắm, chỉ có nấc thang trung ương nhất có ánh mặt trời chiếu rọi. Ta từng bước mà bên trên đường đi không biết mắng bao nhiêu lần nương. Không biết đi được bao lâu, ta cảm thấy trời tối rồi thời điểm, mới nhìn rõ đạo quán cửa đầu. Bạch Vân Quan ba cái kim ngọn nguồn chữ màu đen để ta có một loại xung động muốn khóc, bên trong mơ hồ chuyển giá hương hỏa khí tức. Chẳng lẽ nói trong này còn ở người? Ta lập tức dấy lên hy vọng, tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Cửa lớn mở rộng ra, vừa vào cửa ta đã nhìn thấy một cái to lớn lư hương bên trong chính thiêu đốt một cái dài hương, xem ra thật sự có người ở có người sao. Ta một bên hô hào một bên hướng về bên trong đi. Người ngược lại là không nhìn thấy, thế nhưng cảm nhận được một cô âm khí. Cửa lớn sau khi đi vào lại là một cánh cửa, trong môn là một tòa đại điện bên trong cung phục lại không phải cái gì thần tiên, cũng không phải tam thanh tổ sư gia, mà là một cái nam nhân này. Làm sao mẹ nó như thế nhìn quen mắt đâu? Vị này thiện sĩ, ngài là tới dâng hương sao? Một giọng già nua ở sau lưng vang lên, dọa đến ta run lập cập. Quay đầu nhìn lại, một người mặc trường sam lão đạo sĩ đứng ở sau lưng ta. Người này trên thân âm khí đều muốn tràn ra tới, thế nhưng trên bả vai dương hỏa lại như thường lệ thiêu đốt. Xin hỏi, các ngươi cung phụng chính là ai vậy? Ta nhìn đối phương hỏi. Lão đạo sĩ ngửa đầu nhìn thoáng qua bên trong pho tượng, giải thích nói, đây là ta Bạch Vân Quan tổ sư gia, Bình Dương tiên nhân. Nghe thấy lời này ta khẽ gật đầu, đạo gia truyền bá rộng rãi, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương coi trọng. Cái này Bạch Vân Quan nhìn xem cũng tồn tại mấy trăm năm sao, có cái tổ sư gia cũng chẳng có gì lạ. Xem ra ta không có tìm nhầm địa phương, chính là nơi này. Đạo trưởng, đạo quán này bên trong liền một mình ngài sao? Như thế lớn đạo quán, làm sao cũng nhìn không thấy khách hành hương a? Ta tò mò hỏi. Lão đạo sĩ lạnh nhạt nói, đạo quán này đã suy sụp mấy chục năm, bây giờ trong quan trừ ta ra còn có hai cái tiểu đồ đệ, đến mức những cái kia khách hành hương, chúng ta cũng không bắt buộc. Ta có cái yêu cầu quá đáng, ta tối nay có thể ở chỗ này ngủ lại sao? Ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi cũng là đạo giáo bên trong người, đối phương nhìn ta trong tay đảo một kiếm hỏi. Xem như thế đi. Ta mập mờ suy đoán. Nếu như thế, vậy ngươi đi theo ta đi. Lão đạo sĩ nói xong liền mang theo chiều ta hậu viện đi. Xuyên qua mấy cái hành lang, đến cuối cùng mặt mới là bọn họ chỗ ở đạo quán này như thế lớn, ba người tự nhiên là không có khả năng quét dọn như vậy sạch sẽ. Thế nhưng ta lại phát hiện một cái chơi vui đồ vật, đạo quán này chỉnh thể liên quan đến là một cái bắt quái đồ trận, hơn nữa còn kết hợp ngũ hành trận pháp, cứ như vậy gió từ càn vào, từ tốn mà ra, liền tạo thành một cái rất tốt tuần hoàn. Ý tứ chính là chỉ cần gió bắt đầu thổi, không cần người quấy rầy, trong viện tử này cũng đều có thể làm sạch sẽ chỉ toàn. Cho nên nói a, cổ nhân trí tuệ vẫn là rất đáng giá bội phục. Sư tổ. Đúng lúc này, một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi không biết từ chỗ nào chui ra, ôm lão đạo sĩ bắt đùi, một mặt ngây thơ chất phát nhìn về phía ta, hắn là ai a? Đây là tới dâng hương tiến sĩ, trời chiều rồi, ở trên núi nghỉ ngơi một đêm. Lão đạo sĩ nói xong đẩy ra cửa một gian phòng, bên trong đồng dạng sạch sẽ chỉnh tề, chỉ là trong phòng tản ra một cốt như có như không mùi nấm mốc. Căn phòng này ngày bình thường không có người ở, cho nên có thể có chút ẩm ướt, ngài nhiều tha thứ. Lão đạo sĩ một bên nói một bên theo bên cạnh một bên tủ quần áo lớn lấy ra chăn mền cho ta trải lên. Có địa phương ngủ là được rồi, làm phiền ngài. Ta vội vàng nói. Tiểu đạo sĩ ở một bên hỗ trợ, rót một chén nước cho ta, ngài uống nước. Ta đưa tay muốn sờ đầu của hắn, lại bị hắn nhanh nhẹn tránh ra, sư phụ nói, đỉnh đầu của người cũng không thể tùy tiện đụng. Nghe lấy lời này, ta khẽ mỉm cười. Rất nhanh, ta liền gặp được cái này trong đạo quán người thứ ba, bất quá người này không phải đạo sĩ, mà là cái kẻ ngu. Quần áo trên người rách rưới, trên mặt mang cười ngây ngô, trong tay huy động đại táo cây chổi, hết sức đem toàn bộ viện tử đều quét dọn sạch sẽ. Thế nhưng cái này toàn bộ trong đạo quán, trừ ta ra, cũng chỉ có cái này đồ đần là người. Thu thập xong về sau ta liền tại trong phòng không có đi ra, lấy ra phía trước Bình Dương tiên nhân lưu lại bản đồ nghiên cứu. Bản đồ này đúng là đạo quán này bản đồ, phía trên có một nơi bị vòng. Ta cũng không biết Bình Dương tiên nhân lưu lại cho ta thứ này là có ý gì, thế nhưng tối thiểu ta biết, đạo quán này đã không phải là đạo quán. Chương 136, hai cái yêu quái thật là kỳ quái. Chương 136, hai cái yêu quái thật là kỳ quái. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ta tranh thủ thời gian thu hồi đồ trên tay tiến lên mở cửa. Tiểu đạo sĩ đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng một cái khay, bên trong là một chén cơm, phía trên che kín thịt cùng đồ ăn. Không phải tất cả đạo sĩ đều là ăn chay, chỉ là bộ phận bẻ cánh yêu cầu ăn chay, ngày bình thường bọn họ đồng dạng đều là tại sơ nhất 10 năm cùng 30 thời điểm mới sẽ ăn chay. Sư tổ nói, trên núi điều kiện có hạn, để ngài chấp nhận ăn. Không chấp nhận, đã rất khá. Ta cười bưng lên bát. Ta một hồi đến thu bát. Nói xong lời này, cái kia tiểu đạo sĩ liền chạy đi. Ta bưng bát về tới gian phòng bên trong, nhìn xem trong bát đồ vật có chút không yên lòng, lấy ra một trường dương phủ dẫn đốt. Trong chén đồ ăn không có bất kỳ biến hóa nào, ta cái này mới yên tâm bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ về sau, tiểu đạo sĩ đến thu bát. Ta nhìn qua treo tại đỉnh đầu một vòng minh nguyệt, có một loại cảm giác không chân thật. Vầng trăng kia nhìn xem vừa lớn vừa tròn, giống như là gần trong gang tấc. Nằm ở trên giường người gỗ này mốc meo hương vị, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngủ không thoải mái. Đến sau nửa đêm thời điểm, ngoài cửa truyền đến sột soạt động tĩnh nhi. Ta nhắm hai mắt, duy trì đều hô hấp. Cửa không có khóa, từ bên ngoài đẩy liền có thể đẩy ra. Không tới 3 giây, chỉ nghe thấy một tiếng kẹt, cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ rón rén đi đến, trực tiếp hướng về ta thả ba lô ghế tựa đi. Chỉ thấy cái kia tiểu nhân cầm lên bao lưng của ta không đủ, còn đưa tay đi bắt cái kia đào một kiếm. Âm một cỗ khói đen nháy mắt từ hắn lòng bàn tay xông ra, đào một kiếm mơ hồ hiện ra ánh sáng màu vàng. Cái kia tiểu đạo sĩ dọa đến hét lên một tiếng, ta trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, bóp lấy một trương dương phủ liền hướng về hắn bọn tới. Thiên điệu huyền tông, cửu cửu huyền dương, quỷ yêu táng đảm, tinh quái diệt hình, gấp. Tiếng nói vừa ra, tiểu đạo sĩ bay thẳng ra ngoài cửa. Lão đạo sĩ bước chân vội vàng chạy đến, đem trên mặt đất tiểu đạo sĩ dìu dắt, nhìn ta chất vấn, vị này thiện sĩ, chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi. Ngươi làm sao có thể đối ta đổ tôn động thủ đâu? Ta cười lạnh một tiếng, hai cái sơn tinh ma quỷ cũng dám ở tại nơi này trong đạo quán. Thật không sợ bị thiên lôi đánh xuống a? Hai cái này đồ chơi căn bản liền không phải là người. Mặc dù ta tạm thời không nhìn ra đây rốt cuộc là hai cái thứ gì, thế nhưng tuyệt đối không phải người. Chỉ là tu luyện thành tinh huyễn hóa ra hình người mà thôi. Tiểu đạo sĩ một mặt không phục nhìn về phía ta, nhai răng trợn mắt dáng dấp giống như là tùy thời đều muốn nhào lên cắn ta giống như. Lão đạo sĩ sắc mặt cũng âm trầm xuống, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném. Tất nhiên tới. Vậy cũng đừng nghĩ đi. Lão đạo sĩ nói xong hai tay trống, bày ra tiến công tư thế. Ta cũng nghiêm túc, cầm lên đảo một kiếm nắm tại ở trong tay. Cái này ngàn năm cây đảo tự mang linh tính, so với bình thường đảo một kiếm lực sát thương phải lớn hơn nhiều, lại thêm ta đích thân điêu khắc lên đi phù văn, cái đồ chơi này uy lực càng lớn hơn. Lão đạo sĩ hai chân đạp một cái liền hướng về ta bay nào tới, hai tay có chảo, thẳng chọc lồng ngực của ta. Thần sư sát phạt, không tránh hào cường, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang, sao thần không nằm, sao quỷ dám đảm đương, cấp cấp như luật lệ. Ta thúc giục đào một kiếm bên trên phủ chú hướng về lão đạo sĩ kia ngực đâm tới, bị đâm trúng ngay mắt, lão đạo sĩ trên thân toát ra một cỗ khói đen. Hắn cấp tốc điều chỉnh vị trí, lại lần nữa hướng ta đánh tới. Ta cầm lên trong tay đào một kiếm liền hướng về hắn chém vào xuống dưới, mấy hiệp xuống, lão đạo sĩ nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Một bên tiểu đạo sĩ tìm đúng cơ hội đánh tới, ta giơ tay một kiếm, nháy mắt đem đánh rất trên mặt đất. Tiểu đạo sĩ trong miệng phát ra trận trận nghẹn ngào, lão đạo sĩ nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa đánh tới, đỉnh đầu ánh trăng theo thân ảnh của hắn dần dần ảm đạm xuống, trong khoảnh khắc tại trước mắt ta trình diễn mới ra nhật thực. Nhìn xem lão đạo sĩ thân hình, ta rõ ràng trong lòng. Thiên điệu huyền tông, cửu cửu huyền dương chi hỏa, chu thiên diệt địa, gấp. Một đạo dương hỏa từ lòng bàn tay ta thoát ra, lão đạo sĩ sắc mặt biến đổi lớn, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ta coi là bao nhiêu lợi hại tinh quái, nguyên lai là con sói yêu a. Ta cười lạnh nhìn về phía trước mặt lão đạo sĩ từ trên mặt đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía ta, tiểu tử, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn hại ta? Đạo quán này bên trong đạo sĩ đâu? Đều đi đâu? Ta nhìn trước mắt lang yêu chất vấn. Lang yêu hai mắt đột nhiên thay đổi đến đỏ tươi, không cần hỏi, những đạo sĩ kia đoán chừng sớm đã bị bọn họ ăn xong lau sạch. Thật vất vả có thể huyễn hóa hình người, không tại thâm sơn bên trong thật tốt tu luyện, đi ra làm cái gì yêu đâu? Ta giơ tay lên bên trong đảo một kiếm, ta hôm nay liền giết các ngươi hai cái tiểu yêu, vì dân trừ hại. Tiếng nói vừa ra ta liền hướng về hai người vào tới, tay trái dương hỏa tay phải đảo một kiếm, đánh hai người liên tiếp lui về phía sau. Liên tại ta sắp một kiếm đem lão đạo sĩ kia đâm chết thời điểm, một thân ảnh bật ra, thẳng tắp ngăn tại trước mặt hai người. Trong tay đảo một kiếm mềm nhũn, nháy mắt gậy trở về. Ta nhìn xem trước mặt đồ đần vô cùng kinh ngạc. Hắn vươn ra hai tay, giống như gà mái giống như đem hai cái yêu quái bảo hộ ở sau lưng, không cho phép tổn thương bọn họ. Đồ đần âm thanh cùng ánh mắt đều mang mấy phần chất phác, ta là thật không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt cái này đồ đần vậy mà lại đi ra cứu yêu quái. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Lão đạo sĩ liền đẩy ra đồ đần, che lấy thụ thương cánh tay nhìn về phía ta, ánh mắt đặc biệt kiên định, có cái gì hướng chúng ta đến? Ta chỉ giết yêu, không giết người. Ta thản nhiên nói. Lão đạo sĩ cắn răng nhìn về phía ta, nhân loại các ngươi liền thật một chút cũng dung không được chúng ta tồn tại sao? Không phải ta chứa không nổi ngươi bọn họ, nếu như các ngươi tại Thâm Sơn bên trong thật tốt tu luyện, không xuống núi đến nối giáo cho giặc lời nói, ta như thế nào lại tìm các ngươi gây phiền phức? Nếu không phải bị bức ép đến mức nóng này, cái nào yêu quái nguyện ý đả thương người? Lão đạo sĩ hướng về phía ta giận dữ hét. Yêu quái cũng là có cơ hội thành tiên, nhưng nếu như bọn họ đả thương người lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ con đường tu tiên. Trong chốc ngắn này, ta hơi có chút sững sờ. Đúng lúc này, tiểu đạo sĩ bưng tới một chậu nước để dưới đất, lão đạo sĩ vung tay lên, trong nước liền rõ ràng hiện ra một đám nhân ảnh, giống như phát ra điện ảnh giống như, theo sóng nước rung động mà chuyển ra âm thanh. Nhập đạo đạo tâm kiên, chân thành ngộ tự nhiên, thả xuống phàm trần sự tình hình ảnh bên trong, một đám đạo sĩ ngay tại niệm tụng, giống như là tại cử hành cái gì nghi thức đồng dạng. Mà những người này ở giữa nhất quỷ người, cùng lão đạo sĩ này có 7-8 phần rất giống. Cho nên đây là người này nhập đạo nghi thức. Lại sau này, hình ảnh một phen chuyển, lão đạo sĩ tại đạo quán bên trong cần cù chăm chỉ quét dọn, tụ kinh, cùng mọi người cùng ăn cùng ở khi đó trong đạo quán khách hành hương vẫn là rất nhiều, cái này đồ đần ngồi tại đạo quán cửa ra vào trên bậc thang cười ngây ngô, ánh mắt cùng bây giờ đồng dạng đơn thuần, chỉ là khi đó hắn bất quá là cái 4-5 tuổi tiểu bá nhi mà thôi. Chương 137, tàng bảo đồ. Chương 137, tàng bảo đồ. Mà lúc đó lão đạo sĩ thường xuyên cho đồ đần đưa cơm, cùng hắn cùng nhau chơi đùa, còn mang theo hắn trở lại đạo quán cùng chính mình cùng ăn cùng ngủ. Lại sau này, trong đạo quan mọi người tập hợp một chỗ, thảo luận phụ cận thôn trang 3 năm khô hạn sự tình. Thế nhưng những người này thảo luận nội dung, vậy mà là dùng người sống xem như tế phẩm đi cầu mưa. Lão đạo sĩ cũng tại liệt, hắn cái thứ nhất đứng ra phản đối, lại bị người một ánh mắt chừng trở về. Hắn vốn là yêu, lại có cái gì tư cách tại loại này trái phải rõ ràng thời điểm đứng ra phản đối ai đây? Thế nhưng để lão đạo sĩ không nghĩ tới chính là, những người này lựa chọn dùng để cầu mưa tế phẩm vậy mà là kẻ ngu. Khi đó đồ đần cũng bất quá 8-9 tuổi, bị trói tại thật cao trên thế này, dưới chân chất đầy giấm đùi. Lão đạo sĩ bị người đẩy ra xuống núi mua sắm vật tư, thế nhưng hắn đi đến một nửa đột nhiên cảm giác được không thích hợp, liền trở về. Chờ hắn chạy đến thời điểm, đồ đần tại ánh lửa bên trong gào thét dãy rồi lấy, một đám đạo sĩ sắc mặt thành kính đọc cầu mưa chú. Trong chốc ngắn này, lão đạo sĩ triệt để nhịn không được, hướng về cái kia tế đàn xuống tới, nhưng lại bị người gắt gao giữ chặt. Dưới tình thế cấp bách, lão đạo sĩ hiện ra nguyên hình, đại khai sát giới. Đem người cứu được về sau, đồ đần đã thoát. Lão đạo sĩ giận dữ, trực tiếp đem toàn bộ đạo quán người đều giết. Cũng chính là từ đó về sau, đạo quán đóng lại. Qua thật lâu lại mở thời điểm, đã không có gì khách hành hương. Nhìn xong về sau ta rơi vào trầm mặc bên trong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lấy người sống làm tế chủng loại cầu mưa sự tình tại hướng nhiều năm vẫn là rất phổ biến, ví dụ như phía trước bị nước cắt hồng. Mà bọn họ sở dĩ lựa chọn đồ đần, cũng là bởi vì hắn ốc, bởi vì hắn không có thân nhân. Ngươi nói, bọn họ có nên hay không chết? Lão đạo sĩ đỏ tươi hai mắt hỏi. Ta có chút nói không ra lời, ta không biết ai là đúng ai là sai. Thế nhưng tại cái này một khắc, ta không hề cảm thấy lão đạo sĩ có tội. Hắn bất quá là đang bảo vệ nghĩ người bảo vệ mà thôi. Âm ầm bầu trời bên trong, một đạo kinh lôi nổ vang, đồ đần dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến lão đạo sĩ sau lưng. Lúc này ta mới chú ý tới, hắn nguyên bản hẳn là đã thiêu hủy làn da nhìn xem lại không có vấn đề gì. Không đúng, ta bỗng nhiên thanh tỉnh lại, vừa rồi tất cả đều là lão đạo sĩ này để ta nhìn thấy, là thật là giả, ta cũng vô pháp xác định. Xét thứ này thật là tu luyện thành tinh, sẽ còn gạt người. Lão tử cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Ta vừa nói đưa trong tay đảo một kiếm đâm về phía hắn, lão đạo sĩ tranh thủ thời gian né tránh lần này. Giống giận hướng ta đánh tới, nhân loại các ngươi mãi mãi đều là như thế không giảng đạo lý. Một bên tiểu đạo sĩ thừa cơ tại bắp chân của ta bên trên hung hăng cắn một cái, ta bị đau một chân đem hắn đạp bay đi ra. Kéo một cái lộng lấy kiếm hoa hung hăng bổ về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ né tránh không kịp, bị ta một kiếm đâm vào ngực, co quắp mà ngã trên mặt đất. Sư tổ. Tiểu đạo sĩ bắt tới, đồ đần nổi điên đồng dạng hướng ta đánh tới, bắt lại trong tay của ta đảo một kiếm, miệng mở rộng liền muốn cắn ta cánh tay. Ta tranh thủ thời gian rút tay, thế nhưng cái này đồ đần khí lực rất lớn, ta căn bản là kéo không động, vẫn là bị hắn cắn một cái. Cỏ. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể một chân đem đồ đần cũng đạp ra, sau đó một cái trường đao bổ vào hắn phía sau trên cổ. Đồ đần mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh, tiểu đạo sĩ hướng về ta nhẹ rằng trận mắt không cho phép ta tới gần. Lão đạo sĩ nằm trên mặt đất thoi thoát, dần dần hiện ra nguyên hình. Đồ đần ôm đầu kia sói chu đảo khóc giống lên, không sợ hãi chút nào. Hắn mặc dù nốc, nhưng lại giống là biết tất cả mọi chuyện. Tiểu đạo sĩ mắt đỏ nhìn ta, liều lĩnh hướng về ta nhào tới. Ta cắn răng một cái liền đem trong tay đảo một kiếm đâm tới, tiểu đạo sĩ ứng thanh ngã xuống đất, trong miệng phun một máu, một mặt không cam lòng nhìn qua ta. Không biết vì cái gì, ta có một loại rất cảm giác không thoải mái. Nhìn xem cái kia tiểu đạo sĩ có giúp ở cùng một chỗ biến thành một cái chỗ nhỏ, cùng lão đạo sĩ thân thể cùng một chỗ tiêu tán tại không khí bên trong, ta bỗng nhiên run lập cập. Xung quanh sự vật giống như là bể ra giống như, để ta có một loại hoảng hốt cảm giác. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ta lại lần nữa mở mắt ra lúc, nguyên bản ngăn nắp to lớn đạo quán đã biến thành rách nát không chịu nổi răng rấp, trên mặt đất không có hai cái đạo sĩ thân ảnh, cũng không có đồ đần, có chỉ là một bộ hóa thành bạch cốt thi hài. Một trận gió lạnh thổi qua, đông đến ta run lập cập, mặt trăng nhìn xem đều so phía trước muốn xa phải nhiều. cho nên từ ta vừa vào cửa bắt đầu, chỗ nhìn thấy tất cả liền đều là ảo tưởng. Ta thậm chí có chút hoài nghi, phía trước lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ bọn họ có phải là thật hay không tồn tại. Kẹt kẹt một trận gió thổi tới, cách đó không xa một cái lung lay sắp đổ cửa bỗng nhiên đập xuống, một con chuột thi thể từ trên khung cửa rớt xuống. Ta tranh thủ thời gian về tới gian phòng bên trong, trong phòng tràn đầy mạng nhện, trên giường trải rơm rạ tản ra mốc meo hương vị. Ta một cái nhặt lên trên đất ba lô, tìm ra bình dương tiên nhân cho ta bản vẽ. Theo bản vẽ chỉ thị, ta tìm tới lấy ra bị quay lại địa phương. Trước mắt là một khỏa lớn lên cực kỳ xanh tươi cây bồ đề, ta đối chiếu bản đồ nhìn thoáng qua, phía trên họa hẳn là nơi này. Thế nhưng cái này cây bồ đề cùng tất cả những thứ này lại có quan hệ gì đâu? Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió lạnh, ta bỗng nhiên run lập cập, đã nhìn thấy bình dương tiên nhân hướng về ta đi tới. Tiên nhân, ta tranh thủ thời gian chắp tay hô. Bình dương tiên nhân phá lên cười, hư danh mà thôi, ta bất quá là giữ lại trên đời này một sợi tàn hồn mà thôi. Lần trước nếu không phải là bị ngươi triệu hoán đi, cái này một cọc tâm nguyện đến nay cũng không thể giải quyết xong. Hậu nhân phạm vào tội, làm chuyện sai lầm, ta cái này làm lão tổ tông cũng nên đi ra giải quyết một cái. Ta cho ngươi tấm đồ kia, là một tấm tàng bảo đồ, đến mức có thể hay không tìm tới bà bối, liền nhìn tiểu tử ngươi chính mình tạo hóa. Bình dương tiên nhân một bên nói một bên từ thân thể của ta bên trong xuyên qua, ta lại quay đầu lúc, hắn đã không thấy. Tàng bảo đồ. Con mắt của ta lập tức phát sáng lên. Ta vây quanh cái này cây bồ đề đi vòng vo tầm vài vòng cũng không phát hiện cái gì dị thường, chỉ cảm thấy cây này dung nhan cực kỳ xanh tươi, cho dù là tại dạng này thời kỳ bên trong, cũng là khắp cây xanh ngắt. Tất nhiên trên cây nếu như không có, cái kia nói không chừng là dưới tàng cây đâu. Ta tiện tay tìm cây côn gỗ liền bắt đầu đào, tại cây xung quanh đào một vòng về sau, ta rốt cục là cảm giác được gậy gỗ phía dưới chống đỡ một cái thô sáp đồ vật. Trong lòng ta vui mừng, tranh thủ thời gian cơ lấy gậy gỗ tới. Đào mười mấy phút, ta nhìn thấy phía dưới là một cái gỗ hộp, khả năng là bởi vì thời gian dài, bên ngoài đã có chút mục nát, thế nhưng bên trong coi như bền chắc. Ta cẩn thận từng ly từng tí đem hộp từ trong hố ôm đi ra, lại phát hiện cái này trong hộp vậy mà còn có một cái hộp. Chương 138, hành lang bên trên tiếng khóc. Chương 138, hành lang bên trên tiếng khóc. Phía ngoài gỗ đã hư thối không sai biệt lắm, ta hai ba lần liền đem cậy mở, bên trong còn chứa một cái thanh đồng hộp, nhìn xem liền rất có niên đại. Chứ không nói cái này trong hộp đồ vật có đáng tiền hay không, chỉ là cái này hộp liền có giá trị không nhỏ. Thế nhưng vấn đề tới, cái này hộp tại sao không có cửa ra vào đâu? Đừng nói miệng, khe hở đều không có một điểm. Cái này thế nào mở a? Ta nghiên cứu đường này, cái này trên cái hộp vẽ rất nhiều đồ án, nhưng lại không nhìn thấy cơ quan loại hình đồ vật. Bất quá quản nó chi, trước mang về lại nói. Thứ này ngược lại là không lớn, có thể nhét vào trong ba lô của ta. Đem đồ vật sắp xếp gọn về sau ta lại về tới phía trước biệt tử, đem bộ kia hư thối bạch cốt cùng cái kia chuột nhỏ cùng một chỗ đào cái hố chôn. Làm xong những này, ta đi tới chính điện, bình dương tiên nhân tượng nặng thiếu một khối lớn, đỉnh đầu mảnh ngói cũng rơi xuống không ít. Lúc này trời đã sắp sáng, ta sau khi xuống núi đã nhìn thấy chiếc kia quen thuộc sản tàn ạ, gõ gõ cửa sổ xe, Phùng Bân quay xuống cửa sổ, Nguyễn Tiên Sinh, mau lên xe. Ta rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là ngồi lên, cái chỗ chết tiệt này liền cái xe đều đánh không đến. Phùng hiệu trưởng, ngài đây là? Ta sợ ngươi xuống đánh không đến xe, cho nên tại chỗ này đợi ngươi, ngươi đi đâu vậy? Ta đưa ngươi. Phùng Bân cười một mặt chất phác. Phùng hiệu trưởng, nơi này về huyện các ngươi ống dài sao? Đây cũng là huyện chúng ta khu vực. Vậy thì tốt quá, phiền phức ngài dẫn ta đi gặp mặt huyện các ngươi dài a. Phùng Bân lúc này lái xe hướng về huyện thành đi, trên đường đi hắn đối với ta nói không ít lời cảm kích. Ta vung tay lên, lại góp 500 vạn sửa chữa Bạch Vân Quan, cho Bình Dương Tiên Nhân cải tạo pho tượng. Kim thân coi như xong, nặng cung lên. Trở lại khách sạn, mới vừa vào cửa ta đã nhìn thấy đang cùng ngày đó nam nhân kia lôi kéo Lâm Vũ. Ta nói bao nhiêu lần, ta không thích ngươi. Lâm Vũ nói xong liền nghĩ hất ra đối phương tay, thế nhưng đối phương chẳng những không nghe, còn đưa tay đi ôm bờ vai của nàng. Ngươi lại ra. Ta cái này bạo tính tình nháy mắt đi lên, trực tiếp xông qua cho nam nhân đạp nhanh một cái. Nam nhân rút lui mấy bước, một mặt khó chịu nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết đúng không? Ngươi đối bạn gái ta động thủ động cước, lao tử đánh ngươi làm sao vậy? Ta nhìn xem nam nhân buột miệng nói ra. Lâm Vũ rõ ràng là không nghĩ phản ứng hắn, không ngừng hướng phía trước góp coi như xong, còn mẹ nó động thủ động cước. Nghe lấy lời này, nam nhân kinh ngạc nhìn về phía ta, lại nhìn một chút Lâm Vũ, tựa hồ là tại hỏi thăm thật giả. Đối, Thiếu Dương là bạn trai ta. Lâm Vũ tiến lên khoác lên cánh tay của ta, nhìn xem nam nhân nói, ngươi không muốn lại dây dưa ta. Nói xong lời này nàng liền kéo ta vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai chúng ta người, không biết vì cái gì, nhịp tim của ta bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Lâm Vũ kéo cánh tay của ta hỏi. Ta cảm giác cho nàng trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng ý vị, nghe lấy làm sao như vậy? Làm ý chuyện. Ta thuận miệng đáp, tùy ý Lâm Vũ kéo cánh tay của ta, cũng không có muốn rút tay ý tứ. Trở lại gian phòng về sau, ta nhìn xem Lâm Vũ hỏi, ngươi không phải đến nói chuyện làm ăn sao? Đã sớm nói xong rồi, về sau ta có thể đi theo ngươi sao? Chờ ngươi làm xong chúng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Vũ trông mong nhìn qua ta hỏi. Nói sau đi. Ta đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên, thuận miệng đáp, sau đó cấp tốc rút tay ra, ta đi tắm. Trong phòng tắm, tùy ý băng lánh nước suối tại trên người ta, ta còn cảm thấy có mấy phần hoảng hốt. Chờ ta tắm xong đi ra thời điểm, Lâm Vũ còn tại trên ghế sofa ngồi, một mặt lưu thuận. Ngươi làm sao còn chưa đi? Ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không phải đã nói đi theo ngươi sao? Ta tạm thời không ra khỏi cửa. Đuổi đi Lâm Vũ về sau, ta mới móc ra cái hộp kia nghiên cứu. Ta tại hộp dưới đáy phát hiện một cái bát quái đồ trận, trong đó tốn vị có một cái cực nhỏ lỗ hổng, nghĩ đến đây chính là huyền cơ chỗ. Ta tranh thủ thời gian tìm ra giấy bút vẽ cái bát quái đồ diễn toán, coi xong về sau dựa theo tính toán trình tự tại trên cái hộp đánh. Một lần cuối cùng đập xuống thời điểm, ta rõ ràng nghe thấy trong hộp truyền ra két cạch một tiếng. Con mắt ta sáng lên, thành. Trong hộp tựa hồ có bánh răng chuyển động âm thanh, ước chừng qua hơn 20 giây về sau, hộp từ từ mở ra một cái khe hở. Mặc dù ta không hiểu được cái đồ chơi này là thế nào mở ra, thế nhưng nó mở ra. Trong hộp là một bản ố vàng cổ thư, trang địa bên trên chỉ có đạo đức kinh ba chữ. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, bảo vệ như thế chặt chẽ liền trang một bản đạo đức kinh. Đây cũng không phải là cái gì yêu thích đồ chơi a, ta còn chưa kịp lấy ra lật xem, tiếng đập cửa liền vang lên, Thiếu Dương, chúng ta đi ra ngoài chơi a. A. Tốt. Ta quỷ thần xui khiến đáp ứng Lâm Vũ mời, cùng nàng đồng thời đi đến trung tâm thành phố trung tâm thương mại. Dạo phố chuyện này ta là thật không có hứng thú, thế nhưng cùng Lâm Vũ dạo phố ta cũng không có cảm thấy không thoải mái. Đi qua một nhà bán đơn cửa hàng lúc, Lâm Vũ cần phải muốn mua khối đơn đưa cho ta, ta cực lực cự tuyệt không có kết quả, nhìn xem trên cổ tay hơn 10 vạn đơn khóc không ra nước mắt. Ta là thứ gì? Ta xứng với đắt như vậy đồ chơi sao? Đi dạo xong chúng ta lại đi ăn cái cơm, nằm ở trên giường, ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là lại nói không ra địa phương nào không đối. Mơ mơ màng màng bên trong, ta tựa hồ nghe thấy một cái nữ nhân tiếng khóc. Đây là quán rượu cấp 5 sao, cách âm hiệu quả rất tốt, dưới lầu chính là náo nhiệt khu phố, lúc ban ngày ta liền dưới lầu ấn còi âm thanh đều nghe không được, làm sao có thể nghe thấy nữ nhân tiếng khóc. Nghĩ đến đây, ta lập tức kinh hãi ra một trán mồ hôi lạnh, từ trên giường xoay người ngồi dậy. Ta nghe thật sự rõ ràng, tiếng khóc này là từ bên ngoài truyền đến. Ta lúc này mặc xong quần áo mở ra cửa lớn. Hành lang bên trên một mảnh u ám màu vàng ánh đèn đem bầu không khí phụ trợ đặc biệt quỷ dị, một cỗ nồng đậm âm khí tại hành lang bên trên bồi hồi. Ta chết thật thê thảm a. Một đạo nữ nhân âm thanh ở sau lưng vang lên, đồng thời kèm theo một cô gió lạnh hướng ta đánh tới. Ta bỗng nhiên lại quay đầu đã nhìn thấy một tấm hư tối mặt. Đậu phộng. Ta kìm lòng không được bĩu một câu quốc túy, đồng nhiên đánh ra một cái ân ký. Nữ nhân nháy mắt biến mất tại trước mắt, hành lang bên trên tiếng khóc càng ngày càng thê lương. Đại tỷ, ngươi có chuyện gì ngươi nói với ta, hơn nửa đêm đừng mẹ nó hù dọa ta a. Ta có chút bất đắc dĩ đối với trống trải hành lang nói một câu. Mấu chốt là ta cũng không sợ cái đồ chơi này, nàng hù dọa ta cũng vô dụng. Quỷ thứ này là tập 18 loại tai họa vào một thân, nghèo hèn bi ai đau đớn. Loạn thất bát tao đều có, cho nên người bình thường không thể để quỷ tới gần, sẽ mang đến không may. Nhưng tiểu gia ta cũng không phải người bình thường, ta chính là chuyên môn trị quỷ, cho nên điểm này tiểu thủ đoạn đối ta không có cái gì dùng. Chương 139, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Chương 139, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nữ nhân kia âm thanh lần thứ hai vang lên. Ta trực tiếp lấy ra một tấm bùa vàng kẹp ở trong tay, Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Tám Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Một vệt kim quang đánh ra, cái kia nữ quỷ nháy mắt bay ra ngoài đến mấy mét khoảng cách. Lúc này ta nhìn thấy nữ nhân này mặc một thân váy dài, trên thân tràn đầy vết máu, toàn thân bốc lên từng trận hồng quang, hiển nhiên không phải tự nhiên tử vong. Mấu chốt là vết máu này, đa số là tại váy chỗ. Cô đương, ngươi ta không oán không cửu, vẫn là chớ cùng ta tới đây một bộ. Ta nhìn xem cái kia nữ quỷ nói, ngươi nếu là có cái gì oan khuất có thể nói với ta, ta có thể giúp ngươi báo cảnh. Cũng có thể đem ngươi siêu độ, ngươi như thế lưu tại trong nhân thế hại người cũng không phải vấn đề à. Không nghĩ tới cái kia nữ quỷ chẳng những không linh tỉnh, trên thân đoán khí ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc, chết tiệt. Các ngươi những nam nhân này đều đáng chết. Xuất sinh. Các ngươi đều là xuất sinh. Biệt giới. Ta tranh thủ thời gian cãi lại nói, người này cũng chia tốt xấu, ngươi cũng không thể một gậy đều đánh chết ta. Ta lời còn chưa nói hết, nữ nhân trên người liền thoát ra mấy cỗ hắc khí hướng về ta đập tới. Ta trực tiếp một vệt kim quang đem đánh tan, nhìn xem nữ quỷ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại như thế chấp mê bất độ, ta cũng sẽ không khách khí. Người nào? Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong thang máy đi ra, nhìn ta nghiêm nghị quát lớn. Đừng tới đây. Ta vừa dứt lời bên dưới, nhân viên an ninh kia sắc mặt liền thay đổi, một đôi mắt lóe ra hừng quang, trong miệng phát ra nữ nhân âm thanh, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng đống nhiên hướng ta đánh tới, ta lăng không nhảy lên trực tiếp đạp nhanh một cái. Bảo an lăn ra ngoài đến mấy mét, ta tranh thủ thời gian trở lại gian phòng nắm lấy đảo một kiếm đi ra. Thế nhưng làm ta lúc đi ra, hành lang đi chỗ nào còn có bảo an cùng cái kia nữ quỷ thân ảnh. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, vừa rồi trong lúc đánh nhau bị làm nhiễu trên sạp hàng nhiều một vệt đỏ tươi. Bên cạnh thang máy ngay tại bên dưới đi, thấy được chữ số dừng ở bà, ta tranh thủ thời gian hướng về cầu thang gọi xuống dưới. Loại này thời điểm cũng không thể đi thang máy, không phải vậy để cái kia nữ quỷ cho ta nhốt ở bên trong chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh ta liền đi tới tầng 3, thời gian này tất cả mọi người đi ngủ. Lại thêm khách sạn cách âm thật cực kỳ tốt, tất cả cho dù là ta tại hành lang bên trên chạy nhanh cũng sẽ không ảnh hưởng khách nhân khác nghỉ ngơi. Tầng 3 cuối hành lang một cái phòng cửa làm mở, ta mang lòng hiếu kỳ hướng về gian kia phòng đi tới. Không đợi ta vào cửa, một tiếng hét thảm liền từ trong phòng truyền ra. Ta tranh thủ thời gian vào bảo, thuận tay mở ra trên vách tường đèn. Gian phòng bên trong, bảo an gắt gao đem một cái nam nhân đè ở dưới thân, ta mau tới phía trước một tờ dương phủ dán tại bảo an trên lưng. Bảo an trên thân lập tức luồn lên một cỗ khói đen, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta, khóe miệng còn dính nhuộm vết máu. Sáu mậu sáu mình, ta quỷ tự dừng, sáu canh sáu đùa nằm tân, ta quỷ tự đánh giá, lục nhâm sáu quý, ta quỷ tan vỡ. Ta bấm một cái quyết đánh vào bảo an chỗ mi tâm, thân hình hắn chỉ trệ, một đạo hắc ảnh liền bay ra ngoài. Bảo an nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Trên đất nam nhân đau thẳng lăn lộn, trên cổ miễn cưỡng bị cắn xuống tới một miếng thịt. Mà lúc này ta mới nhìn rõ, nam nhân này vậy mà là ban ngày quấy rối Lâm Vũ Trần thiếu. Có phải là tiểu tử ngươi giở trò quỷ? Ta nguyên bản còn định cho hắn nhìn xem vết thương, thế nhưng tên Vương bắt đạn này vừa lên đến liền mẹ nó bắt đầu ngậm máu phun người. Ta nháy mắt đứng lên, lão tử liền dư thừa cứu ngươi. Nói xong lời này, ta liền đi ra gian phòng. Trở lại bên trong phòng của mình không bao lâu, cửa phòng liền bị người gõ vang. Ta vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mấy người mặc chế phục nam nhân, cầm đầu mặt người sắc nghiêm túc nhìn về phía ta, "Ngươi tốt, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng một chỗ đả thương người ăn có quan hệ, xin phối hợp chúng ta điều tra." Đám người phía sau là một mặt cười lạnh Trần Thiếu, hắn giơ ngón tay hướng về phía ta, chính là hắn. Không biết dùng cái gì tà thuật, điều khiển bảo an cả ta. Ánh mắt của ta lập tức lạnh xuống, nhìn trước mắt mấy người nói các ngươi cũng nghe thấy, hắn là bị chính mình bảo an cắn bị thương, có quan hệ gì với ta? Cầm đầu nam nhân lặng lẽ nhìn ta một cái, lập tức hỏi, "Chúng ta có thể vào nhìn xem sao?" "Xin cứ tự nhiên." Ta lách mình nhường ra một con đường, mấy người trong phòng tìm kiếm, rất nhanh liền từ trong túi của ta tìm tới một chút lá bùa chu sa loại hình đồ vật. Đương nhiên, còn có thanh kia đảo một kiếm. "Tiểu tử, ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Nguyên lai là cái làm phong kiến mê tín." Trần Thiếu chỉ vào người của ta cả giận nói, "Trên đời này có nhiều thứ, thà rằng tin là có, không thể tin là không." Ta lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiếu, cùng hắn vội vã chỉ chúng ta, không bằng suy nghĩ một chút chính mình làm thế nào sống sót ta. Cái kia nữ quỷ rõ ràng là hướng về phía hắn đi, khẳng định cùng tiểu tử này có cái gì nguồn gốc. Thế nhưng Trần Thiếu cũng không có minh bạch ta lời nói ý tứ, ngược lại chỉ vào người của ta cùng một bên cảnh sát nói, "Thấy không? Tiểu tử này còn uy hiếp ta, mau đem hắn bắt lại." "Đây là cái gì?" Đúng lúc này, có người từ trong túi của ta lật ra giấy chứng nhận giao cho dẫn đội nam nhân. Nam nhân nhìn thoáng qua về sau sắc mặt biến hóa, đối người bên cạnh thấp giọng nói, "Đi xác minh một cái." Rất nhanh, người kia liền gọi điện thoại trở về, tại bên người nam nhân nói nhỏ vài câu. Nam nhân hai tay đem giấy chứng nhận còn đưa ta, "Người một nhà a." Nghe thấy lời này, Trần Thiếu lập tức mở to hai mắt nhìn. "Xem như thế đi." Ta thản nhiên nói. Trần Thiếu có chút khinh phục, "Người một nhà làm sao vậy? Cảnh sát các ngươi chẳng lẽ còn làm những này phong kiến mê tín sao?" "Trần Thiếu, ta nhịn không được nhìn xem hắn nói, ngươi gần nhất giết nữ nhân a. Hơn nữa còn không phải đơn thuần sát hại, là đem nàng cường gian dẫn đến tử vong a." Lời này vừa nói ra, Trần Thiếu lập tức không có vừa rồi phách lối, run rẩy dùng ngón tay hướng về phía ta, "Ngươi, ngươi nói mò gì? Mọi việc vạn vật đều là có nhân quả, không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi." Ta lặng lẽ nhìn về phía Trần Thiếu, nữ nhân kia đã hóa thành lệ quỷ, liền tại ngươi khách sạn này bên trong, vừa rồi nhân viên an ninh kia cũng là bị nàng bám thân, cho nên mới sẽ cắn ngươi, ta khuyên ngươi thừa dịp đồng chí cảnh sát tại, tranh thủ thời gian tự thú. Bằng không mà nói ta sợ ngươi chết quá thảm. Lời này vừa nói ra, Trần Thiếu lập tức cắn chặt hàm răng, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó ít tại chỗ này ngậm máu phun người." Một bên cảnh sát cũng có chút luống cuống, ta mặc dù là bọn họ người một nhà, thế nhưng ta như vậy thân phận đều xem như là tương đối đặc thủ, bình thường sẽ không cầm tới trên mặt nổi đến. Thế nhưng ta lời nói hiển nhiên đưa tới bọn họ coi trọng, cầm đầu nam nhân lúc này nói, "Trần tiên sinh, sau đó chúng ta sẽ phái người thu thập tin tức, tiến hành điều tra, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta." Mặc dù thoạt nhìn là có chút phong kiến mê tín, thế nhưng kỳ thật rất nhiều cảnh sát phá án đều dựa vào cái này. Chỉ là có chút đồ vật không thể mang lên mặt bàn mà thôi, bất quá làm chúng ta cái này một nhóm, là sẽ không nhất nói dối. Chương 140, thi thể tìm tới. Chương 140, thi thể tìm tới. Dù sao có trời mới biết, là thật là giả, là chính là tà, trời đều biết, nói dối có thể là sẽ gặp báo ứng. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Là ta báo án. Trần Thiếu lập tức nổi giận, chỉ vào một đám cảnh sát nổi giận nói, các ngươi có biết hay không cha ta là người nào? Thúc thúc ta là ai? Ta nói cho các ngươi biết. Lao tử một câu, các ngươi liền phải thoát trên thân tầng ra này. Cái này Trần Thiếu xem ra bối cảnh rất cứng a. Ta ngược lại là càng hy vọng hắn bị cái kia nữ quỷ giàn bật đến chết, dạng này người sống cũng là tai họa. Đồng ý nghĩ này xuất hiện trong đáy mắt, ta mơ hồ nghe thấy được một tiếng kéo dài tiếng chuông. Nơi này từ đâu tới tiếng chuông? Trần tiên sinh, chúng ta chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta, nam nhân trước mặt mặt không đổi sắc nói. Trần Thiếu càng tức giận hơn, lúc này lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Thế nhưng hắn càng phẫn nộ, liền càng có thể biểu lộ rõ ràng sự chột dạ của mình. Cho dù là dạng này, hắn vẫn là bị người mang đi, đương nhiên, cùng nhau bị mang đi còn có ta. Dù sao hắn là bảo án người, không thể bởi vì ta là người một nhà liền không điều tra ta. Bất quá ta đãi ngộ cùng hắn cũng không đồng dạng, đến lúc đó về sau, nam nhân trực tiếp đem ta mang vào văn phòng. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, Nguyễn huynh đệ đúng không? Nam nhân hướng ta đưa tay ra, ta gọi Tôn Đại Hải, là nơi này phó cục trưởng. Ngươi mới vừa nói cái kia bị giết nữ hải, có cái gì cụ thể tin tức sao? Ta có thể tra một chút. Ta hồi tưởng một cái, đối Tôn Đại Hải nói, tuổi tác có lẽ tại nhị thập tam tà hữu, chết phải có 7 ngày trở lên, thời điểm chết mặc một thân màu xanh toái hoa váy, hẳn là bị người giàn bật đến chết, mà còn gây án người không chỉ một. Tôn Đại Hải một bên nghe lấy một bên đi xuống, hiển nhiên, so với Trần Thiếu hắn càng tin tưởng ta. Căn cứ ta cung cấp tin tức, Tôn Đại Hải rất nhanh liền tại gần đây mất tích nữ hải bên trong tìm tới đối ứng người. Bức ảnh thả ra nháy mắt ta liền chỉ vào bức ảnh nói, đối, chính là nàng. Mặc dù cái kia nữ quỷ mặt đều mục nát, thế nhưng trực giác nói cho ta, chính là nàng. Từ tin tức bên trên nhìn, cô bé này kêu Trúc Phương Phỉ, là cái sinh viên đại học, trước mấy ngày bỗng nhiên mất tích, một mực không tìm được. Mấu chốt là cái này Trúc Phương Phỉ phía trước cùng Trần Thiếu là nam nữ bằng hữu quan hệ, cái này liền càng một bước có thể xác định Trần Thiếu Hiền nghi. Nguyễn huynh đệ, ta biết ngươi là người tài ba, ngươi cũng biết cảnh sát chúng ta phá án là cần chứng cứ, ngươi nhìn có thể hay không giúp đỡ chút, trước tiên đem thi thể tìm ra. Tôn Đại Hải nói xong cho ta đưa một điếu thuốc. Ta nhận lấy điếu thuốc thản nhiên nói, thi thể liền tại trong khách sạn, ngươi phái người đi tìm một chút, luôn có thể tìm tới. Tôn Đại Hải có chút khó khăn, cái kia khách sạn lớn như vậy, ta cũng không xác định tất cả nơi hẻo lánh đều có thể tìm tới a. Tất nhiên rằng này, vậy ta liền đưa Phật đưa đến Tây Thiên a. Ta vừa nói cầm lên một bên ba lô, từ bên trong tìm ra giấy vàng cùng chu sa, viết xuống Trúc Phương Phỉ danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Sau đó hỏi Tôn Đại Hải muốn một bát nước, đem giấy vàng thiêu đốt về sau, nhìn xem trong bát cho tàn, ta đối Tôn Đại Hải nói, đông nam phương hướng, dưới mặt đất, có thể là tại nào đó một chiếc xe bên trong. Nghe nói như thế, Tôn Đại Hải tranh thủ thời gian kêu người đi tìm kiếm. Ta ngồi ở trong phòng làm việc buồn bực ngắn ngẩm, câu được câu không cùng Tôn Đại Hải trò chuyện. Hắn xem ra rất tin tưởng những vật này, thậm chí để ta cho hắn nhìn cái tướng mạo. Bất quá Tôn Đại Hải cũng không phải cái người có phúc, hắn sở dĩ có thể lên làm cái này phó cục trưởng, là vì có quý nhân tương trợ. Thế nhưng quý nhân của hắn chẳng mấy chốc sẽ té ngựa, cuộc đời của hắn trên cơ bản là một cái có thể nhìn thấy đầu, bình thường không thể lại bình thường. Bất quá nghe xong về sau Tôn Đại Hải chẳng những không có không cao hứng, ngược lại hướng về phía ta vui vẻ nói, vậy liền tốt, vậy liền tốt. Ta bị hắn tấm này tư thái cho cười, không có phúc còn tốt ta. Không có thai không có bệnh không được sao? Tôn Đại Hải cười một mặt thản nhiên, ta cũng không cầu chính mình đại phú đại quý, làm cái gì cao quản loại hình, ta chỉ hy vọng chính mình cả đời này có thể bình bình đạm đạm qua hết, cái này liền đã là tốt nhất. Nhất tính là nhất không dễ dàng bị thỏa mãn. Cái này Tôn Đại Hải ngược lại là nghĩ rất thoáng á Tôn cục, phía trên người đến. Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát sắc mặt khó xử đẩy ra cửa phòng làm việc. Tôn Đại Hải tranh thủ thời gian đi ra ngoài, ta cũng đi theo ra nhìn lên náo nhiệt. Đến chính là một người mặc tây trang trung niên nam nhân, bên người còn đi theo hai người, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tôn Đại Hải. Nam nhân vừa thấy được Tôn Đại Hải liền nổi giận nói, ngươi ngược lại là người nào cũng dám bắt ta. Trần Thính dáng dấp chất tử cũng dám động. Cái này thân gia không muốn mặc. Trước cục, vương tử phàm pháp cùng thứ dân cùng tội a. Tôn Đại Hải nhìn xem nam nhân nói. Nam nhân lập tức nổi giận, cùng cái rắm. Ngươi có chứng cứ sao? Liền tin vào một cái âm dương sư dăm ba câu liền đem người nắm lấy. Ta cho ngươi biết. Mau đem người thả. Trần Thiếu nếu là một cái không vui lòng, đừng nói là ngươi, ta đều phải đi theo chịu liên lụy. Tôn Đại Hải có chút bất đắc dĩ, nhìn xem Trương cũng nói, nếu không ngài chờ một chút. Ta đã để người đi tự tìm cái chết người thi thể. Ngươi thật đúng là tin tưởng phong kiến mê tín cái kia một bộ. Nếu là thật quản dụng, vậy còn muốn chúng ta làm cái gì? Lại nói, liền xem như ngươi thật tìm tới thi thể, liền có thể chứng minh vụ án này cùng Trần Thiếu có quan hệ sao? Trương Cục đống nhiên tóm lấy Tôn Đại Hải cổ áo, ghé vào lỗ tai hắn hung tợn nói vài câu cái gì, sau đó liền đem vung lòng ra. Tôn Đại Hải tranh thủ thời gian để người thả người, mà đúng lúc này, Trương Cục ánh mắt rơi vào trên người ta, tiểu tử ngươi chính là cái kia làm phong kiến mê tín. Là ta. Ta dựa vào tại trên khung cửa thản nhiên nói. Trương Cục lúc này hướng về ta đi tới, ta chẳng cần biết ngươi là ai người, nơi này là Chư Thành, không phải là các ngươi ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Mặt khác, ngươi điều khiển bảo an cán bị thương Trần Thiếu sự tình, tranh thủ thời gian cho người buổi lễ nói lời xin lỗi. Nếu là Trần Thiếu khởi tố ngươi lời nói, tiểu tử ngươi còn phải bị tạm giam mấy ngày. Ta nhìn trước mắt người đánh một cái ngáp, mở miệng một tiếng Trần Thiếu, làm sao? Hắn là cha ngươi a. Lời này vừa nói ra, Trương Cục mặt đều xanh biếc, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn bị bắt lại? Ta cũng không dính chiêu này, trực tiếp đẩy hắn ra, bình tĩnh nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, một hai tại ta đếm tới ba thời điểm, một thân ảnh bập vào, tìm tới thi thể. Tôn Đại Hải tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, Trương Cục cũng kinh ngạc nhìn về phía ta, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Rất nhanh, Trúc Phương Phỉ thi thể liền bị nhấc đi vào. Mặc dù ngăn cách trang thi thể đuối, nhưng ta vẫn là rõ ràng người thấy một cô hôi thối. Người này chết ít nhất 7 ngày, thi thể cũng không biết hư thối thành hình dáng ra sao. Cái này Trần Thiếu thật đúng là tâm lớn, đối thi thể không có làm bất kỳ xử lý, cứ như vậy dùng bao tải phủ lấy nhét vào một chiếc không lái thường xe trong cốt sau. Chương 141, người đang làm thì trời đang nhìn. Chương 141, người đang làm thì trời đang nhìn. Ta ra cục cảnh sát thời điểm, hắn còn tại bị người vận hỏi. Nhìn thấy Trần Thiếu một lần cuối cùng, ta nhìn thấy hắn ấn đường biến thành màu đen, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Bất quá ta cũng không có ý định xuất thủ, tiểu tử này đang đợi. Lúc này phía ngoài trời còn chưa sáng, một trận âm phong chợt nổi lên, trong hoàng hốt ta nghe thấy được thanh âm một nữ nhân, cảm ơn. Gọi xe trở lại khách sạn, vừa ra thang máy đã nhìn thấy đứng tại ta cửa phòng mơ mơ màng màng Lâm Vũ. Trên người nàng còn mặc đồ ngủ, mấu chốt là áo ngủ này cúc áo còn chưa sai, mà nàng hình như chưa tỉnh ngủ, tựa hồ căn bản không có ý thức được vấn đề này. Đậu phộng. Ta mau tới phía trước, cấp tốc dùng thẻ phòng mở cửa, đem Lâm Vũ kéo vào gian phòng. Lâm Vũ một mặt ngượng ngึก nhìn ta, ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Ngươi làm gì chứ? Ta một bên nói một bên xoay người sang chỗ khác, trước tiên đem y phục mặc tốt. Sau lưng chuyển đến sột soạt động tĩnh, ta đưa lưng về phía Lâm Vũ hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Ta thấy ác mộng. Đang lúc nói chuyện, Lâm Vũ vậy mà trực tiếp từ phía sau lưng ôm ta thắt lưng. Mà Đức, cái này người nào có thể chịu được? Cảm thụ được trên người nàng nhiệt độ, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái. Dừng làm bạn trai ta a. Ta lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị Lâm Vũ đánh gãy, ta là thật rất thích ngươi. Ta trầm mặc thật lâu, không có trả lời. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi thả ra ta. Ta ngồi tại trên ghế sofa đốt lên một điếu thuốc. Lâm tiểu thư, làm chúng ta cái này một nhóm đều có ngũ tệ tam quyết, kẻ đoá bữa cô đơn tàn một cái không rơi, tài mệnh quyền một cái đều thủ không được. Ta nhìn xem Lâm Vũ ngẩng đầu lên, ta không có gì lớn nguyện vọng, chính là muốn hảo hảo sống, ngươi nếu là lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ liền đặt mông ngồi ở bên người của ta, trực tiếp vịn qua đầu của ta thân tại trên bờ môi của ta. Giờ khắc này, ta toàn thân tê dại, có một loại bị điện giật cảm giác. Đậu phộng, như thế kích thích sao? Chờ ta kịp phản ứng, Lâm Vũ một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua ta, chuyện sau này hay nói, hiện tại, làm bạn trai ta. Cái này bá khí lời nói để ta không cách nào phản bác, cuối cùng đần độn nhẹ gật đầu. Nếu như biết Lâm Vũ về sau sẽ vì ta mà chết lời nói, đánh chết ta cũng sẽ không đi cùng với nàng, thật. Vào lúc ban đêm, ta liền tiếp đến Tôn Đại Hải điện thoại, Trần Thiếu chết. Đối với cái này, ta không ngạc nhiên chút nào, nhưng ta không nghĩ tới chính là, cha hắn vậy mà tìm tới phiền phức của ta. Mở cửa lúc thấy được cửa ra vào một đám tay chân, ta một mặt một bức. Nam nhân trước mặt một đôi mắt hiện đầy tia máu đỏ, nhìn ta trầm giọng hỏi, ngươi chính là Nguyễn Thiếu Dương. Ta nhẹ gật đầu, nam nhân vung tay lên, một đám tay chân liền hướng về ta nhào tới. Ta cuống quýt trốn tránh, cầm lên cái ghế một bên chống cự. Dừng tay. Đúng lúc này, Lâm Vũ chạy tới hướng về phía một đám người hô lớn, đem ta bảo hộ ở sau lưng, nhìn trước mắt nam nhân, cau mày nói, Trần Thúc Thúc, ngài làm cái gì vậy? Tiểu Vũ, hàm chết. Bị tiểu tử này dùng tà thuật giết chết. Trần Lâm Mục nhìn chằm chằm ta nói, đã đem ta trở thành sát hại nhi tử hắn hung thủ. Lâm Vũ mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là chắc chắn nói, không có khả năng. Ta vẫn luôn cùng Thiếu Dương cùng một chỗ, hắn gần nhất đều không thấy Trần Tử Hàm, tuyệt đối không phải hắn làm. Chứ hắn còn có ai? Hắn đầu tiên là Vu Hãm nhi tử ta giết người trước, sau đó lại dùng tà thuật để hắn chết thảm tại cục cảnh sát. Trần Lâm Mục liền đẩy ra Lâm Vũ, lão tử mặc dù không biết ngươi dùng cái gì tà môn ma đạo, thế nhưng lão tử hôm nay liền xem như ngồi tù, cũng phải cho nhi tử ta báo thù. Trần Lâm Mục hai mắt đỏ tươi, rõ ràng là lên sát tâm. Đối phó quỷ cùng ác nhân ta có rất nhiều biện pháp, thế nhưng đối phó Trần Lâm Mục dạng này, ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Ta không giết ngươi nhi tử, hắn hại chết một cái cô nương, là cô nương kia quỷ hồn tìm tới hắn. Ta giải thích nói. Đối mặt giải thích như vậy, Trần Lâm Mục cười lạnh một tiếng, tiểu tử, quỷ có thể giết người sao? Đến lúc này ngươi còn tại Vu Hãm nhi tử ta. Quỷ không thể giết người, vậy ngươi vì cái gì nói ta dùng tà thuật giết nhi tử ngươi? Ta lúc này phản bác. Trần Lâm Mục lập tức không lên tiếng, ta lặng lẽ nhìn về phía hắn, ngươi đang làm, trời đang nhìn. Chính ngươi cũng đại nạn lâm đầu, trước ngâm lại làm thế nào sống sót ta. Trần Lâm Mục cấn đường cũng có chút biến thành màu đen, rõ ràng là muốn xảy ra chuyện. Nghe lấy lời này, Trần Lâm Mục cắn răng nhìn về phía ta, lão tử không nghe ngươi nói bậy. Lão tử hôm nay chính là muốn đánh chết ngươi. Lên cho ta. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một đám tay chân lại lần nữa như chó nhào tới. Những người này đều là dùng tiền thuê đến, nếu thật xảy ra chuyện lời nói, cũng là cố chủ trách nhiệm lớn hơn bọn họ, cho nên từng cái hạ thủ đều rất áp động. Ta liền xem như lợi hại hơn nữa, đối mặt như thế nhiều người vây công cũng làm không được toàn thân trở ra, bụng cùng sau lưng chịu đến mấy lần. Đừng đánh nữa. Ta báo cảnh. Lâm Vũ ở một bên gào thét, thế nhưng không có người phản ứng nàng. Mà tại nàng nhào lên bảo vệ ta thời điểm bị người một chân gạt ngã trên mặt đất, thấy được một màn này ta lập tức nổi giận. Đậu phộng các ngươi lại ra. Ta bỗng nhiên bắt lấy một cái nam nhân bả vai hướng xuống hung hăng khu vực, nâng đầu gối liền đục vào. Lúc này ta cũng không muốn thủ hạ lưu tình, nhanh gọn đem một đám tay chân đánh đổ trên mặt đất. Sau đó vội vàng đem trên đất Lâm Vũ đỡ lên, ngươi thế nào? Muốn hay không đi bệnh viện? Lâm Vũ xua tay, đau nước mắt đều đi ra. Ta cắn răng nhìn về phía Trần Lâm Mục, trong vòng 3 ngày, Trần gia chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, không ra 7 ngày ngươi sẽ chờ cửa nát nhà tan a. Nói xong lời này, ta cóng lên ba lô mang theo Lâm Vũ hành lý dắt nàng liền đi ra cửa. Cái này phá khách sạn là không thể ở lại được nữa, chuyển sang nơi khác. Ta vẫn là có chút không yên lòng Lâm Vũ, liền mang nàng đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, ta mới yên tâm mang theo nàng tìm nhượng sạn ở lại. Thiếu Dương, ngươi đừng nóng giận. Vừa mới tiến gian phòng ngồi xuống, Lâm Vũ liền nắm lấy cánh tay của ta cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi tức giận bộ dạng quá đáng sợ. Ta lúc này mới ý thức được chính mình vậy mà vẫn luôn đang tức giận, tranh thủ thời gian buông lòng xuống, ôn nhu nói với nàng, xin lỗi, hù đến ngươi. Lâm Vũ thuận thế tựa vào lồng ngực của ta, Thiếu Dương, ngươi nói Trần gia cửa nát nhà tan, là thật sao? Ta híp mắt lại, không quản hắn có thể hay không cửa nát nhà tan, chỉ cần ta động động ngón tay, hắn cũng chỉ có thể chờ cửa nát nhà tan. Mà liền tại giờ khắc này, ta trong đầu vang lên lần nữa một tiếng hùng hậu tiếng chuông. Ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Tiếng chuông. Ta nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ một mặt mờ mịt lắc đầu, ta có chút không hiểu, chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Không nên a. Mà đúng lúc này, trong đầu vang lên Bạch Diệp âm thanh, thanh âm kia người khác nghe không được. Người khác nghe không được. Vậy ta vì cái gì có thể nghe thấy? Chương 142, tự cầu phúc. Chương 142, tự cầu phúc. Bởi vì đó là trong lòng ngươi âm thanh. Nghe đến Bạch Diệp trả lời, ta có chút hoảng hốt. Trong lòng ta vì sao lại có tiếng chuông? Bất quá bây giờ hình như không phải xoắn xuýt cái này thời điểm, ta lung lay đầu, để chính mình buông lòng xuống. Nguyên bản ta là tính toán sáng sớm hôm sau liền rời đi, thế nhưng ta nhớ tới một chuyện. Khoảng cách mẹ nuôi rời đi đã nửa tháng. Sáng sớm hôm sau ta liền từ túi sách bên trong lật ra mẹ nuôi lưu lại phong thư, giấy vàng đọc lại, đồng dạng không phải cái gì tốt đồ chơi. Ta đem mở ra về sau thấy được bên trong quả nhiên là một phong thư, vẫn là dùng Chu Sa biết. Thiếu Dương, là ngươi thấy được phong thư này thời điểm, mẹ nuôi có thể đã không tại nhân thế. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là hảo hải tử, sau này ngươi nhất định sẽ có triển vọng lớn. Chỉ là mẹ nuôi không thấy được, cũng không thể bảo vệ ngươi. Ta không có hải tử, cũng cũng không có thân nhân, gian kia cửa hàng cùng ta mấy năm nay tiền kiếm được ta đều lưu tại gầm giường trong hộ. Thẻ ngân hàng mật mã là sinh nhật của ngươi, ngươi nếu là không muốn trở thành đại nhân vật gì lời nói, bên trong tiền đầy đủ ngươi tuổi già áo cơm không lo. Nhìn thấy chỗ này, ta đã nước mắt rơi như mưa. Phía sau Đức Quãng đều là căn dặn lời nói, đối với nàng chết cùng một chút những thứ đồ khác, mẹ nuôi một câu đều không nhắc tới lên. Làm sao vậy? Lâm Vũ một mặt mộng bức nhìn ta hỏi. Mẹ nuôi là ta trên thế giới này người thân nhất, trong thời gian ngắn ta còn thực sự không biết nên làm sao đi tiếp thu nàng tử vong. Liên tại ta chuẩn bị gào khóc thời điểm, điện thoại không đúng lúc vang lên. Nhìn xem phía trên lóe ra ghi chú, ta đến bên miệng tiếng khóc im bặt mà dừng, cúp biết tiếp lên điện thoại. Mẹ nuôi. Thiếu Dương a, tiểu tử ngươi đi đâu? Mẹ nuôi âm thanh từ đầu điện thoại kia truyền ra. Ta tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, đối với điện thoại hỏi, mẹ nuôi, ngài không có chết à? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta nửa tháng mới trở về, hôm nay mới ngày thứ 15 đâu. Tiểu tử ngươi có phải là đem thư phong trước thời hạn mở ra? Ta đêm qua liền trở về, sáng sớm còn bán bánh bao. Tiểu tử ngươi đi nơi nào? Ta tại Chư Thành làm ý chuyện, hai ngày này liền về. Ta tranh thủ thời gian đối với điện thoại nói, mẹ nuôi không có chết, cái này có thể quá tốt rồi. Cùng nàng hàn huyên vài câu về sau, ta lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi lại khóc lại cười có nhiều thất thố. Còn chưa nghĩ ra làm sao cùng Lâm Vũ giải thích, cửa phòng liền bị người gõ vang. Ta đứng dậy đi ra mở cửa, đứng ở cửa không phải người khác, chính là Trần Lâm Mục. Nhìn trước mắt người ta lập tức khẩn trương lên, ta đều rời đi nhà bọn họ khách sạn, hắn tại sao lại tìm tới? Thế nhưng một giây sau Trần Lâm Mục liền bịch một cái quỳ gối tại trước mặt của ta, đại sư, cứu mạng a. Lâm Vũ từ gian phòng đi ra thấy được một màn này đều bối rối, hai ngày trước còn đối ta kêu đánh kêu giết Trần Lâm Mục, làm sao đông nhiên liền quỳ gối tại trước mặt ta? Ta cười lạnh nhìn thoáng qua trên đất người, Trần tiên sinh, ta lần trước nói qua, người đang làm, trời đang nhìn. Ngươi làm những cái kia chuyện thương tiên hại lý, đương nhiên phải tiếp thu nhân quả báo ứng, cứu mạng. Người nào có thể cứu ngươi mệnh? Lời này vừa nói ra, Trần Lâm Mục thuận thế ôm lấy bắp đùi của ta, đại sư, chỉ cần ngươi có thể cứu ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Trần tiên sinh, ta cái gì cũng không cần. Ta bình tĩnh rút ra chân, ngươi tự cầu phúc a. Trần Lâm Mục nhưng là một mặt không cam tâm, nào lên gắt gao ôm chân của ta, từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đến, phía trên ngạch số chừng 5.000 vạn. Tiểu Vũ, ngươi để đại sư giúp ta một chút, chỉ cần có thể để ta sống đi xuống, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Trần Lâm Mục một mặt thành khẩn nói. Lâm Vũ nhìn về phía ta, không nói gì. Cái gì đều có thể đáp ứng sao? Ta cúi đầu nhìn xem trên đất người hỏi. Trần Lâm Mục cuốn quýt gật đầu, cái gì đều có thể. Vậy ta muốn gia tài của ngươi tan hết cũng có thể sao? Lời này vừa nói ra, Trần Lâm Mục lập tức lộ vẻ do dự. Ta cười lạnh một tiếng, tất nhiên ngươi không nỡ tiền, vậy coi như xong a. Trần Lâm Mục ngâm nghĩ một trận, sau đó nhìn ta nói, ta đều cho ngươi. Ta không muốn tiền của ngươi. Ta nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem tiền của mình đều quên đi ra làm việc thiện, có thể còn có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói trong vòng 7 ngày hắn phải chết không nghi ngờ. Đúng, nếu như có thể tìm tới những cái kia ngươi đã từng khi dễ qua người, thật tốt bồi thường bọn họ, cũng là hữu dụng. Lời nói ta liền nói đến nơi này, đến mức làm thế nào liền là chính ngươi sự tình. Trần Lâm Mục có chút chán nản, nhưng vẫn là nói cảm ơn rồi đi. Ngươi đi rồi, Lâm Vũ cái này mới nhìn ta hỏi, ngươi mới vừa nói là thật sao? Là. Ta nhẹ gật đầu. Trần Lâm Mục vì kiếm tiền làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, nếu là muốn tránh thoát một kiếp này lời nói, biện pháp tốt nhất chính là đem tiền đều quên đi ra làm việc thiện, chỉ có dạng này mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Lâm Vũ nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần sùng bái, Thiếu Dương, ta luôn cảm thấy trên người ngươi có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Vậy cũng là bạn trai của ngươi phổ tổ sọc mà thôi. Ta bất đắc dĩ nói. Bởi vì Lâm Vũ thích ta, cho nên mới sẽ cảm thấy ta không giống bình thường. Trên thực tế, ta bất quá là cái người bình thường mà thôi. Tất nhiên mẹ nuôi trở về, ta cũng không có tại Chư Thành tiếp tục lưu lại, cùng Lâm Vũ đặt trước vé về nhà. Máy bay hạ cánh về sau, Lâm gia tài xế đã sớm ở cửa ra chờ. Thiếu Dương, cùng ta về nhà a. Đối mặt Lâm Vũ mời, ta tranh thủ thời gian cự tuyệt, mẹ nuôi còn đang chờ ta đây. Sau đó, ta lại nói khẽ với Lâm Vũ nói, chúng ta nói yêu đương sự tình, chứ đừng nói cho ra người. Ta cùng Lâm Vũ dù sao vừa mới bắt đầu, sớm như vậy để lao ra từ biết, bạn nhất ngày nào chia tay nhiều không dễ nhìn a. Lâm Vũ lên tiếng liền lên xe, ta cũng gọi xe trở về. Đi qua mẹ nuôi cửa hàng bánh bao thời điểm, cái kia nồng đậm hơi nước đem mẹ nuôi cả người đều bao khỏa trong đó, nhưng ta nghe thấy được âm thanh quen thuộc kia. Giờ khắc này, tâm ta phảng phất lại yên ổn xuống dưới. Mở ra cửa hàng cửa, một trận gió thổi tới, rõ ràng đi không có mấy ngày, lại sẽ cảm thấy có một loại lâu ngày không gặp cảm giác. Đem trong cửa hàng hơi quét dọn một cái, liền có khách tới cửa. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn trước mắt Cửu Hổ, ta thoáng có chút kinh ngạc, sự tình lần trước sau đó ta liền rốt cuộc chưa từng thấy hắn. Lần này nhìn thấy Cửu Hổ, trên người hắn khí chất cùng lần trước có chỗ khác biệt, quần áo cũng đổi thành có giá trị không nhỏ âu phục. Đoán không sai lời nói, hắn hiện tại đã thành công thượng vị a. Ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cửu Hổ sắc mặt nghiêm túc nói với ta nói, trực tiếp lấy ra một cái vali sách tay đặt lên bàn, dương vừa mở ra, tràn đầy đều là tiền. Bất quá tiểu gia hiện tại cũng không phải thiếu tiền người, đối tiền thứ này ta đã để lên không nổi hứng thú gì. Chương 143, thẳng thắn tiểu tam. Chương 143, thẳng thắn tiểu tam. Trước tiên nói một chút ngươi gặp cái gì phiền phức a? Ta nhìn xem Cửu Hổ thản nhiên nói, không phải ta, là dưới tay ta mấy cái tiểu huynh đệ, đoạn thời gian trước ta để bọn họ đi thu sổ sách, thế nhưng không nghĩ tới đối phương đã chết. Trở về sau mấy người bọn hắn liền bắt đầu lại nhải. Ta biết ngươi bản lĩnh lớn, cho ta vài lá bùa liền được. Nghe lấy lời này, ta nhìn lướt qua trên bản vali tiền, vài lá bùa có thể bán không được nhiều tiền như thế. Sự tình lần trước ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi, nhiều ra đến bộ phận, liền làm ta cảm ơn ngươi. Cửu Hổ vung tay lên nói, hiển nhiên là hiện tại phát đạt, không quan tâm chút tiền này. Cửu lão đại, ngươi còn có chuyện khác à? Ta nhìn xem Cửu Hổ cười hỏi. Cửu Hổ trên thân mơ hồ có hồng quang lập lòe, xem ra gần nhất là bày ra sự tình. Thứ không dám dâu dếm, ta gần nhất xử lý mấy người, thế nhưng hình như bị thứ gì có lên, mấy người kia không phải người tốt lành gì. Cửu Hổ nhìn ta nói. Ta hít mắt, một tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh. Cửu lão đại, chuyện của các ngươi ta là thật không nghĩ dính líu, cái này bận rộn. Ta không giúp được. Cửu Hổ là ai ta không rõ ràng, thế nhưng hắn làm những chuyện kia đều là phạm pháp loạn kỷ cương. Nếu là ta giúp hắn lời nói, cùng gián tiếp giết người khác nhau ở chỗ nào? Thiếu Dương, ta coi ngươi là huynh đệ mới cùng ngươi mở cái miệng này, ngươi lại giúp ta một lần, ta cho ngươi thêm điểm tiền. Cửu Hổ nhìn ta nói. Ta lắc đầu, đây không phải là chuyện tiền, chúng ta không phải người một đường, ngươi đi đi. Ta đem trước mặt vali tiền khép lại đẩy trở về, Cửu Hổ sắc mặt thoáng có chút khó coi, đoán chừng là không nghĩ đến ta sẽ cự tuyệt hắn. Thiếu Dương, thật không giúp. Cửu Hổ nhìn ta xác nhận nói. Ta nhẹ gật đầu, ta không giúp được. Hắn làm những cái kia chuyện thương tiên hại lý, hẳn là muốn lấy được báo ứng, ta nếu là giúp hắn lời nói, đây chẳng phải là cùng hắn thành người một đường. Cửu Hổ trầm ngâm một tiếng, được thôi, ta tìm người khác. Tiền này ngươi giữ lại, xem như là ta đối ngươi đã tặng. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Về sau có chuyện gì tùy thời liên hệ ta. Nói xong lời này Cửu Hổ liền đứng dậy rời đi, cũng không có muốn làm khó ta ý tứ. Rất rõ ràng, đây là người thông minh, tối thiểu hắn biết chính mình đắc tội không nổi ta. Ta nhìn lướt qua trên bản vali tiền, tiện tay đem ném tại nơi hẻo lánh bên trong. Ta có thể làm chính là giúp đỡ hắn đem những này bẩn tiền quên đi ra, cũng coi là hắn công đức. Chân trước Cửu Hổ vừa đi, chân sau một cái nữ nhân liền vào cửa. Nữ nhân mặc đắt đỏ y phục, mặc dù y phục này ta không có mua qua, thế nhưng tấm bảng này ta mỗi ngày tại trên mạng đều có thể thấy được, một kiện y phục đều phải mấy ngàn. Bất quá nhìn nàng này tướng mạo cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư, mà là cái tiểu tam. Xin hỏi, Nguyễn đại sư là ngài sao? Nữ nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chiều ta nàng khẽ mỉm cười, đại sư chưa nói tới, gọi ta Nguyễn Thiếu Dương liền được. Đại sư nữ nhân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là tại ta ngồi đối diện xuống, ta nghĩ xin ngài giúp khó khăn. Đang lúc nói chuyện, nàng trực tiếp lấy ra 2 vạn khối tiền bày tại trước mặt ta, đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có đáp tạng. Hôm nay làm sao đều là đi lên trước đưa tiền. Ta nhìn xem nữ nhân hỏi, chuyện gì? Nói một chút ta. Nữ nhân tên là Lâm Song Hỷ, là cái nông thôn cô nương, thật vất vả thi đỗ đại học, nhưng lại trời xui đất khiến cùng một người nam cái gì kia. Xong việc về sau nam nhân kia cho nàng một số tiền lớn, để nàng làm chính mình tiểu tam. Lâm Song Hỷ đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nghĩ đến dù sao chính mình tốt nghiệp đại học cũng không nhất định có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy, liền đáp ứng xuống. Bất quá rất nhanh nàng liền bị nam nhân vùng, thế nhưng Lâm Song Hỷ không hề nhục chí, mà là tìm kiếm lên mục tiêu mới. Bởi vì kiếm qua nhanh tiền, kiêm chức điểm này tiền lương nàng căn bản liền coi thường. Đại học thành phụ cận luôn có chút nam nhân sẽ tại trên xe của mình thả một bình nước, nếu là ngươi có thể cùng hắn đi, liền đem trên xe nước lấy xuống uống một ngụm, nước giá cả càng cao, nói do nam nhân này cho càng nhiều. Lâm Song Hỷ không phải là hồng như không uống. Hồng như là những này trong nước đẳng cấp cao nhất đồ uống. Cùng những người này đi, tùy tiện một buổi tối đều có thể mấy trăm hơn ngàn. Mà vận khí tốt, còn có thể bị bọn họ trường kỳ bao nuôi. 4 năm đại học, Lâm Song Hỷ liền bao nuôi 3 năm. Hiện tại mắt thấy liền muốn tốt nghiệp, nàng muốn cho chính mình tìm nơi đến tốt đẹp, cái gọi là nơi đến tốt đẹp, chính là bây giờ bao nuôi nàng cái này nam nhân. Nam nhân tên là Trương Chiết, là cái giáo sư đại học, mặc dù ngày bình thường nhìn xem đoan chính, thế nhưng bí mật lại phong lưu thành tính. Mà Trương Chiết phu nhân là trong nhà an bài đối tượng, trước mấy ngày trong nhà lao phu nhân không có, cũng đến nàng Lâm Song Hỷ có thể lên vị thời điểm. Mà như vậy cái thời điểm, nàng phát hiện chính mình luôn có thể tại trong nhà thấy được lao phu nhân, nhất là tại cùng Trương Chiết hành phòng sự thời điểm. Bởi vậy nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên mới sẽ đến tìm ta. Nói đến chỗ này, Lâm Song Hỷ từ túi sách bên trong lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho ta một chi, sau đó chính mình cũng bắt đầu hút. Đại sư, ta chính là nghĩ có cái ổn định sinh hoạt mà thôi. Lâm Song Hỷ phun ra một vòng khói, lời nói này ngược lại là thản nhiên, mà còn hắn phu nhân cũng đồng ý ly hôn, chính là lao thái thái kia, từ đầu đến cuối âm hồn bất tán. Ta là thật không nghĩ tới, cô nương này vậy mà có thể như vậy thẳng thắn nói ra chính mình nhiều như vậy kinh lịch đến. Bình thường mà nói, đây đều là một chút không thể cho ai biết đồ vật. Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không có buộc nàng cái gì, dù sao bọn họ ở giữa cũng không có tình yêu, ta theo Trương lão sư hơn 1 năm, hắn hiện tại đã không thể rời đi ta. Lâm Song Hỷ nhìn ta giải thích nói. Từ đầu đến cuối, nàng đều đang vì mình giải thích, mà ta chưa hề cảm thấy nàng là cái người xấu. Đi, ta có thể giúp ngươi. Ta hào phóng nói, Lâm Song Hỷ đại hỉ, thật. Vậy nhưng rất đa tạ ngươi. Ngươi chừng nào thì thuận tiện, tùy thời có thể gọi điện thoại để ta đi qua nhìn một chút. Ta vừa nói lấy ra một tờ giấy viết xuống số điện thoại của mình. Xem ra đến ấn cái danh thiếp gì đó, lộ ra cao cấp một chút. Ta hiện tại liền thuận tiện. Lâm Song Hỷ buột miệng nói ra, thế nhưng rất nhanh còn nói thêm, không được. Hôm nay Trương lão sư muốn trở về, hậu thiên buổi sáng à, hắn hậu thiên buổi sáng muốn đi mở tòa đàm. Ta nhận lời xuống dưới, đưa Lâm Song Hỷ ra cửa. Xa xa, ta nhìn thấy một bóng người đứng ở trước cửa hoa quế dưới cây nhìn chằm chằm ta. Nhưng chỉ là một lát liền biến mất không thấy, ta thậm chí đều không có thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Bất quá ta cũng không có xoắn xuýt như vậy nhiều, về tới trong cửa hàng. Dưới tàng cây luyện tập một hồi thiên cương bộ về sau, ta lấy ra bản kia đạo đức kinh lật nhìn. Cái này dù sao cũng là Bình Dương tiên nhân lưu lại bảo bối, theo lễ phép, ta vẫn là có lẽ lấy ra nghiên cứu một chút. Thế nhưng rất nhanh ta liền phát hiện không thích hợp, trong này nội dung căn bản cũng không phải là đạo đức kinh. Chương 144, quỷ thủ ấn. Chương 144, quỷ thủ ấn. Giết quỷ phù ma, các loại phụ chú, thế gian linh khí. Đậu phộng. Cái này không phải liền là một bản đạo thuật sách sao? Chỉ là hất lên một tầng đạo đức kinh ra mà thôi. Chắc không được Bình Dương tiên nhân nói đây là bảo bối, cái đồ chơi này thật đúng là bảo bối a. Phía trên có rất nhiều phụ chú ta cũng không nhận ra, mấu chốt là làm ta hào hứng nếm thử đem bọn họ vẽ ra đến thời điểm, lại một cái đều họa không đi ra. Một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại để ta có chút không có chút hứng thú nào tới, ta từ nhỏ vẽ phù liền lợi hại, trên cơ bản là xem xét liền sẽ, thế nhưng những này phù làm thế nào đều họa không đi ra. Đúng lúc này, một tiếng như chuông bạc kêu gọi truyền vào lỗ tai của ta bên trong, Thiếu Dương. Lâm Vũ mặc một thân trang phục bình thường, trong tay xách theo một cái túi nylon, trong túi tựa như là mấy cái đóng gói hộp. Ta mới vừa cùng hợp tác thương ăn cơm, liền tại các ngươi phụ cận, nghĩ đến ngươi có lẽ chưa ăn cơm, liền cho ngươi gói một chút. Lâm Vũ một bên nói một bên mở ra hộp đặt ở trước mặt của ta, những này trong hộp đồ ăn làm sao nhìn đều không giống như là ăn đồ thừa a, các ngươi ăn cơm đều không động đũa sao? Ta tò mò hỏi, thiện tay đem đũa tách ra. Làm sao có thể? Đây đều là ta để bọn họ một lần nữa làm. Lâm Vũ một mặt nghiêm túc nhìn ta làm sao sẽ để bạn trai của ta ăn cơm thừa đâu? Nghe lấy bạn trai xưng hô thế này, ta bao nhiêu còn có chút không quen. Ta cùng Lâm Vũ ngồi tại ngân hạnh thụ hạ trên băng ghế đá, có thể nói là ngươi một cái ta một cái ăn xong rồi cơm tối. Gió rất nhẹ nhàng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp, thỉnh thoảng có màu vàng giống như là hồ điệp giống như ngân hạnh lá bị thổi rơi xuống. Mặc dù chỉ là đơn giản ăn cơm, lại cho người một loại kiểu khác cảm giác. Đương nhiên, nếu như Hồ Thập Tam không có đột nhiên xuất hiện lời nói, một ngày này liền tốt đẹp hơn. Ngày sắp đen xuống thời điểm, Hồ Thập Tam thở hồng hộc và bảo, Thiếu Dương ca, cứu mạng a. Nói chuyện hắn nhấc lên chính mình ống quần, phía trên là một cái rõ ràng dấu tay. Làm thế nào? Ta lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian đi cầm gạo nếp. Một cái gạo nếp dải lên đi, Hồ Thập Tam trên chân liền lốt bút ánh lửa bắn ra bốn phía, hắn càng là phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, ca. Đau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có dạy vò Hồ Thập Tam, mà là nhìn xem ánh mắt của hắn nghiêm túc hỏi. Ta hai ngày trước tiếp cái công việc đêm hôm đó, Hồ Thập Tam đều muốn ngủ rồi, nghĩa trang cửa lại bị người gõ vang. Môn kia vang lên bốn phía, Hồ Thập Tam mới từ trên giường bỏ dậy, trong lòng liền lộn bộ một tiếng. Sư phụ hắn nói qua, người gõ cửa ba lần, quỷ gõ cửa bốn phía. Cái này hơn nửa đêm, làm sao có thể là người sống? Ai vậy? Hồ Thập Tam cách lấy cánh cửa hỏi, thế nhưng người bên ngoài lại không có trả lời, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, cả gan mở cửa. Đứng ở cửa một cái nam nhân, sắc mặt tái xanh, vừa nhìn thấy Hồ Thập Tam liền lộ ra nụ cười, liền nhếch miệng, miệng đầy răng trắng đặc biệt chói mắt. Tiểu con ra, giúp một chút. Nam nhân hướng về phía Hồ Thập Tam mở miệng. Cái gì bận rộn? Hồ Thập Tam nhìn ra trước mắt nam nhân này không thích hợp, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Nhất cái quan tài. Người nào quan tài? Ở đâu? Ta quan tài, ở đây này. Nam nhân nói tránh ra thân thể, Hồ Thập Tam tập trung nhìn vào, chính mình trước cửa nhiều một cái quan tài. Mà chờ hắn lấy lại tinh thần, nam nhân đã không thấy. Hắn vừa định nhìn về phía đi, xem xét một chút tình huống, liền cảm giác chân của mình bị người ta tóm lấy, bắt lại hắn chính là nam nhân kia. Nam nhân nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem hắn, tiểu quan gia, nhất định muốn thật tốt an tàng à. Người lại ra. Hồ Thập Tam tốt xấu là cái quan gia, làm sao có thể để quỷ khi dễ. Lúc này một chân đạp đi ra, thế nhưng nam nhân nhưng lại biến mất không thấy. Một trận gió lạnh từ phía sau lưng truyền đến, Hồ Thập Tam lại quay đầu, cả viện bên trong đều trống rỗng. Hắn nhìn xem trước mặt quan tài, trong lúc nhất thời không có chủ ý, trực tiếp xoay người lại đi ngủ, tính toán ngày thứ hai lại đi xử lý. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cái kia quan tài vậy mà còn tại, Hồ Thập Tam liền kêu mấy cái bắt tiên, thu xếp đem dưới người chôn cất, coi như là làm việc tốt. Thế nhưng cái kia quan tài lại chết sống cũng không ngẩng lên được, không nhắc lên nổi coi như xong, hắn đi lên ép quan tài cũng không tốt dùng, mà còn cái kia quan tài cũng không chạy ra. Mà hắn đông nhiên bắt đầu cảm giác trên chân rét run, lúc này mới phát hiện chân của mình bên trên quỷ thủ ấn, tranh thủ thời gian chạy đến tìm ta. Sau khi nghe xong, ta nhíu mày nhìn về phía Hồ Thập Tam, gần nhất ngươi đắc tội người nào sao? Hồ Thập Tam suy nghĩ một chút nói, đoạn thời gian trước ta tiếp khi còn sống hình như đắc tội một cái âm dương sư. Em đẹp ngươi đắc tội nhân ra làm cái gì? Ta nhịn không được nhíu mày hỏi. Ta ở nơi đó chỉ huy người nhất quan tài, hắn ở bên cạnh không ngừng mũ so tài một chút, ta liền nói hắn vài câu. Không thể là tên kia làm a? Hắn không thể hẹp hỏi như vậy sao? Hồ Thập Tam nhìn ta mở to hai mắt nhìn hỏi. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tiểu tử này cũng chính là trẻ tuổi nóng tính. Ngươi chẳng lẽ không biết âm dương tiên sinh là không thể đắc tội sao? Ta nhíu mày nhìn về phía Hồ Thập Tam. Bất quá tiểu tử này cũng coi là hắn xui xẻo, vậy mà còn thật để cho hắn đụng phải cái có đạo hạnh. Người bình thường âm dương tiên sinh cũng không có bản lãnh lớn như vậy a. Ta biết là biết, ai biết hắn nhỏ mọn như vậy a. Quả nhiên, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Hồ Thập Tam nói lẩm bẩm. Là cái nữ? Ta kinh ngạc hỏi. Một bên Lâm Vũ lập tức một ánh mắt giết tới đây, là cái nữ ngươi hưng phấn cái gì? Ta không có. Ta chính là hiếu kỳ. Ta vội vàng nói. Thiếu Dương ca, hai ngươi đây là. Hồ Thập Tam lúc này hướng về chúng ta nháy mắt ra hiệu. Ngươi vẫn là trước lo lắng an nguy của mình lại đến bắt quái a. Ta vừa nói đem một cái gạo nếp hung hăng đặt tại Hồ Thập Tam trên bàn chân, Hồ Thập Tam lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngăn cách hai cánh cửa, ta nhìn thấy bên ngoài có người bị thanh âm này dọa đến ngừng chân xem. Đi đóng cửa lại. Ta tranh thủ thời gian đối Lâm Vũ nói, sau đó lại cầm lên một cái gạo nếp đặt tại Hồ Thập Tam trên chân, đối hắn nghiêm nghị nói, đừng mẹ nó gạo. Hiển nhiên, cảnh cáo của ta không dùng được, Hồ Thập Tam gọi tiếng so mẹ nó chết cha còn thảm. Bất quá mấy cái gạo nếp đi xuống, trên đùi hắn ấn ký ngược lại là nhạt mấy phần. Ta lại cháy hai chương dương phủ dán tại hắn trên chân, Hồ Thập Tam thần sắc cái này mới dịu đi một chút. Thiếu Dương ca, ta có phải là phải chết? Hồ Thập Tam nhìn ta dương dương hỏi. Yên tâm đi, liền xem như xem tại sư phụ của ngươi phần bên trên, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Ta nhìn xem hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Liền xem như xem tại Hồ Thất đưa ta những vật kia phần bên trên, cái này Hồ Thập Tam ta cũng phụ kín. Biết cái kia âm dương sư ở đâu sao? Chuyện cho tới bây giờ, giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp chính là tìm tới đối phương ở trước mặt bàn bạc giải quyết. Chương 145, chờ xem. Chương 145, chờ xem. Tin tưởng đối phương cũng không phải đối hắn lên sát tâm, đoán chừng chính là muốn dạy dỗ hắn mà thôi. Dù sao tiểu tử này đều không thành niên đâu, không đến mức cùng hắn tính toán như vậy nhiều. Nếu không được liền đưa tiền, trên đời này không có tiền không giải quyết được vấn đề, nếu có, đó nhất định là trò không đủ nhiều. Hồ Thập Tam lắc đầu, liền ngày đó gặp qua một lần, là chủ nhà mời tới. Vậy ngươi sẽ không cho chủ nhà gọi điện thoại hỏi một chút sao? Ta nhìn xem hắn lạnh giọng hỏi. Chúng ta nghề này có quy củ, không thể chủ động người liên hệ nhà, điểm xấu. Hồ Thập Tam giải thích nói. Dãy số cho ta. Ta đánh. Rất nhanh, ta liền từ đối phương chỗ ấy hỏi tới cái kia nữ âm dương thầy hạ lạc. Nói người này ở tại bên cạnh thành một cái bỏ hoang trong chùa miếu, là đối phương chủ động tìm tới bọn họ. Người này cũng là có ý tứ, càng như vậy, ta càng là cảm thấy có lẽ đi gặp một hồi nàng. Ta lúc này liền mang theo Hồ Thập Tam cùng Lâm Vũ xuất phát, có lẽ là đại tiểu thư sinh hoạt quá mức một thể, vừa nghe đến có dạng này náo nhiệt, Lâm Vũ liền không kịp chờ đợi muốn đi góp một cái. Đối phương nói cái này bỏ hoang chùa miếu, kỳ thật chính là mấy cái nhà đá, nơi này bình thường căn bản liền sẽ không có người đến, hương hỏa cũng không biết chặt đứt bao nhiêu năm. Cái này một mảnh xung quanh có mẹ nó bốn cái loạn tăng cương, không có người tới dâng hương cũng là bình thường. Đẩy ra lung lay sắp đổ cửa, Lâm Vũ liền bắt lại cánh tay của ta, "Thiếu Dương, ta sợ hãi." "Đừng sợ, có ta đây." Một bên Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian học theo, khoác lên ta bên kia cánh tay, "Thiếu Dương ca, ta sợ hãi." Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, "Các ngươi dạng này ta đi không được đường." Dứt lời, ta rút ra Hồ Thập Tam kéo cánh tay. Trong này hoàn toàn yên tĩnh, không giống như là có người ở bộ dạng, đừng nói là đèn, liền cái ánh lửa đều không có. Tất nhiên tới liền vào đi. Đúng lúc này, bên trong truyền ra một đạo mang theo vài phần tử tính âm thanh. "Đậu phộng, thực sự có người a?" Ta mang theo hai người đi vào, hắc ám bên trong, một cái nữ nhân ngồi ở trong góc, chỉ nhìn thấy nàng tóc dài buộc ở sau, mặc trên người một thân màu đậm trường bào, cái này trang phục giống như là cái đạo sĩ. Chính là nàng. Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian chỉ vào nữ nhân trước mặt nói, đối phương một ánh mắt tới, Hồ Thập Tam dọa đến tranh thủ thời gian hướng đằng sau ta trốn. Vị đạo hữu này, ngượng ngùng, ta tiểu huynh đệ này không hiểu chuyện lắm. Ta tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái, nhìn xem nữ nhân nói. Nữ nhân khỏe môi câu lên một vệt cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Cũng tới thay hắn ra mặt. Ta là bạn hắn. Ta ngồi xổm ở nữ nhân bên cạnh, chúng ta đều là đạo sĩ, không bằng cho ta cái mặt mũi, chớ cùng hắn tính toán. Ta dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Nữ nhân khinh thường nhìn ta một cái, ta có thể là chính thống đạo môn sinh ra, cùng các ngươi những người này không phải kẻ giống nhau. Đạo sĩ cái đồ chơi này xác thực chia rất nhiều môn phái, nhưng cũng không phải nói tiểu môn tiểu phái liền không chính thống. Bất quá bây giờ không phải cùng người cãi lại cái này thời điểm, ta nhìn xem nữ nhân ngồi cười nói, đúng đúng đúng, vậy ngươi cũng đừng cùng chúng ta dạng này mặt hàng tính toán đi. Tiểu tử này xuất khẩu đục mạ ta tổ sư gia, ngươi nói ta có nên hay không cùng hắn tính toán? Lời này vừa nói ra, ta lúc này chừng Hồ Thập Tam một cái, vội vàng xin lỗi. Nữ nhân ngăn cản hắn, xin lỗi cũng không cần phải, tất nhiên phạm sai lầm liền phải tiếp thu trừng phạt, xin lỗi lưu dụng, ta học cái này một thân bản lĩnh làm gì chứ? Xem ra nữ nhân này là cần phải muốn giáo huấn Hồ Thập Tam một trận, ta lúc này đứng dậy, một chân liền đá vào Hồ Thập Tam ngực. Hồ Thập Tam cả người bay thẳng đi ra, không đợi hắn kịp phản ứng, ta lại đi tới bổ mấy cước, đánh hắn một trận kêu rên. Gặp không sai biệt lắm, ta cái này mới đưa hắn nhấc lên đến ném tại trước mặt nữ nhân khinh thường nói, đừng tưởng rằng dạng này ta liền có thể tha hắn. Hồ Thập Tam ôm lấy bắp đùi của ta, ca. Không thể lại đánh A. Ta lặng lẽ nhìn về phía nữ nhân, ngươi muốn giao cho ta cũng cho, ta hôm nay là không muốn gây chuyện, cho nên mới sẽ tới tìm ngươi, lúc đầu cũng chính là một điểm tranh cãi, hà tất đem sự tình làm lớn chuyện. Nữ nhân từ trên mặt đất đứng lên, tất nhiên không có nói xin lỗi thành ý cũng đừng đến xin lỗi. Có bản lĩnh liền phá ta pháp. Ta hừ lạnh một tiếng, vậy chúng ta liền chờ xem. Dứt lời, ta xách theo Hồ Thập Tam, dắt Lâm Vũ liền rời đi miếu hoang. Sau lưng gió ô ô thổi, tựa hồ là nữ nhân ở hướng chúng ta thị uy. Trở lại trên xe, một trận âm lãnh cảm giác đem ta toàn thân đều bao vây lại, xe cũng đánh không cháy. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Theo một chương dương phủ bị châm lửa, trong xe âm khí nháy mắt tản đi hơn phân nửa. Lâm Vũ ngồi tại bên người của ta, thoáng có chút lo lắng, "Thiếu Dương, sẽ không xảy ra chuyện a?" "Yên tâm, tiểu chẳng diện." Ta bình tĩnh nói, sau đó châm lửa cất bước. Hàng sau Hồ Thập Tam phảng phất nhận thiên đại ủy khuất, gào một đường. "Ta thật quá đáng thương, từ nhỏ không có cha không có mụ, bị sư phụ nhặt được nuôi lớn. Hiện tại sư phụ cũng không có, đem ta giao phó cho đại ca, xảy ra chuyện đại ca chẳng những không giúp ta, còn đánh ta. Ta làm sao như thế số khổ a? Nghe lời hắn kêu rên, ta quay đầu đối hắn lộ ra một cái nụ cười, ngươi nếu là nói thêm câu nào, ta liền đem ngươi vứt xuống xe đi. Hồ Thập Tam nhất thời im bặt, thế nhưng trên đường đi đều có thể nghe thấy hắn thút tha thút thít âm thanh. Đi, một hồi dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Ta hơi không kiên nhẫn quát, Hồ Thập Tam nháy mắt mẹ cứng, vậy ta muốn ăn sâu nướng. Nướng hẩu, nướng thận. Tiểu tử này mẹ nó lông còn chưa mọc đủ đâu, như thế bổ không khó chịu sao? Ta mở ra trở lại thành khu về sau tìm cái quán bán hàng, Hồ Thập Tam cũng không khách khí, trực tiếp muốn 30 cái hẩu 20 xin thận. Ngươi nếu là ăn không được, ta liền cho đầu ngươi bên trên đánh cái động rất vào. Ta nhìn xem hắn uy hiếp nói. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, tiểu tử này ăn như thế bổ, tối về làm sao tiêu chảy hỏa? Trên bàn cơm, Lâm Vũ nhìn ta tò mò hỏi, Thiếu Dương, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ta ý vị thâm trường nhìn Lâm Vũ một cái, ngươi là nữ hài tử, vẫn là bất tiếp xúc những chuyện này cho thỏa đáng, để tránh sinh bệnh. Đây không phải là có ngươi sao? Lâm Vũ nói một mặt đương nhiên. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quỷ quái thứ này là kết hợp 18 loại tai họa vào một thân, nhiễm nhiều sẽ ảnh hưởng khí vận, cho dù là ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chính là, cho nên phải ăn nhiều dương khí nặng đồ vật bổ một chút. Hồ Thập Tam nói xong đem một chuỗi thận đưa cho Lâm Vũ, "Tẩu tử, ăn nhiều một chút." Lâm Vũ trên mặt là tràn đầy ghét bỏ, thế nhưng ta nhìn nàng lại không tốt mở miệng cự tuyệt, liền đoạt lấy này chuỗi thận, thuận miệng nói, "Tẩu tử ngươi không ăn những đồ chơi này. Ca, vậy ngươi ăn nhiều một chút, đảm bảo ngươi sinh long hoàng hổ." Ta thật mẹ nó muốn đem mới vừa ăn vào trong miệng thận toàn bộ nôn tiểu tử này trên mặt. Chương 146, nhà bị trộm. Chương 146, nhà bị trộm. Tiểu tử này lông còn chưa mọc đủ, biết mình đang nói cái gì không? Còn bên cạnh Lâm Vũ thì là nhìn ta che miệng nở nụ cười, ta nắm lấy trong tay thận dê, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Ăn cơm xong về sau, ta liền đem Lâm Vũ đưa về nhà, chuyện kế tiếp, nàng không tiện thăm dự. Tẩu tử gặp lại, tẩu tử yên tâm, ngươi không có ở đây thời điểm ta sẽ chiếu cố tốt ca ta, ta sẽ thay tẩu tử thật tốt tâm đau ca ca. Ta trực tiếp một chân ga đem lái xe đi ra, Hồ Thập Tam lời nói phiêu tán trong không khí. Ngươi đều là đi chỗ nào học những này loạn thất bát tao đồ chơi? Ta cắn răng chất vấn. Run rẩy bài hát video a. Cái gì cũng có. Hồ Thập Tam một mặt hưng phấn nói, mặt trên còn có người mở phát sóng trực tiếp đoán mệnh đâu. Ca, ngươi cũng đi mở một cái a, có thể kiếm tiền. Ca ca ngươi giống như là thiếu tiền người sao? Ta liếc hắn một cái hỏi. Hồ Thập Tam chứng chạc đàng hoàng gật đầu, giống. Ta cũng lười cùng hắn nói nhảm, trầm mặc mở lên xe. Hồ Thập Tam tại chỗ ngồi phía sau bên trên rất nhanh liền ngủ rồi, tiếng ấy vang động trời, ồn ào ta có chút bực bội. Cái kia nghĩa trang ta cũng đi qua mấy lần, trong trí nhớ không có xa như vậy, a xe mở đến 1 giờ sáng nhiều, vậy mà còn không tới. Ca, làm sao còn chưa tới? Hồ Thập Tam cũng từ chỗ ngồi phía sau bên trên rủi rủi con mắt ngồi dậy. Khả năng là trời tối, không quá biết đường, ngươi ngồi phía trước đến chỉ đường. Ta đối Hồ Thập Tam phân phó nói. Hồ Thập Tam trực tiếp từ phía sau bỏ tới tay lái phụ, chỉ vào phía trước nói với ta nói nơi này rẽ một cái đi qua không liền đến sao. Ta khởi động xe đi lên phía trước, rẽ ngoặt về sau lại không có thấy được nghĩa trang cái bóng. Hồ Thập Tam rủi rủi con mắt, đậu phộng. Nhà ta đâu? Ca. Nhà ta bị trộm. Người nào mẹ nó nhàn không có chuyện gì làm trộm ngươi nghĩa trang. Ta cắn răng đối Hồ Thập Tam nói, đừng mẹ nó gào, chúng ta hẳn là gặp phải quỷ đả tường. Ta một bên nói một bên kéo phanh tay, từ trong túi lấy ra một trường dương phủ đi tới trước xe. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Theo tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang chợt lóe lên, xung quanh sự vật không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Lao tử không quản ngươi là thứ đồ gì, hoặc là để ta đi qua, hoặc là ta giết chết ngươi. Ta đối với không khí lạnh giọng nói. Nói xong lời này ta liền về tới trên xe, trong xe mới vừa rồi còn tại Hồ Thập Tam biến mất không thấy. Ma Đức, ta tranh thủ thời gian xuống xe tìm kiếm, đã nhìn thấy con hàng này tại sau xe phương chỗ không xa đổ nước đâu. Ngươi mẹ nó xuống xe sẽ không nói một tiếng a. Ta vừa mắng mắng liệt liệt đi tới một bên kéo ra khóa quần. Buổi tối thận quá mặt, đồ uống uống nhiều. Làm ta đến gần thời điểm, Hồ Thập Tam yếu ớt quay mặt lại, nhưng là một tấm hoàn toàn xa lạ mặt, phía trên lớn phía dưới nhỏ, nhìn xem mười phần quỷ dị. Đậu phộng. Ta dọa đến run một cái, trực tiếp đi tiểu cách tới. Dù sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, ta cũng coi là cái xử nam, cái này đồng tử đi tiểu uy lực có thể nghĩ, người trước mặt trên thân lập tức toát ra vô số khói đen. Ca, ngươi làm gì vậy? Hồ Thập Tam âm thanh ở sau lưng vang lên, ta lại quay đầu, liền cảm giác mệnh dễ mắt lạnh. Túi đầu xem xét, một cái tay chính nắm lấy mệnh của ta dễ đâu. Ta mẹ nó. Ta một chân đạp đi ra, một cú cực độ âm hàn khí tức từ giữa hai chân bật lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, cùng mẹ nó tiến vào kẽ nước băng tuyết giống như. Tê ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nữ đạo sĩ thật đúng là mẹ nó ngoan độc a. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta trực tiếp một đạo dương phù hướng về cái kia quỷ đánh qua, thế nhưng đối phương nhưng trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của ta bên trong. Ta cúi đầu nhìn xem chính mình có thêm một cái hắc thủ lớn mệnh dễ, ở trong lòng chửi bới nữ nhân kia ngàn vạn lần. Sau đó, ta lấy ra một trương dương phù dán vào, mặc niệm một cái chú quyết, một trận bức dứt đau truyền đến. Giờ khắc này, ta mẹ nó thậm chí cảm thấy đến ta muốn phế. Kèm theo một cỗ lông bị đốt chùi hương vị, một dòng nước ấm chảy đi lên, ta cái này mới phát giác được dễ chịu một điểm. Ma Đức, đừng để lão tử bắt được ngươi. Ta lúc này hướng về phía không khí giận dữ hét. Ca, ngươi đây là làm gì đâu? Hỏa thiêu gà. Hồ Thập Tam hào hứng chạy tới hỏi. Ta cắn răng nhìn hắn một cái, làm sao? ngươi cũng muốn thử một lần. Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian bưng kín trọng yếu bộ vị, nhìn ta nói, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nơi này tà dị rất, đều là cái kia nữ đạo sĩ dở trò quỷ mà thôi. Vừa rồi tại cái kia trong miếu đổ nát, lấy ngươi bản lĩnh tùy tiện đều có thể cho nàng cầm xuống, ngươi làm sao không có động thủ đâu? Hồ Thập Tam nhìn ta tò mò hỏi. Ta cười lạnh một tiếng, bởi vì vậy căn bản liền không phải là nàng. Cái gì gọi là không phải nàng? Hồ Thập Tam lập tức rụt cổ một cái. Đó bất quá là nàng chướng nhãn pháp mà thôi, nữ nhân này cũng không phải đồ đần, chỉ cần nàng hiện thân, cái kia nàng liền không có biện pháp bắt ta. Hồ Thập Tam một mặt khiếp sợ nhìn ta, nữ nhân này lợi hại như vậy, ngươi đối phó được sao? Ngươi đoán? Ta híp mắt nhìn về phía Hồ Thập Tam, nếu không được đem ngươi đưa cho nàng, dù sao đắc tội nàng là ngươi không phải ta. Đem ta? Hồ Thập Tam chỉ hướng chính mình, ta lông còn chưa mọc đủ đâu, ta có thể hầu hạ không được. Bất quá cái kia nữ dung mạo thật là giống rất đẹp. Hồ Thập Tam nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Cỏ. Lão tử ở chỗ này vội vàng cho hắn chửi đi, tiểu tử này còn tại nhớ nữ nhân kia dài đến đẹp mắt. Ma Đức. Ta giận mắng một tiếng, hướng về trên xe đi đến, không đợi Hồ Thập Tam lên xe, một chân trần ga liền đạp xuống. Kính chiếu hậu bên trong, Hồ Thập Tam vội vàng đuổi theo. Bất quá ngoặt một cái, ta đã nhìn thấy nghĩa trang. Tiểu tử này chạy còn rất nhanh, ta mới vừa xuống xe hắn liền đuổi đi theo. Đại ca, ngươi muộn như vậy đem ta một người ném tại giã ngoại hoang vu, không thích hợp a? Đó là cửa nhà ngươi. Ta nhắc nhở, sau đó suy nghĩ tới trước mắt quan tài đến. Cái này quan tài tuyệt đối không phải dài chân chính mình chạy tới, nữ nhân kia cũng không giống là có thể một người đem cái này quan tài trở tới đây. Hẳn là sử dụng cùng loại với rời núi thuật loại hình pháp thuật, cho nên mới có thể đem cái này quan tài làm tới chỗ này đến. Cái này quan tài là trong đất đi ra. Ta nhíu mày nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi. Hồ Thập Tam nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy giống, phía trên này mặc dù không có đất, thế nhưng có một cô rất nặng đất mùi tanh. Hắn là cái quan gia, đối với quan tài hiểu rõ đương nhiên so ta nhiều. Cái này quan tài toàn thân đen nhánh, nhìn xem ngược lại là không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ là so với bình thường quan tài, cái đồ chơi này càng đen một chút, mà còn đồng dạng quan tài xem xét bên trên sẽ vẽ một chút tường vân loại hình đồ án, thế nhưng cái này cô quan tài lại cái gì cũng không có, cho nên nhìn xem càng thêm cái gì. Cái này phía trên quan tài cây đinh đều bị cạy mở, có thể là tùy ý ta làm sao dùng sức, cái đồ chơi này đều không nhúc nhích tí nào. Chương 147, hộ linh rắn. Chương 147, hộ linh rắn. Chúng ta hôm nay 7-8 người đều không có lợi mạnh. Hồ Thập Tam ở một bên nói, cái đồ chơi này giống như là bị dính lên giống như. Ta lắc đầu, có thể không phải bị dính lên. Vòng quanh quan tài đi một vòng về sau, ta mới nhìn Hồ Thập Tam hỏi, ngươi biết thay quan tài sao? Đó là cái gì? Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn ta hỏi. Có người tại làm một chút chuyện thương thiên hại lý về sau, bởi vì sợ gặp phải báo ứng, cho nên sẽ để cho người khác thay mình đi chết, mà vì tránh thoát thiên lôi, thì sẽ dùng một phương gỗ làm quan tài, cái này quan tài cái nắp lại không phải cái nắp, cho nên cứ gọi là thay quan tài. Ta giải thích nói, cái gì gọi là cái nắp không phải cái nắp? Quan tài không có cái nắp lời nói, người làm sao bỏ vào đâu? Hồ Thập Tam phát ra nghi vấn của mình. Phía trên này là cùng cái này gỗ một thể, dùng dao cắt ra tới một cái khe hở mà thôi, chân chính nắp quan tài tại dưới đáy. Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn, ta làm nhiều năm như vậy quan gia, làm sao chưa từng nghe qua thuyết pháp này? Người nhà mới mấy tuổi a? Ta chợt nhìn Hồ Thập Tam một cái, mà còn đây là rất cổ lão một loại cách làm, hiện tại người trên cơ bản không biết. Vậy ta ngày mai tìm người đến đem nó lật qua. Hồ Thập Tam nhìn trước mắt quan tài nói. Ta nhẹ gật đầu, bằng vào chúng ta hai người lực lượng, hơn phân nửa là lật bất động cái đồ chơi này, vẫn là chờ ngày mai nói sau đi. Đều muộn như vậy, ta cũng sẽ không trở về, dứt khoát tại Hồ Thập Tam chỗ này ngủ rồi. Tiểu tử này thật đúng là rất có thể chấp nhận, trong phòng cứ như vậy một cái giường, còn tản ra một cỗ không nói được hương vị. Cứ như vậy cái hoàn cảnh, hắn còn có thể ngủ được, cũng thật sự là lợi hại. Thiếu Dương ca, ngươi có lạnh hay không? Hồ Thập Tam đột nhiên hỏi. Ta không lạnh. Ta lạnh. Hồ Thập Tam nói xong từ phía sau lưng ôm lấy ta. Đậu phộng. Ngươi mẹ nó cách ta xa một chút. Ta một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, tiểu tử này xu hướng tình dục sẽ không bình thường a. Ha 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 ha. Đùa ngươi chơi. Hắc ám bên trong, Hồ Thập Tam cười đặc biệt làm cản. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Ta đứng dậy đi ra ngoài, cũng lười cùng hắn tính toán, ngồi tại phía ngoài trên ghế đốt lên một điếu thuốc. Ít Hồ Thập Tam còn chưa hô đi ra, ta liền hướng về phía sau cắn răng nói, ngậm miệng, đi ngủ. Lại mẹ nó ta đánh chết ngươi. Tiếng nói vừa ra, Hồ Thập Tam quả nhiên yên tĩnh trở lại. Phương này tiểu viện tử lúc này đặc biệt yên tĩnh, đỉnh đầu ánh trăng cùng tinh hà để người có một loại về tới khi còn bé cảm giác. Ngủ ta là không ngủ được, dứt khoát tại dưới mặt trăng bắt đầu luyện thiên cương bộ. Nói thật, ta có chút hoài nghi là buổi tối thật ăn nhiều, hiện tại tinh lực quá dồi dào. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi sáng. Hồ Thập Tam mơ mơ màng màng đẩy cửa đi ra, thấy được ta lúc giật nảy mình, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi mẹ nó cùng ta chơi mất trí nhớ đúng không? Ta cắn răng nhìn về phía hắn. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta đi cho ngươi làm cơm sáng. Hồ Thập Tam cái gọi là cơm sáng, chính là hai bát không có gia vị mì ăn liền. Ta nhìn xem trong bát nước trắng mì tôm, lại nhìn một chút Hồ Thập Tam, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Ta thảm mới. Hồ Thập Tam vội vàng nói. Ta có chút cắn răng, gói gia vị đâu? Hồ Thập Tam vẻ mặt cầu xin nói, không có, ngươi cũng biết, làm chúng ta cái này một nhóm đều có cái gì ngũ tệ tam khuyết loại hình, ta từ nhỏ vận khí liền không tốt, 10 bao mì tôm 9 bao không có gói gia vị, còn có một bao không có mặt. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, sửng sốt không nói ra phản bác. sau đó ta chỉ nghe thấy hắn nói, có thể gặp phải Thiếu Dương ca nhất định tiêu hết đời ta tất cả vật khí, cho nên lăn. Ta một chân đạp tới. Ăn qua cơm về sau, Hồ Thập Tam gọi tới mấy cái bát tiên. Mọi người hợp lực đem cái kia quan tài lật lên, quả nhiên ở phía dưới cũng nhìn thấy quan tài đinh. Đem một viên cuối cùng cây đinh rút ra nháy mắt, ta cảm thấy một cỗ âm khí nồng nặc từ cái kia trong quan tài xông ra. Mà lúc này, cái kia trong quan tài phát ra tiếng đánh. Thùng thùng bốn phía. Mọi người dọa đến lui về sau một bước, ta trực tiếp một tờ dương phủ dán tại trên quan tài. Thế nhưng đồ vật bên trong lại không có muốn yên tĩnh xuống ý tứ, tiếng đánh vẫn còn tiếp tục, mà còn càng lúc càng lớn. Từ ban đầu một chút xíu âm thanh, đến phía sau liền mẹ nó giống như là bồn chồn giống như. Lao tử không chịu nổi. Ta trực tiếp bắt đầu liền đẩy ra nắp quan tài. Một giây sau, một đạo hắc ảnh từ bên trong thoát ra, hướng về phía cổ tay của ta liền cắn tới. Và đúng lúc này, bảo vệ ở một bên Hồ Thập Tam kịp thời xuất thủ, trong tay quan tài côn hung hăng đập vào đồ chơi kia trên đầu. Nơi này chứa, vậy mà là một đầu ta bên cạnh độ dày đại hắc xà. Khá lắm. Bị Hồ Thập Tam đánh một gậy về sau, cái đồ chơi này còn không thành thật, lại lần nữa hướng ta đánh tới. Hồ Thập Tam cây gậy trong tay ổn chuẩn hung ác đập vào nó bảy tấc, đại xà run lên bần bật run dậy, đầu cụp xuống dưới. Ta mẹ nó vậy mà tại một con rắn trong ánh mắt nhìn thấy bán động. Bạch Diệp. Ta tranh thủ thời gian tại trong đầu kêu một tiếng, một trận âm phong chợt nổi lên, Bạch Diệp xuất hiện ở bên người của ta. Trước mặt đại xà lập tức trung thực xuống dưới, ta nhìn xem cái kia rắn âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi nhốt tại cái này trong quan tài người không phải ta, ngươi cũng đừng mẹ nó hướng ta nhe răng trợn mắt. Ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi nên đi đến nơi đầu chỗ nào a? Cái kia đại xà tựa hồ nghe hiểu ta lời nói, hướng về ta nhẹ gật đầu, sau đó liền vây bôi rời đi. Đây là một đầu hộ linh rắn, bên người Bạch Diệp nhắc nhở. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, không nói hai lời liền đuổi theo. Cái gọi là hộ linh rắn, chính là một loại thủ hộ bảo bối rắn. Có con rắn này xuất hiện địa phương, đồng dạng đều sẽ có một chút thiên tài địa bảo, giá trị liên thành. Gia Gia ta trước đây cùng ta nói qua một cái cố sự, nói sớm mấy năm trong thôn trên núi là có linh chi, không ít người dựa vào lấy linh chi kiếm tiền. Có một ngày, một cái lấy linh chi lão hán ông cụ già ở trên núi nhìn thấy một đóa ngàn năm linh chi, cái kia linh chi toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, chừng một cái chậu rửa mặt lớn như vậy. Liên tại lão hán kia muốn động thủ thời điểm, một đầu đại xà theo bên cạnh một bên thoát ra, cũng không làm thương hại hắn, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, miễn cưỡng cho lão hán kia hù chạy. Lão hán ông cụ già có chút không cam tâm, ngày thứ hai mang theo một nhóm người lại lên núi, lại lần nữa tìm tới gốc kia linh chi. Ngày đó đi 8 người, chỉ có một cái còn sống trở về. Mặc dù thứ này hung hiểm rất, thế nhưng bị nó thủ hộ đồ chơi nhất định là đồ tốt. Huống chi có Bạch Diệp tại, ta sợ cái gì? Thế nhưng cái đồ chơi này tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn, ta mới vừa đuổi theo ra đi mấy trăm mét, thứ này liền biến mất tại ánh mắt bên trong. Xem ra cái này thiên tài địa bảo không thuộc về ta a. Bất quá ra ra nói, làm người a, không thể cơ cầu. Đúng lúc này, ta thoáng nhìn một cái bóng đen tại núi rừng bên trong thoáng một cái đã qua. Chương 148, chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Chương 148 chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Đừng chạy. Thế nhưng tại ta kêu một tiếng về sau, bóng đen kia lại chạy nhanh hơn, cấp tốc chui vào rừng rậm bên trong. Nói đùa, ngươi có thể có Bạch Diệp chạy nhanh. Bạch Diệp, truy. Theo ta ra lệnh một tiếng, một đạo bạch quang hướng về bóng đen kia đuổi tới. Làm sao vậy Thiếu Dương ca? Hồ Thập Tam mang người một mặt mộng bức đuổi đi theo. Ta hình như thấy được người, ta hoài nghi là ngày hôm qua cái kia nữ. Ta giải thích nói. Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tam lập tức kích động, cái kia còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo a. Không cần, ngươi đuổi không kịp. Ta thản nhiên nói, ta mang theo mấy người trở về đến cái kia quan tài bên cạnh, phía trước trong quan tài vốn nên chứa nam thi không biết đi đâu, một bên bắt tiên hỏi, tiểu quan gia, vậy cái này quan tài còn nhấc sao? Nhấc cái rắm, thi thể đều không có. Hồ Thập Tam tức giận nói, trực giác nói cho ta, thi thể kia nhất định liền tại phụ cận. Xung quanh nơi này có cái gì loạn táng cương sao? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam đám người nói, hoặc là loại kia mới vừa hạ táng ngôi mộ mới, đại gia tại xung quanh tìm một chút, tìm tới ta cho hắn 1000 khối tiền. Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt tới hào hứng, hướng về phương hướng khác nhau đi. Hồ Thập Tam vừa mới chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi tìm, liền bị ta một cái kéo lại. Đại ca, ta cũng muốn kiếm tiền. Hồ Thập Tam nhìn ta vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi làm quan gia không rất kiếm tiền sao? Làm sao cũng không biết đem nơi này sửa chữa một cái. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, nói thật, chỗ này ở hoàn cảnh thật là quá kém. Sư phụ nói, cái này nghĩa trang đã rất cũ nát, không cần tu, đợi đến nó ngày nào sụp đổ, đó chính là nó khí vận kết thúc, đến lúc đó ta cũng không cần ở nơi này. Hồ Thập Tam nhìn ta nghiêm trang nói. Ta có lý do hoài nghi tiểu tử này chính là lười. Mà đúng lúc này, Bạch Diệp trở về, nhìn ta lắc đầu. Ta có chút nhíu mày, làm sao có thể? Bạch Diệp có thể là hồn phách, tốc độ của nàng nhanh như vậy, làm sao có thể đuổi không kịp một người? Đối phương cũng không phải người. Nghe Bạch Diệp nói như vậy, lông mày của ta nhíu sâu hơn. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Đây không phải là ngày đó nữ nhân. Rất nhanh, Hồ Thập Tam điện thoại liền văng lên. Tiểu con gia, chúng ta tìm tới. Căn cứ đối phương nhắc nhở, chúng ta hướng về phương nam đi 2 cây số tả hữu, nhìn thấy một tòa ngôi mộ mới, phần mộ bên trên là một cái to lớn hố, rõ ràng là bị người đào lên. Đây chỉ là một ngôi mộ, chính giữa có một cái hình chữ nhật hố, trước mặt liền cái mộ bia đều không có. Hồ Thập Tam có chút hoài nghi, cái này hố không phải là các ngươi mấy cái hiện đạo a? Không phải. Ta chắc chắn nói, cái này trong hố đất nhìn xem không có như vậy mới, mà còn trước mộ phần còn có một chút tham dự cho giấy. Ta đại khái nhìn thoáng qua, nơi này cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa, xung quanh là một mảnh bình nguyên, cái gì cũng không có. Cái kia quan tài hơn phân nửa là cái này trong hố. Ta nhìn một chút mấy cái bắt tiền, chư vị đều là kiếm người chết tiền, có lá gan lớn sao? Buổi tối ở chỗ này trông coi một đêm, muốn hai người, một người 2000. Giá cao như vậy, đồ đần mới sẽ tự tuyệt, tám người đều cấp làm, ta chọn lựa hai cái bát tự tương đối cứng rắn lưu lại. Ta tại phần mộ trong hố vung một chút gạo nếp, lại dùng tiền đồng bố trí một cái giản dị ngũ hành trận. Sau đó để bọn họ đem quan tài nhấc trở về, một lần nữa bỏ vào trong hố, bất quá không có che cái nắp. Nếu là ta đoán không sai, nơi này chôn lấy chính là cho người thay mệnh người, cho nên hẳn là không có cái gì thân phận, có thể là cái kẻ lang thang loại hình. Lúc chiều, ta tiếp đến Lâm Song Hỷ điện thoại. Xin lỗi, ta hôm nay không có thời gian, ngày mai a, ta ngày mai buổi sáng đi qua. Ước định cẩn thận thời gian về sau ta liền cúp điện thoại, ngồi tại nghĩa trang mở cửa, có một loại về tới khi còn bé cảm giác. Thật tốt đấy. Viện tử bên trong, Hồ Thập Tam ngay tại giặt tay trên giường bị thay thế cái chăn loại hình đồ vật. Những ngón kia đều mẹ nó muốn nhìn không đi ra lúc đầu nhan sắc, ta thực sự là không chịu nổi. Cảnh đêm rất nhanh liền trầm xuống, ta để Hồ Thập Tam ở bên ngoài mồi nhử, chính mình thì là tại trên giường ngủ dậy lớn cảm giác. Ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, ta nghe thấy được một tràng tiếng gõ cửa. Thùng thùng bốn phía. Ta nửa híp mắt ngồi dậy, phía ngoài Hồ Thập Tam không có một chút động tĩnh nhi. Tiểu tử này sẽ không ở ra dám cái dám đi. Ta tranh thủ thời gian rời giường đi ra ngoài, cửa phòng, Hồ Thập Tam ngồi tại trên ghế miệng mở rộng đang ngủ say. Ta lúc này đạp ghế tựa một chân, Hồ Thập Tam bỗng nhiên đứng lên, người nào? Người nào tới? Ta nhìn xem cửa ra vào phương hướng hướng về hắn chép miệng, Hồ Thập Tam cái này mới tỉnh táo thêm một chút. Cái kia tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Hồ Thập Tam lập tức run lập cập, đối. Chính là thanh âm này. Cùng đêm hôm đó giống nhau như lúc. Ta xách theo đảo một kiếm liền hướng về cửa ra vào đi tới, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một cái nam nhân nhe răng miệng đầy răng vàng khẽ nhìn ta cười. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta lẩm nhẩm chú quyết, đưa trong tay đảo một kiếm hướng về nam nhân đâm tới. Trên thân nam nhân lập tức tràn ra một cỗ khói đen, nhưng trên mặt vẫn là mang theo đủ cười. Trên lệnh ta đạo cũng dám cùng ta đối nghịch. Chịu chết đi. Nam nhân trong miệng phun ra một câu, duỗi thẳng hai tay liền hướng ta bổ tới. Khống thi thuật. Khóe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, trực tiếp lấy ra một tấm màu tím trấn hồn phù dán tại nam nhân trên trán, sau đó đi vòng qua phía sau hắn, ba viên hạt táo đinh từ trên xuống dưới, trực tiếp làm cho nam nhân mất đi thân thể hành động lực. Chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Ta đối với nam nhân kia cười lạnh nói, thi thể này là bị phía trước nữ nhân kia điều khiển, hiện tại ta xem như là trực tiếp cách không cùng nàng đối thoại. Miệng nam nhân hơi há ra, nửa ngày không nói nên lời. Từ thi thể này mặc cùng hình dạng đến xem, ta phía trước suy đoán không có vấn đề, cái này trên cơ bản có thể kết luận là cái kẻ lang thang. Đối với những người có tiền kia đến nói, những người này vận mệnh vốn cũng không phải là mệnh. Bọn họ không có thân nhân bằng hữu, cho dù là chết cũng sẽ không có người truy cứu, nhiều lắm là chính là cho bọn họ đốt thêm chút tiền giấy. Cái này liền giải quyết. Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt kinh ngạc hỏi, có loại đi ra gặp một lần, chỗ tại một cô thi thể phía sau có gì tài ba? Ta đối với nam nhân tiếp tục nói. Nam nhân lên tiếng lần nữa, tiểu tử, ngươi đừng quá phép lối. Dứt lời, thân thể nam nhân cứng đờ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà đúng lúc này, một cái tay giữ lại bờ vai của ta, vừa nghiêng đầu, Hồ Thập Tam đẩy mặt âm trầm nhìn về phía ta. Tiểu tử ngươi sẽ không bị trên người a? Ta nhíu mày hỏi. Tiếng nói vừa ra, Hồ Thập Tam lộ ra một cái nụ cười, chỗ nào có thể a? Ta lúc này xoay người, đối hắn nói, gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn họ trở về nhấc thi thể, mau đem người này hạ táng. Thế nhưng người sau lưng nhưng không có động tĩnh gì, ta lại quay đầu thời điểm, một cây gậy hướng ta đập xuống. Chương 149, khống thi thuật. Chương 149, khống thi thuật. Phanh ta trên đầu truyền đến một trận kịch liệt đau, trước mắt sự vật cũng từ từ mơ hồ, một tay chỉ vào Hồ Thập Tam, rút lui hai bước về sau chậm rãi ngã trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, ta lại mở mắt ra, liền phát hiện xung quanh đen kịt một màu, tay ta chân đều bị trói lại. Đây không phải là trọng điểm là nhờ ánh trăng, ta nhìn thấy xung quanh có to to nhỏ nhỏ vô số mộ phần. Đậu phộng, cái này nương môn sẽ không cho ta cột vào loạn táng cương đi. Mà lúc này, xung quanh là phô thiên cái địa đánh tới âm khí, trên người ta trói sợi dây còn tản ra một cỗ mùi máu tanh. Xách, cái này bà nương thật đúng là mẹ nó ngoan độc a. Ta tranh thủ thời gian bận bẹo đứng người lên, muốn tránh thoát cái này gò bó, thế nhưng cái đồ chơi này trói còn rất gấp. Ta nín thở ngưng thần, hung hăng hít sâu một hơi, lập tức cảm giác sợi dây nuối lòng không ít, thừa cơ hội này, ta một chút xíu chui ra ngoài. Gia Gia nói qua, người tại dùng ổ bụng hô hấp thời điểm, thân thể lá sẽ nháy mắt nắm chặt. Cứ như vậy, đại khái qua hơn 10 phút, sợi dây trên người rốt cục là rớt xuống, ta tranh thủ thời gian tránh thoát gò bó. Lấy điện thoại ra, mượn hào quang nhỏ yếu, ta xác nhận chính mình phỏng đoán, đây quả nhiên là cái loạn táng cương. Đúng lúc này, phía sau đông nhiên lên một trận gió lạnh, ta tranh thủ thời gian quay đầu, đã nhìn thấy một cái toàn thân lông đen bóng người đứng cách ta chỗ không xa. Ta tranh thủ thời gian theo bản năng đi sờ trong túi bùa vàng, khá lắm, một tấm không dư thừa. Ma Đức, xem ra nữ nhân này là muốn giết ta ở chỗ này a. Bất quá chỉ là một cái hắc mao cương mà thôi, còn không làm gì được ta. Hắc mao cương thẳng tắp hướng về ta đánh tới, ta tranh thủ thời gian cắn phá ngón tay tại tay phải trên cánh tay vẽ một đạo dương phủ. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn ký căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Theo tiếng nói vừa ra, ta trên cánh tay hiện lên một vệt kim quang. Quanh ta một trường bố đi ra, một đạo hỏa quang từ lòng bàn tay của ta thoát ra, đem cái kia hắc mao cương trên thân lông đen đốt đi hơn phân nửa. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, đúng lúc này, ta nhìn thấy mấy cái bóng đen trong bóng đêm hướng về ta cái phương hướng này tới. Ma Đức, còn không chỉ một cái. Loại này thời điểm ta cũng quản không được nhiều như vậy, lúc này hướng về phương hướng ngược bắt chân lên cổ chạy. Nói đùa cái gì? Nhiều như thế cương thi, lao tử trên thân lông đều không có, như thế đối phó được tới. Bất quá nơi này thật đúng là mẹ nó tà tính, vậy mà có thể ra nhiều như thế cương thi. Không đối. Đầu óc của ta nháy mắt phản ứng lại, có thể không phải cương thi, là khống thi thuật. Thế nhưng quản hắn có phải là, chạy trước ra. Những đồ chơi này cũng chỉ có thể tại buổi tối đắc ý một cái, đợi đến trời vừa sáng bọn họ liền đắc ý không nổi. Xung quanh huyễn cảnh đen kịt một màu, ta chỉ có thể cố gắng đem chân nâng lên, cả gan chạy về phía trước, thậm chí không biết dưới chân có cái gì. Cảm giác này giả mẹ nó kích thích, nếu không phải trải qua tối thể, có thể đại khái cảm giác được xung quanh sự vật, ta tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Hồ Thập Tam, ta một bên chạy một bên hô lên, hy vọng có thể được đến điểm đáp lại. Mà đúng lúc này, ta đột nhiên mất đi trọng tâm, cả người bỗng nhiên rơi xuống. Phu phu khá lắm, cái này êm đẹp, từ đâu tới hồ nước a? Tốt tại ta biết bơi, lục lọi bỏ lên trên bờ một bên. Vừa mới lên bờ, một đôi tay liền bóp lại bờ vai của ta, to lớn lực đạo phảng phất muốn đem xương cốt của ta bóp nát giống như. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Thắng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta cuốn quýt bấm một cái quyết, một trưởng vô đi ra. Trước mặt bóng đen phát ra một tiếng chu lên, sau đó vung lòng ra ta, ta bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp một cái đá bay đá vào trên người của đối phương. Cái đồ chơi này bị ta đạp rút lui mấy bước, xem ra chạy là chạy không được, chỉ có thể đánh. Ta trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, hai tay thật nhanh bấm một cái quyết, một cái đầu lưỡi máu phun tại trước mặt bóng đen trên thân. Bóng đen tại chỗ co quắp, ta thừa cơ ngồi xổm người xuống, tốt tại mò tới cùng một chỗ tảng đá, không nói hai lời hướng thẳng đến đối phương đập xuống. Đem đập ngã trên mặt đất về sau, ta lại lục lọi tìm tới đối phương đôi xương cụt vị trí, dùng hết toàn lực một tảng đá đập xuống. Chỉ cần chỗ này xương chặt đứt, lợi hại hơn nữa cương thi đều không đứng lên nổi. Giải quyết thứ này, ta mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam âm thanh truyền đến, "Thiếu Dương ca." Thanh âm này nghe lấy không phải rất chân thành, phản phất cách rất xa. Ta cũng không có trực tiếp đáp lại hắn, mà là kêu một tiếng tên của hắn, "Hồ Thập Tam." Cái này tối lửa tắt đèn, ai biết gọi ngươi chính là thứ đồ gì? Gia Gia nói qua, lại đi đường ban đêm cùng thân ở hắc ám thời điểm, không muốn tùy ý đáp lại người khác, càng không nên quay đầu lại. Hắc ám bên trong, ta lại thấy được mấy đạo bóng đen hướng ta đánh tới. "Ma Đức, đến a." Ta cầm lên trong tay tảng đá, hướng thẳng đến bọn họ vào tới. Dù sao cũng chạy không được, nhìn tiểu gia giết chết các ngươi. Trong tay khối này tảng đá sở lấy còn có chút góc cạnh, làm vũ khí sử dụng rất là tiện tay, nếu là buổi tối hôm nay chạy đi, ta ngày mai trở về liền cho nó cùng bái. Trước mặt thi thể mang theo vài phần dinh dính cảm giác, còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi hôi. Ta cố nén buồn nôn một tảng đá đập tới, một cái tay cào nát y phục của ta, cái kia móng tay vạch qua da thịt giống như là bị dao cắt giống như đau. Ta cắn răng trở tay một tảng đá đập tới, cùng ba bộ thi thể chiến đấu ở cùng nhau. Một bên dùng tảng đá nện một bên lăng không vẽ phù sử dụng chú quyết, bận rộn quên cả trời đất. Ở bên kia, mà lúc này, ta mơ hồ nghe thấy được tiếng người, thấy được vài bóng người chạy tới. "Thiếu Dương ca, ta tới cứu ngươi." Hồ Thập Tam trong tay quan tài côn vũ động sinh phòng, một chút nện ở những thi thể này bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Ta tìm đúng cơ hội cắn phá ngón tay hư không biết cái khí chữ, hai tay kết ấn bỗng nhiên đánh ra ngoài. Vinh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Theo tiếng nói vừa ra, trước mặt ba bộ thi thể đều không động đậy. Ta tránh qua bên cạnh bắt tiên trong tay đèn tin, trực tiếp đem ánh sáng đánh vào trên thi thể. Quanh thi thể trên trán lá bùa nháy mắt thiêu đốt, ba người chỉnh tề ngã xuống. "Thiếu Dương ca, ngươi làm sao một người chạy cái này loạn táng cương tới?" Hồ Thập Tam nhìn ta hoán giận nói, "Nhiều không an toàn a." Ta nhíu mày quét mắt nhìn hắn một cái, cho nên phía trước cùng ta cùng một chỗ tại trong nhà cái kia căn bản cũng không phải là Hồ Thập Tam. "Ta để ngươi ở bên ngoài trông coi, ngươi đi làm cái gì? Ta kệ dầm trở về ngươi đã không thấy tâm hơi a." Hồ Thập Tam một mặt vô tội nói. Rất hiển nhiên, ta là nữ nhân kia nói. "Ma Đức, lao tử ngang dọc phong thủy giới lâu như vậy, liền không có bị cái kia phong thủy sư khi dễ qua, thù này xem như là kết xuống." Trong tay của ta đèn tin theo thứ tự đảo qua ba bộ thi thể, ba người này chết thời gian đều không ngắn, càng có một cái đã có một nửa hóa thành bạch cốt. Chương 150, cấp thấp nguyên rủa. Chương 150, cấp thấp nguyên rủa. Tất nhiên nàng như thế thích không thi, vậy lao tử liền bồi nàng thật tốt chơi một chút. "Chỗ ngươi có chu sa cùng lá bùa sao?" Ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi. "Lá bùa không có, giấy vàng ngược lại là có một đồng lớn." "Đủ." Ta mang theo Hồ Thập Tam bọn họ trước quay về nghĩa trang, sau đó dùng tiểu đao đem giấy vàng cắt thành thích hợp lớn nhỏ. "Cứ dựa theo cái này cắt, có thể cắt bao nhiêu cắt bao nhiêu." Ta đối hai cái bắt tiền nói. Hồ Thập Tam cầm một bát chu sa mực đi ra, đem một chi bút lông đưa cho ta, "Đại ca, cái này có thể được sao?" Nam nhân không thể nói không được. Ta một bên nói một bên hai tay chắp lại đem bút lông kẹp ở hai cái ngón tay cái chính giữa cất cao giọng nói, "Trời tròn đất vuông, pháp lệnh chính trương. Ta bây giờ hạ bút, vạn quỷ nằm dấu." Nói xong về sau ta liền mở mắt ra bắt đầu chuyên tâm vẽ phủ, đồng dạng bùa vàng với ta mà nói vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái đồ chơi này ta vài giây đồng hồ liền có thể họa một tấm, không biết qua bao lâu, bên cạnh đã bày đầy bùa vàng, ta cái này mới thu bút, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. "Đại ca, ngươi họa nhiều như thế phủ làm cái gì a?" Hồ Thập Tam tò mò hỏi. "Rất nhanh ngươi liền biết." Ta nhìn thoáng qua, sát trời còn không có phát sáng, còn kịp, liền mang mấy người trở về đến ngày hôm qua loạn táng cương. Thi thể trên đất còn tại, ta trực tiếp một cỗ thi thể một tấm phủ, sau đó lại để cho bọn họ tại mỗi cái ngôi mộ trước mặt đều chôn xuống một tấm lá bùa. đại ca, ngươi sẽ không phải cũng muốn khống thi a? Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, làm sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn. Nàng không phải thích chơi sao? Lao tử để nàng kiến thức một chút, cái gì là chân chính khống thi thuật. Lên. Theo tay ta chỉ khẽ động, trên đất ba bộ thi thể liền đứng lên, hướng về riêng phần mình phần mộ hố đi tới. Một bên Hồ Thập Tam nhìn một mặt hưng phấn, đại ca, cái này có thể dạy dỗ ta sao? Gia tộc bí thuật, không truyền ra ngoài. Ta thản nhiên nói. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì khó lường pháp thuật, chính là mượn cản thi nhân bộ kia mà thôi. Chỉ cần lá bùa hòa đúng, cái kia đều không phải sự tình. Chôn xong lá bùa về sau, ta cho hai cái bắt tiên một người cầm 3000 khối tiền, sau đó liền lái xe trở về thành. Không kịp về cửa hàng, ta liền trực tiếp đi tìm Lâm Song Hỷ. Bởi vì trước thời hạn gọi điện thoại, cho nên ta đến thời điểm trong nhà chỉ có một mình nàng. Lâm Song Hỷ thoa mặt màng mở ra cho ta cửa, đại sư, ngươi cuối cùng là tới, ta trước rửa cái mặt. Cái này Lâm Song Hỷ thật đúng là mẹ nó không đem ta làm ngoại nhân a, trên thân liền mặc một kiện thật mỏng váy ngủ, đi bộ lúc trước ngực nổi sóng chập trùng. Ta vội vàng đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, tại biệt thự bên trong quan sát. Nàng phía trước nói luôn là có thể tại trong nhà thấy được lão phu nhân thân ảnh, thế nhưng ta tại tầng một đi vòng vo một vòng, một điểm âm khí đều không có cảm thấy được. Đại sư, đợi lâu. Lại đi ra thời điểm, Lâm Song Hỷ đổi một thân hơi chính thức một chút y phục, cả người thoạt nhìn khí chất ngược lại là tốt hơn nhiều. Ta tại trong nhà ngươi không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, có thể mang ta đi phía trước lão phu nhân ở gian phòng nhìn xem sao? Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ hỏi. Lâm Song Hỷ tranh thủ thời gian gật đầu, mang theo ta lên lầu 2. Gian phòng kia từ lão phu nhân đi về sau liền không động tới. Ngày bình thường trừ bảo mẫu quét dọn bên ngoài căn bản không có người đến. Lâm Song Hỷ đẩy ra cửa phòng nói. Căn phòng này lấy ánh sáng rất tốt, trong phòng cũng một điểm âm khí đều không cảm giác được. Cái này liền kỳ quái, tất nhiên rằng này, cái kia nàng vì cái gì luôn là có thể tại trong nhà thấy được lão phu nhân đâu. Chẳng lẽ là nàng xuất hiện ảo giác? Không nên a. Ta nhớ kỹ ngươi nói, Trương lão sư còn có cái nguyên phối thế tử, cũng ở chỗ này sao? Ta bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nhìn xem nàng hỏi. Phía trước ở chỗ này, hiện tại đã dọn đi rồi. Lâm Song Hỷ khẽ mỉm cười, nàng cùng Trương lão sư bất quá là hình thức bên trên phu thê mà thôi. Lúc nói lời này, Lâm Song Hỷ thoáng có chút đắc ý làm một cái thành công thượng vị tiểu tam, nàng lúc này hẳn là rất kiêu ngạo. Có thể mang ta đi gian phòng của nàng nhìn xem sao? Lâm Song Hỷ mang theo ta lên lầu 3, cuối hành lang gian phòng vừa mở ra ta liền cảm thấy một tia còn sót lại âm khí, xem ra vấn đề là xuất hiện ở nơi này. Gian phòng này lấy ánh sáng rất kém cỏi, cho dù là màn cửa kéo ra, cũng không gặp được nhiều thiếu dương chỉ riêng. Trên bệ cửa sổ để đó mấy chậu xanh thực vật đều khô héo không sai biệt lắm, chỉ còn lại một chậu cây tiên nhân cầu mọc khả quan. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một cái giường, một tủ sách cùng một cái bàn trang điểm, bên cạnh còn có một cái khảm vào thức tủ quần áo, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Nữ nhân kia cũng là con một sách, trừ tô tô vẽ vẽ cái gì cũng sẽ không, Trương lão sư không thích nàng cũng là nàng đáng đợi. Lâm Song Hỉ một bên nói một bên đốt lên một điếu thuốc không coi ai ra gì bắt đầu hút, giờ khắc này, loại kia tiểu tam thượng vị đắc ý bị nàng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá đây là việc nhà của người khác sự tình, cùng ta cũng không có quan hệ. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Ta một tay bấm một cái quyết, hai ngón tử trên ánh mắt bôi qua. Bên trong căn phòng cảnh tượng lập tức xuất hiện biến hóa, gốc kia cây tiên nhân cầu bên trên tán phát âm khí nồng nặc. Ta đi thẳng tới cái kia cây tiên nhân cầu, đem nắm trong tay, nhìn xem Lâm Song Hỉ hỏi, đây cũng là nàng lưu lại. Đối. Nữ nhân kia liền thích chăm sóc một chút hoa hoa thảo thảo, đi thời điểm còn mang đi không ít, gian phòng kia ta ngày thường đều không có để bảo mẫu thu thập, một hồi ta liền cho nàng ném đi đi. Ta có thể đập ra sao? Ta nhìn xem sắc mặt nàng nghiêm túc hỏi. Lâm Song Hỷ đứng thẳng người, đại sư, ngài là nói thứ này có vấn đề. Nó không phải liền là một gốc cây tiên nhân cầu sao? Mở ra liền biết. Nói xong ta ngồi xổm người xuống, đem chứa cây tiên nhân cầu hoa nhỏ chậu ném tại trên mặt đất. Bụp một tiếng, cái kia hoa nhỏ chậu liền vỡ vụn, một hình tam giác bọc giấy lộ ra. Lâm Song Hỷ tranh thủ thời gian đi tới, ta nhặt lên bọc giấy mở ra, phía trên là một cái ngày sinh tháng đẻ, bên trong còn bọc lại một sợi tóc cùng một chiếc răng. Đây là ngươi ngày sinh tháng đẻ sao? Ta đem tờ giấy đưa cho Lâm Song Hỷ hỏi. Lâm Song Hỷ liên tục gật đầu, lập tức oán giận không thôi. Ta liền nói nữ nhân kia làm sao dễ dàng như vậy liền đem Trương lão sư nhường cho ta, tình cảm là ở sau lưng làm những này quỷ a. Đại sư, ngài giúp ta trừng trị một cái nàng, ta lại cho ngươi thêm 5 vạn. Lâm Song Hỷ nhìn ta cắn răng nghiến lợi nói. Ta không có trả lời, mà là suy nghĩ tới trong tay tóc cùng răng đến, tóc này hẳn là Lâm Song Hỷ, mà cái này răng lợi nói hơn phân nửa là lão phu nhân. Đây là một loại cùng loại với nguyên rủa thủ đoạn, cùng hình nộm người loại hình không sai biệt lắm, không coi là cao cấp, tùy tiện một cái âm dương sư đều có thể làm được, chỉ cần có đối phương ngày sinh tháng đẻ liền được. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này mặt ngoài ôn nhu hiền lành, sau lưng vậy mà ác độc như vậy. Lâm Song Hỷ tức giận cắn răng, ta buồn bực không nói gì, dù sao nàng là cái tiểu tam a. Chương 151, quỷ dị nam nhân. Chương 151, quỷ dị nam nhân. Phàm là nàng là cái nguyên phối, chuyện này ta có thể liền rút. Thế nhưng hiện tại Lâm Song Hỷ thân phận này, ta nếu là giúp nàng lời nói, luôn có một loại làm chuyện xấu cảm giác. Ta tại chỗ đem tóc kia cùng giấy bằng tiêu, lại đem cái kia răng thu bảo, tính toán một hồi tìm một chỗ tiện tay ném đi. Lâm tiểu thư, sự tình xem như là giải quyết, về sau ngươi có lẽ liền nhìn không thấy lão phu nhân, đến mức các ngươi ân oán cá nhân, vẫn là bí mật đi giải quyết tốt. Tiếng nói vừa ra, bên ngoài liền truyền đến một trận động tĩnh nhi, ta cùng Lâm Song Hỷ đồng thời giật mình, chẳng lẽ là Trương chết trở về? Đậu phộng, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, một hồi nhưng là nói không rõ ràng, ta tranh thủ thời gian thúc giục Lâm Song Hỉ đi ra ngoài. Vừa ra cửa, đã nhìn thấy hai người theo trên bậc thang tới. Nữ nhân khoảng 40 tuổi dáng dấp, mặc một thân màu lam nhạt áo khoác, mặc dù nếp nhăn trên mặt che đậy không được, thế nhưng khí chất vẫn rất tốt. Sao ngươi lại tới đây? Vừa nhìn thấy nữ nhân, Lâm Song Hỉ lập tức giống như là bị đạp lên cái đuôi mèo giống như, mà ánh mắt của ta lại rơi tại nàng bên người trên thân nam nhân, người này trên thân mang theo một cô âm vụ khí tức, nhìn xem liền để người rất không thoải mái, mấu chốt là nam nhân này cũng tại đánh giá ta. Ánh mắt đối mặt nháy mắt, nam nhân hướng ta lộ ra một cái mang theo nụ cười giễu cợt. Đây là nhà ta, ta nghĩ trở về thì trở về. Nữ nhân cười lạnh nhìn về phía Lâm Song Hỉ, làm sao? Lao Trương không thỏa mãn được ngươi. Bên trên bên ngoài tìm cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trở về. Nói chuyện, nữ nhân ánh mắt liếc Lâm Song Hỉ một cái, yên tâm, ta chính là trở về lấy chút đồ vật, sẽ không quấy rầy các ngươi chuyện tốt, cũng sẽ không nói cho Lao Trương. Nữ nhân nhanh chân hướng về gian phòng bên trong đi đến, vừa vào cửa tự nhiên là nhìn thấy trên mặt đất vỡ vụn bình hoa, thần sắc lập tức có chút mất tự nhiên, quay người lặng lẽ nhìn về phía Lâm Song Hỉ, ai bảo ngươi đụng đến ta đồ vật. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lâm Song Hỉ hai tay vây quanh, lặng lẽ nhìn về phía nữ nhân, trên mặt nổi gọn gàng mà linh hoạt, sau lưng dùng những này khó coi thủ đoạn, đây chính là nhân phẩm của ngươi. Nữ nhân thần sắc khẽ giật mình, nàng bên người nam nhân chuyển động trên tay nhẫn, thế nhưng khí tức trên thân rõ ràng lại âm trầm một chút. Ta cho ngươi biết, Lao Trương không thích ngươi vậy cũng là có nguyên nhân, các ngươi ly hôn là chuyện sớm hay muộn, đừng cái gì đều cảm thấy là lỗi của ta, tìm chính mình nguyên nhân. Lâm Song Hỉ tiến lên kéo lại cánh tay của ta, đây là ta đặc biệt mời tới đại sư, ngươi những thủ đoạn kia trong mắt hắn liền cùng chơi nhà tròi giống như, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không đừng trách ta để đại sư chỉ ngươi. Ta mẹ nó, nữ nhân này chính là cố ý muốn đem ta kéo xuống nước a. Đừng, chuyện này cùng ta cũng không quan hệ, ta chính là thu tiền làm việc, Lâm tiểu thư, sự tình ta xong xuôi, tiền ngươi đánh cho ta liền được, ta đi trước. Ta lúc này đối Lâm Song Hỉ nói, ta cũng không muốn cùng nàng đứng tại cùng một trận chiến dây, vậy ta thành người nào? Đại sư, chớ đi a. Ta không để ý Lâm Song Hỉ ngăn cản, bước chân vội vàng đi xuống lầu. Thế nhưng không biết vì cái gì, xuống lầu dưới thời điểm lại quỷ thần xui khiến trở về cái đầu, sau đó đã nhìn thấy nam nhân kia dựa nghiêng ở trên lan can, giống như cười mà không phải cười nhìn qua ta. Ta mau chóng rời đi biệt thự, lái xe lúc trở về, trái tim nhảy đặc biệt lợi hại, luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm ta. Vội vàng trở lại trong cửa hàng, ta liền nằm trên giường ngủ rồi. Buổi tối còn có chính sự muốn làm đâu, cho nên ta nhất định phải cam đoan chính mình tinh lực dồi dào. Thế nhưng ta mới vừa nằm xuống không đến 5 phút đồng hồ, phía ngoài cửa liền bị người gõ vang. Ta vô cùng không tình nguyện rời giường đi mở cửa, đứng ở cửa một người mặc trường sam nam nhân, trong tay nắm lấy hai cái thiết hạch đảo, thân đo còn đi theo hai cái hộ vệ áo đen. Đến, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Ngươi chính là Nguyễn Thiếu Dương. Là ta. Ta nhẹ gật đầu. Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Cao Chính Lĩnh, là Cao Chí Hoa phụ thân. Nghe nói như thế, ta híp mắt nhìn về phía người trước mặt, đây là nhi tử không được để lão tử đến báo thủ. Ta là Giang Hoài Thị Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng, ngươi gọi ta một tiếng Cao hội trưởng liền được. Cao Chính Lĩnh nhìn ta cười hỏi, không mời ta đi vào ngồi một chút. Ta tránh ra thân thể, vào đi. Mấy phút về sau, ta cùng Cao Chí Hoa tại Ngân Hạnh Thụ hạ tương đối mà ngồi. Cao Chí Hoa ánh mắt đánh giá trước mặt đây, thật sự là một khỏa bảo thủ a. Nhìn xem ánh mắt của hắn bên trong cái kia mấy phần tham lam, ta có chút buồn nôn, tên Vương Bắt Đạn này sẽ không phải là muốn lao tử cây a. Cao hội trưởng đại giá quang lâm có gì chỉ giáo? Ta cũng lười cùng hắn vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, ta hôm nay đến là tới mời ngươi gia nhập Giang Hoài Phong Thủy Hiệp hội, chúng ta hiệp hội liền cần ngươi dạng này nhân tài. Cao Chính Lĩnh nhìn ta nghiêm trang nói, nếu là như vậy, Cao hội trưởng mời trở về đi, ta tự do đã quen, không vào được lộn xộn cái gì sẽ. Cái này Phong Thủy Hiệp hội người, ta hiện nay đã thấy, đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Ngươi yên tâm, hiệp hội sẽ không hạn chế tự do của ngươi, chúng ta chính là cùng một chỗ thảo luận một chút phong thủy đạo thuật, mà còn ngươi thông qua cái này bình đại còn có thể tiếp vào càng nhiều đơn, kiếm càng nhiều tiền. Cao Chính Lĩnh nhìn ta giải thích nói, Cao hội trưởng, ta đối với các ngươi hiệp hội thật không có hứng thú, ngài vẫn là đường quên ta. Ta có chút bất đắc dĩ nói, đây là đánh không lại ta liền nghĩ thu mua ta a. Người trẻ tuổi nóng tính. Cao Chính Lĩnh nhìn ta vừa cười vừa nói, ngươi biết toàn bộ Giang Hoài có bao nhiêu người muốn gia nhập chúng ta hiệp hội sao? Ta không quản có bao nhiêu người chèn phá đầu muốn tiến vào các ngươi hiệp hội, ta là không có hứng thú này, Cao hội trưởng cũng đừng phí lời. Ta nhìn xem Cao Chính Lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ hy vọng chúng ta về sau có thể làm đến không có can thiệp lẫn nhau, các ngươi là các ngươi, ta là ta. Nghe lấy lời này, Cao Chính Lĩnh sắc mặt nặng mấy phần, thế nhưng nháy mắt lại treo lên nụ cười, tất nhiên rằng này, ta liền không bắt buộc, bất quá phía trước ngươi cùng nhi tử ta chuyện đánh cược, bất quá là tiểu hài tử ở giữa chơi nhà tròi mà thôi, ta cảm thấy vẫn là đừng coi là thật tốt. A, những người này quả nhiên không phải cái gì tốt đồ chơi. Tùy tiện a. Ta thản nhiên nói, dù sao làm chúng ta cái này một nhóm, đều dựa vào chính mình bản lĩnh, ngươi phong thủy hiệp hội người chỉ cần nghĩ, tùy thời có thể cướp ta suy nghĩ, chỉ cần các ngươi có thể giải quyết sự tình liền được. Liên đám phế bất kia, gặp phải một chút xíu sự tình đều không giải quyết được, có thể giải quyết cái vấn đề lớn gì? Cái gọi là phong thủy hiệp hội, bất quá là cái bên ngoài ngăn nắp sắc không mà thôi. Cao Chính Lĩnh cũng nghe ra ta ý chảo phúng, nhìn ta âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Với niên kỷ, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Ai muốn để lão nương con nuôi điệu thấp a? Đúng lúc này, một thân ảnh đi đến, mẹ nuôi ánh mắt lăng lệ, đi bộ măng gió, trong tay còn đang nắm chứa bánh bao túi nylon. Chương 152, ước hiếp nữ nhân. Chương 152, ước hiếp nữ nhân. Thiếu Dương, ăn. Mẹ nuôi tiện tay đem túi nylon ném cho ta, lặng lẽ nhìn về phía Cao Chính Lĩnh, ngươi là cái thá gì? Cũng dám đến cảnh cáo con nuôi ta. Ngươi là ai? Cao Chính Lĩnh có chút nổi giận, cắn răng nhìn xem mẹ nuôi hỏi. Trở về hỏi một chút sư phụ của ngươi, Vũ Di là ai? Mẹ nuôi chống nạnh nhìn xem Cao Chính Lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Cao Chính Lĩnh sắc mặt lập tức thay đổi, ngài chính là Ngũ Di. Có lỗi với, có nhiều mạo phạm. Gặp Cao Chính Lĩnh thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, ta không nhịn được nhìn nhiều mẹ nuôi một cái, nàng danh tự này làm sao như thế dễ dùng. Biết còn không mau lăn. Mẹ nuôi nhìn xem Cao Chính Lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Cao Chính Lĩnh tranh thủ thời gian chắp tay nói, ta lúc này đi. Mới vừa đi hai bước, mẹ nuôi liền gọi lại hắn, uy. Ta không quản các ngươi phong thủy hiệp hội phát triển cường đại cỡ nào, Nguyễn Thiếu Dương là con nuôi ta, các ngươi nếu là dám ức hiếp hắn, đó chính là buộc lao nương rời núi, biết sao? Là. Cao Chính Lĩnh gật đầu nói phải, cuốn quýt rời đi, mơ hồ trong đó, ta nhìn thấy hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta một mặt sùng bái nhìn về phía mẹ nuôi, ngài rốt cuộc là ai a? Ta là người mẹ nuôi a. Mẹ nuôi một cái nâng lên mặt của ta, hảo nhi tử, ngươi là đói choáng băng sao? Đến, lại bắt đầu giảng u. Ta có chút bất đắc dĩ, túi đầu cắn một cái bánh bao, là ta thích rau cần thịt bỏ nhân bánh. Đưa xong bánh bao mẹ nuôi liền chân thành rời đi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy mẹ nuôi không đơn giản, thế nhưng hỏi tới nàng liền bắt đầu giảng u. Sau khi ăn xong ta liền bù đắp lại cảm giác, ngủ một giấc tỉnh đã là buổi tối. Ta xe chạy tới nghĩa trang, Hồ Thập Tam chính ngồi xổm tại viện tử bên trong ăn cơm, vẫn như cũng là một bát nước trắng mì tôm. "Ca, ăn sao?" "Ta cho ngươi mì tôm a." Ta tranh thủ thời gian xua tay, cái này phá loạn ý ta là thật ăn không vào a. Trải qua hai ngày quan sát, ta phát hiện Hồ Thập Tam tiểu tử này là thật không có chút nào biết làm cơm. Mặt trăng rất nhanh liền thăng lên lơ lửng giữa không trung, nếu như đoán không sai lời nói, đến 12 giờ khuya, cái kia tiếng đập cửa liền lại sẽ xuất hiện. Quả nhiên, vừa qua giờ tí, bên ngoài liền vang lên quen thuộc tiếng đập cửa. Xem ra cái kia nữ thật đúng là có chút không biết sống chết, tất nhiên rằng này, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Ta không có để Hồ Thập Tam mở cửa, mà là rời một cái bàn đặt ở trong viện, đốt lên một đôi lưng đến, lại cắm ba cây mùi thơm ngát, cầm trong tay đảo một kiếm liền bắt đầu cách làm. Ngày hôm qua nữ nhân kia đem trên người ta tất cả lá bùa đều móc đi, bao gồm hai tấm cực kỳ chân quý bạc phù, lão tử hôm nay buổi tối nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút nàng. Đả thông thiên đỉnh, khiến người trường sinh, tam hồn thất phách, yên lặng nghe thần lệnh, cũng xem xét không rõ, đi cũng không người gặp, ngồi cũng không người biết, cấp cấp như luật lệ. Ta niệm động khẩu quyết, đào một kiếm bước lên một tấm bùa vàng, lá bùa nháy mắt thiếu đốt, ta hai ngón làm kiếm, chậm rãi phất qua đào một kiếm, một vệt kim quang hiện lên, tiếng gõ cửa liền biến mất. Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, thấp giọng nói, lên. Nếu là đoán không sai, hiện tại loạn táng cương có lẽ rất náo nhiệt. Động tác trên tay của ta không ngừng biến hóa, dưới chân cũng không tự chủ bước ra thiên cương bộ. Trên trán dần dần dịn ra mồ hôi mịn, thế nhưng ta lại không có ý muốn dừng lại. Kéo dài đại khái chừng một giờ, đào một kiếm bên trên hồng quang lóe lên, khoe miệng ta câu lên một vệt tiểu ý, tranh thủ thời gian kêu gọi Hồ Thập Tam ra cửa. Chờ chúng ta chạy tới loạn táng cương thời điểm, nữ nhân tiếng thét chói tai nghe tới đặc biệt thê lương. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, lẩm nhẩm nói chấn. Cái kia tiếng thét chói tai biến mất theo, cách đó không xa, vô số bóng người trong bóng đêm dừng lại. Từ những người này bên trong xuyên qua, ta nhìn thấy mặc trường bảo nữ đạo sĩ. Vừa thấy được ta, nàng chẳng những không cảm kích ta, ngược lại trực tiếp hướng ta gắt một cái, thử. Ước hiếp nữ nhân. Không muốn mặt. Mà Đức. Đến cùng là ai không muốn mặt? Nàng ngày hôm qua chỉnh ta thời điểm làm sao không có cảm thấy chính mình không muốn mặt đâu. Ta lười cùng nàng nói nhảm, trực tiếp để Hồ Thập Tam đem nàng mang đi, sau đó lại để cho những thi thể này quý vị. Trở lại nghĩa trang về sau, nữ nhân một mặt không phục nhìn về phía ta, ta cho ngươi biết, sư phụ ta nếu là biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy liền để nàng đến, ta vừa vặn muốn nhìn xem, hạng người gì có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ. Ta nhấp một miếng trà nhìn xem nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, dạng này xem xét, nữ nhân này dài đến còn rất đẹp, ngũ quan xinh xắn khảm nạm ở trên mặt, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khí khái hào hùng. Chính là khóe môi một viên nốt ruồi nhiễu loạn nàng khí chàng, để cái này thật tốt một cái nữ nhân, như vậy không giảng đạo lý. Nói đi, ngươi tính toán làm sao bồi thường chúng ta? Ta nhìn xem nữ nhân bình tĩnh nói, nàng trốn ở sau lưng chúng ta cầm nàng không có cách nào, hiện tại nàng rơi vào hai chúng ta đại nam nhân trong tay, ta cùng Hồ Thập Tam đối phó nàng dư xài. Đại ca, cô nàng này dài đến còn rất đẹp, không bằng chúng ta. Ha ha ha. Hồ Thập Tam trả sát tay hướng về nữ nhân đi tới, cười một mặt dâm tà. Phúc ta mới vừa uống vào nước nháy mắt phun ra ngoài, dắt lấy Hồ Thập Tam phía sau cổ áo đem hắn xách trở về, cắn răng cảnh cáo nói, ngươi mẹ nó ít cho ta xem chút loạn thất bát tao đồ chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là tại trên mạng học. Ừ, hai cái sử nam trang cái gì sát lang, nữ nhân một mặt khinh thường nói. Ta lập tức đỏ mặt, lao tử là sử nam, thế nhưng ngươi mẹ nó nói lớn tiếng như vậy chính là ngươi không phải. Tất nhiên ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Ta vừa nói tiến lên bắt lấy nữ nhân tay, trực tiếp cắn một cái phá nàng ngón giữa, đem một giọt máu nhỏ ở ta dây đỏ bên trên, lập tức lẩm nhẩm cầu quyết. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân cắn răng nhìn về phía ta, làm bộ liền muốn nhào lên, bị Hồ Thập Tam từ phía sau lưng một cái ấn xuống. Khoe miệng ta hiện ra một vệ cười lạnh, cũng không có làm cái gì, chính là cho ngươi hạ điểm chú mà thôi. Từ giờ trở đi ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, ta để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, chờ ta hài lòng ta để cho ngươi đi. Nghe thấy lời này, nữ nhân càng tức giận hơn, ngươi vương bát đản, xuất sinh. Ta không thèm để ý nàng, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng tùy thời đều có thể thoát đi ta, thế nhưng rời đi ta về sau ngươi vận thế sẽ cực kỳ cắt giảm, đại khái chính là uống nước bị nghẹn ăn cơm nghẹn, đi bộ bị xe đụng, qua sông rơi vào loại hình. Nghe thấy lời này, nữ nhân nhìn ta uy hiếp nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không đợi sư phụ ta tới, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vung nàng ra. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. Hồ Thập Tam vừa buông lòng tay, nữ nhân liền hướng về ta nhào tới. Ta một cái nắm lấy cổ tay của nàng, ánh mắt lạnh mấy phần, mọi thứ đều có nhân quả, tất nhiên sư phụ của ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi liền để hắn đến. Nói xong lời này, ta buông tay ra lặng lẽ nhìn nữ nhân một cái. Chương 153, hắn ăn chính hắn. Chương 153, hắn ăn chính hắn. Cái sau mặc dù một mặt không phục, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Hồ Thập Tam một mặt ân cần hướng về ta dựng lên một cái ngón tay cái. Đi, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta phải trở về. Ta duỗi lưng một cái nói. Mặc dù bây giờ đã là rạng sáng, nhưng ta thật không nghĩ tại Hồ Thập Tam chỗ này ngủ lại. Đại ca, ngươi sớm như vậy vội vã trở về, sẽ không phải là nghĩ Hồ Thập Tam nhìn ta nháy mắt ra hiệu hỏi. Một bên nữ nhân tranh thủ thời gian bưng kín ngực của mình, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đối ta có cái gì ý nghĩ xấu lời nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đệ nhất, ta có bạn gái, thứ hai, ta đối ngươi không có hứng thú. Ta nhìn xem nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, mang theo nàng lên xe. Nói thật, trong lòng ta vẫn có chút buồn chồn, nữ nhân này thấy thế nào đều giống như một nhân vật nguy hiểm, nếu là ngày nào thừa dịp ta không chú ý cho ta một đao giải quyết cũng không phải là không thể được. Ngươi tên là gì? Từ chỗ nào đến? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nữ nhân nói xong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta cũng lười lại cùng nàng nói nhảm, chuyên tâm lái xe. Trở lại cửa hàng về sau, ta đem nàng thu xếp tại hậu viện trong một cái phòng, cho nàng một giường chăn mền liền về tới chính ta gian phòng. Từ trước đến nay không khóa cửa ta, hôm nay lần đầu tiên khóa cửa lại. May mà một đêm này cái gì cũng không có phát sinh, ngày thứ hai ta lúc thức dậy, nữ nhân đã tại viện tử bên trong ngân hạnh thụ phát xuống đốc. Ta đói. Nàng mở miệng nói với ta nói. Bên cạnh trên đường liền có khách sạn. Chiều ta nàng liếc mắt, nữ nhân này nói thế nào đều cùng ta có thủ, ta tổng không đến mức cho nàng mang về còn phải bao ăn bao ở à. Ta không có tiền, nữ nhân nói một mặt lẽ thẳng khí hùng. Ta ngồi ở nàng đối diện, lá bùa của ta đâu? Nghe thấy lời này, nữ nhân ánh mắt lập tức né tránh, cái gì lá bùa? Ta không biết. Những ta đều có thể không muốn, cái kia hai tấm bạc phù ngươi phải trả lại ta, vật kia giá trị không cần ta nói đi. Ta nhíu mày nhìn xem nữ nhân hỏi. Đã dùng hết, nữ nhân không chút nghĩ ngợi nói. Ta cười lạnh một tiếng, ngươi không phải mới vừa còn không biết đó sao? Ta cho ngươi biết, tốt nhất đàng hoàng đem đồ vật giao ra đây cho ta, thu thập ngươi, ta có 100 loại phương pháp. Nữ nhân lặng lẽ nhìn về phía ta, tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối, ta một hồi liền cho sư phụ ta gọi điện thoại. Đánh. Ta lúc này lấy điện thoại ra đưa tới, hiện tại liền đánh, để hắn mang theo tiền đến chỗ ngươi, không cần nhiều, 500 vạn là đủ rồi. Ngươi tại sao không đi cấp đâu? Nghe đến cái số này, nữ nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Đối với ngươi mà nói, kiếm nhiều tiền như thế cũng không phải việc khó gì a. Cùng là âm dương sư, nữ nhân này còn tính là có chút bản lĩnh, làm sao có thể không có tiền? Ta ngược lại là muốn nhìn xem nàng có thể chữa tới khi nào. Nữ nhân nhận lấy điện thoại, mở ra cho chuyện nhưng là lại đóng lại. Ta thậm chí hoài nghi, nàng căn bản liền không có cái gì cái gọi là sư phụ. Ngươi sớm một chút đem đồ vật còn cho ta, ta cũng có thể sớm một chút trả lại ngươi tự do thân, ngươi tốt nhất là thật tốt hầu hạ ta, bằng không mà nói vẫn tại bên cạnh ta ở lại a. Nói xong lời này ta liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, nữ nhân không chút nghĩ ngợi theo sau. Ngươi đi theo ta cái gì? Ta sợ rời đi ngươi ta xui xẻo, nữ nhân nói lẽ thẳng khí hùng. Ta tìm một nhà quán mì ngồi xuống, lão bản, đến tô mì thịt bò. Nữ nhân vội vàng nói, hai bát. Ngươi cái kia phần chính mình trả tiền. Ta biết nàng tâm tư, nói thẳng. Nữ nhân lông mày nhíu một cái, vội vàng nói, một bát liền được. Rất nhanh mặt liền lên bàn, nữ nhân ngồi tại ta đối diện, chảy nước miếng đều muốn chảy tới trong bát của ta. Ta mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể cho nàng cũng kêu một bát. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp đâu. Mới vừa ăn hết mì, ta liền tiếp đến Lâm Song Hỷ điện thoại. Đại sư, cứu mạng a! Xảy ra chuyện rồi. Lâm Song Hỷ tại đầu điện thoại kia mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta có chút nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Trương lão sư chết. Lời này vừa nói ra, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, người êm đẹp làm sao lại chết? Trong điện thoại, Lâm Song Hỷ nói với ta, một câu hai câu nói không rõ ràng, ngài hiện tại thuận tiện đến tìm ta sao? Ta có chút nhíu mày, chuyện này ta là thật không nghĩ nhúng bảo. Nếu không, ngươi vẫn là tìm người khác a. Đại sư, ta liền tin ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đến, ta cho ngươi thêm tiền. Lâm Song Hỷ lại lấy ra trước sau như một sáo lộ. Đây không phải là chuyện tiền. Ta có chút bất đắc dĩ vướt vướt huyệt thái dương. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, muốn ta làm gì cũng được. Đầu điện thoại kia, Lâm Song Hỷ phát ra mang theo thanh âm quyến rũ. Đậu phộng. Đây là đem ta trở thành người nào? Lại ta liên tục cự tuyệt về sau, Lâm Song Hỷ trực tiếp tìm tới cửa. Đại sư, van cầu ngài. Giúp ta một chút ta. Lâm Song Hỷ vừa vào cửa trực tiếp quỳ gối tại ta dưới chân, cái này một lần hành động xử trí để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngươi mau dậy. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền không nổi. Ngày hôm qua nữ nhân kia mang về nam nhân nhất định có quỷ. Bọn họ ngày hôm qua trở về cũng không biết dở trò gì, Trương lão sư đêm qua liền nói đến chỗ này, Lâm Song Hỷ run nhẹ nhẹ, phảng phất hồi tưởng lại cái gì đáng sợ sự tình. Ngươi đứng lên trước đi. Ta thở dài một cái đem người đỡ lên, tối hôm qua phát sinh cái gì? Lâm Song Hỷ nói cho ta, tối hôm qua nàng cùng Trương chết dậy vào một lát liền chuẩn bị ngủ, Trương Chiết dù sao cũng là lớn tuổi, cho dù là uống thuốc cũng không có tốt như vậy thể lực. Nàng mới vừa ngủ không bao lâu, mơ mơ màng màng liền cảm giác Trương Chiết rời giường. Nàng còn tưởng rằng Trương Chiết là đi nhà cầu, thế nhưng nàng trong phòng đợi rất lâu, Trương Chiết đều không có trở về. Lâm Song Hỉ mơ mơ màng màng mở cửa đi ra ngoài, đã nhìn thấy trong phòng khách tràn đầy máu tươi. Nàng lập tức dọa đến thanh tỉnh lại, theo vết máu, hắn nhìn thấy ngồi tại phòng bếp trên đất Trương Chiết, trong tay hắn nắm lấy chính mình ruột, ngay tại từng ngụm nướng trong miệng nhét. Không những như vậy, tại nhìn thấy Lâm Song Hỉ thời điểm, Trương Chiết thậm chí còn ngẩng đầu hướng nàng lộ ra một cái nụ cười. Trương Chiết chết, chết rất thảm, một cái nho nhỏ dao gọt trái cây rạch ra bụng của hắn, hắn ăn chính mình một nửa ruột, bị cắn phá ruột chảy ra đầy đất màu trắng vàng đồ chơi. Cảnh tượng này, đừng nói là mẹ nó tận mắt nhìn thấy, ta nghe lấy đều kém chút không có phun ra. Không thể không nói, Lâm Song Hỉ tâm lý tố chất xem như là tương đối cường đại. Ra chuyện như vậy, nàng không có trực tiếp doãn ngất, còn có thể ngay lập tức lựa chọn báo cảnh xử lý. Sách, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản a đại sư, nhất định là ngày hôm qua người nam kia dở trò quỷ, ngươi vừa đi hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, nhìn ta toàn thân đều run rẩy. Nói thật, ta cũng cảm thấy nam nhân kia có chút không đúng, thế nhưng cái này bận rộn ta thật không biết ta có nên hay không rút. Chương 154, có lỗi với, ta có tội. Chương 154, có lỗi với, ta có tội. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là an nhân gọi điện thoại tới. Thật vừa đúng lúc, nói chính là Trương Chiết vụ án. Xem ra chuyện này mẹ nó cùng ta có duyên phận a. Thiếu Dương, người này chết quá quỷ dị, ngươi vẫn là đến xem a. An nhân tại đầu điện thoại kia thúc giục nói, ta mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mang theo Lâm Song Hỉ cùng đi. Đến lúc đó về sau, gặp ta cùng Lâm Song Hỉ cùng một chỗ, an nhân rất là kinh ngạc, cái này. Các ngươi ta cũng nghiêm túc, đem sự tình ngọn nguồn cùng an nhân đều nói một lần. Một bên Lâm Song Hỉ oán giận không thôi, nhất định là nam nhân kia dở trò quỷ. Bọn họ ngày hôm qua vừa về đến, buổi tối Trương lão sư liền xảy ra chuyện rồi, các ngươi tranh thủ thời gian bắt người a. Một cái tiểu tam mà thôi, thật không biết từ đâu tới mặt ở chỗ này kêu gào. Một bên nữ đạo sĩ bất thình lình nói, Thiếu Dương, vị này là. An nhân nhíu mày nhìn về phía ta. An cục, đây là bằng hữu của ta. Ta chần chờ một chút nói, người nào cùng ngươi dạng này người là bằng hữu? Nữ đạo sĩ lặng lẽ liếc ta một cái, lập tức nhìn về phía an nhân, cảnh sát thúc thúc, hắn hạn chế tự do của ta, đây coi là không tính phạm pháp à? Ta lúc này trừng nàng một cái, mang theo vài phần uy hiếp ý vị. Thiếu Dương, chuyện gì xảy ra? An nhân sắc mặt cùng ngữ khí đều nghiêm túc mấy phần. An cục, ta đem hắn kéo đến một bên, đem sự tình đơn giản nói một lần, hiển nhiên an nhân vẫn là rất tín nhiệm ta. Sau một lát, hắn đối cái kia nữ đạo sĩ nói, giữa các ngươi ân đoán ta liền không tham dự, tất nhiên ngươi không thể rời đi Thiếu Dương lời nói liền theo hắn a. Còn có ngươi, chuyện này ngươi là đệ nhất người hiểm nghi, gần nhất trung thực ở tại giang hoài, tùy thời chuẩn bị tiếp thu điều tra. An nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Song Hỉ nói, dù sao hắn là cảnh sát, phá án đều là phải để ý chứng cứ. Từ tình huống hiện trường đến xem, Lâm Song Hỉ là duy nhất ở đây người sống, cho nên nàng hiểm nghi tự nhiên là lớn nhất. Mà còn nàng xem như tiểu tam, cũng không bài trừ cái gì mưu tài hại mệnh loại hình thuyết pháp. An nhân mang theo chúng ta đi tới phòng chứa thi thể, chỉ tận cùng bên trong nhất tủ lạnh nói, liền tại bên trong, ngươi đi xem một chút ta. Ta nhẹ gật đầu, mang theo nữ đạo sĩ đi vào. Nơi này lâu dài cất giữ thi thể, tự nhiên là thiếu không được âm khí, nhất là một quan tới cửa về sau, cảm giác trong phòng nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Ta thuần thục kéo ra tủ lạnh, nữ đạo sĩ ngồi ở một bên trên đế, không có chút nào muốn tới hỗ trợ ý tứ. Thế nhưng ta cũng không trông chờ nàng, nàng không cho ta thêm phiền cũng không tệ rồi. Kéo ra túi ta đã nhìn thấy Trương Chiết tấm kia phát xanh mặt, một đôi mắt hiện đầy tia máu đỏ, nhìn xem mười phần doan người. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán tại không khí bên trong, cái này đều xem như là thi thể giữ gìn tương đối tốt, chỉ có mùi máu tươi vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thế nhưng lại hướng xuống, nôn thấy được cái kia đầy túi nội tạng lúc, ta rốt cục là không kiềm chế được, quay người liền nôn khan. Nữ đạo sĩ vội vàng đem thùng rác đá cho ta, tiến lên bình tĩnh kéo lên túi. Chỉ có ngần ấy tâm lý tố chất, đối mặt nàng trao phúng, ta không có giải thích, ta cũng không biết làm sao vậy. Ngày bình thường nhìn thấy những đồ chơi này kỳ thật cũng còn tốt, thế nhưng cái này Trương Chiết ta, chết thực sự là quá khó nhịn. Nôn ra về sau, ta trong phòng tìm tòi, lại không có phát hiện Trương Chiết thân ảnh. Người đã chết về sau linh hồn là không có nhanh như vậy rời đi, bình thường chỉ có loại kia thọ hết chết giả lão nhân mới sẽ tại sau khi chết bị hắc bạch vô thường trực tiếp mang đi tiến vào luân hồi. Giống Trương Chiết loại này chết oan người, không biết muốn ở trên đời này phiêu đãng bao nhiêu năm. Tình huống hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là đem Trương Chiết hồn phách triệu tới hỏi một chút. Ta lúc này đốt lên một nén hương cắm vào một bên cái bàn trong khe hở. Đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại, ba hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn, bây giờ mời. Dũng tâm tu tìm, thu hồn. Sau đó ta nhanh chóng bấm một cái quyết, gian phòng bên trong rất nhanh liền không hiểu lên một trận gió lạnh. Một bên nữ đạo sĩ cười lạnh, có chút bản lĩnh. Ta không có phản ứng nàng, ở trong miệng lẩm nhẩm Trương Chiết danh tự. Rất nhanh, gian phòng bên trong xuất hiện một bóng người. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Song Hỉ trong miệng Trương lão sư, dài đến hào hoa phong nhã, mang theo một bộ kính mắt viền vàng. Hẳn là có cái hơn 40 tuổi, nhưng nhìn lại giống như là chừng 30 tuổi tiểu tử. Dù cho chết, trên người hắn khí chất lại còn tại, dạng này nam nhân nhìn xem xác thực giống như là cái người thành thật. Trương lão sư, ta nhìn xem hắn kêu một tiếng. Ngươi là? Ta là ai không trọng yếu, ngươi đã chết ngươi biết không? Ta nhìn xem Trương Chiết hỏi. Không phải tất cả quỷ đều biết rõ chính mình đã biến thành quỷ, tất cả ta muốn nhắc nhở trước hắn một cái. Trương Chiết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn ta nhẹ gật đầu. ngươi biết mình là chết như thế nào sao? Ta nhìn xem Trương Chết hỏi. Trực tiếp nhất biện pháp chính là để hắn nói ra hung thủ danh tự, như vậy cũng tốt tiến hành phía sau điều tra. Song Hỷ, Lâm Song Hỷ. Trương Chết lẩm bẩm đọc lên một cái tên, đây là để ta không nghĩ tới. Dựa theo Lâm Song Hỷ thuyết pháp, nàng đi ra thời điểm Trương Chết đã chết mới đúng, á là nàng giết ngươi sao? Nàng là thế nào giết ngươi? Ta nhìn xem Trương Chết hỏi tới. Trương Chết đứng tại chỗ, toàn thân đều đi theo run lên, không muốn lại nói tiếp, mà là run rẩy thân thể không ngừng lẩm bẩm, có lỗi với, ta có tội, ta có tội. Một bên nữ đạo sĩ cũng tới hào hứng, nhìn xem Trương Chết hỏi, ngươi có tội tình gì? Ngươi có phải hay không giết người? Trương Chết điên cuồng lắc đầu, không phải ta, không quan hệ với ta, ta chỉ là ngủ nàng. Đang lúc nói chuyện, Trương Chết hai mắt biến thành bắt mắt màu đỏ, cả người trên thân đoàn khí cũng đi theo tăng gọn. Ta tranh thủ thời gian cháy một trương dương phù đem bốn là áp chế xuống, nhìn xem người trước mặt nghiêm nghị nói, Trương Chết, ngươi đã chết. Mà lúc này, trước mặt Trương Chết cũng lộ ra một cái nụ cười, sau đó điên cuồng phá lên cười. Tục ngữ nói tốt, không sợ quỷ khóc, liền sợ quỷ thiếu. Quỷ cái đồ chơi này cùng người khác biệt cũng không lớn, bọn họ cũng có được chính mình khi còn sống tư tưởng, là tốt là xấu, đều trong một ý nghĩ mà thôi. Trương Chết, đến cùng là ai giết ngươi? Đến cùng phát sinh cái gì? Ta nhìn xem hắn tiếp tục hỏi. Trương Chết lại cười lạnh nhìn về phía ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta là tại giúp ngươi giải oan. Ngươi nhất định là thu bọn họ tiền a? Giải oan? Trên đời này nào có như vậy nhiều oan? Ngươi còn nói được đi ra mấy phần chính tả? Trương Chết cười càng ngày càng lớn tiếng, thanh âm kia gần như muốn đâm xuyên màng nhĩ của ta. Tên Vương bắt đản này làm sao mẹ nó cùng người điên giống như? Thích nói. Một bên nữ đạo sĩ ánh mắt một lăng, nháy mắt kết cái ấn ký trực tiếp đem Trương Chết quỷ hồn đánh hồn phi phách tán. Cỏ. Chương 155, Trương Thái Thái. Chương 155, Trương Thái Thái. Ngươi làm cái gì? Ta lúc này nhìn xem bên người người giận dữ hét. Nữ nhân này cũng quá tự chủ trương, hiện tại nàng giết Trương Chết, manh mối kia cũng liền đi theo chặt đứt. Đối phó loại này quỷ hồn hà tất như vậy mềm lòng? Một đạo ấn ký sự tình, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Nữ đạo sĩ không có chút nào cảm thấy cách làm của mình có vấn đề. Ta lập tức mắt đỏ nhìn về phía nàng, xem ra ngươi là nghĩ cả một đời đều ở tại bên cạnh ta. Vậy ngươi liền cả một đời đều quản ta ăn uống? Nữ đạo sĩ một mặt không quan trọng nói, trực tiếp mở ra bảy nát hình thức. Ma Đức, thế nào? Ta mở ra nhà sắc cửa, bên ngoài trông coi an nhân mau tới phía trước hỏi. Chiều ta hắn lắc đầu, Trương Chết cái gì cũng không chịu nói, mà còn hắn linh hồn cũng bị đánh tan. Nghe thấy lời này, an nhân kinh ngạc nhìn về phía ta, làm sao sẽ dạng này? Thất thủ. Ta thản nhiên nói, thuận miệng đem trách nhiệm ôm tại trên người mình. An nhân nhíu mày nhìn về phía ta, Thiếu Dương, vậy ngươi còn có những biện pháp khác sao? Từ tình huống hiện trường đến xem, Trương Chết là chính mình dùng đao xé ra bụng của mình, trên đao cũng không có người khác chỉ tay. Thế nhưng cái này xem xét chính là hắn chúng ta cho nên mới sẽ làm ra cử động như vậy đến, xem như cảnh sát, an nhân tự nhiên là hy vọng ta có thể cho Trương Chết tìm tới hung thủ. Hung thủ ngược lại là không có tìm, ta phải đi Trương Chết trong nhà lại nhìn xem. Đi. Không có vấn đề. An nhân một lời đáp ứng, lúc này để Lý Quân mang theo ta đi Trương Chết trong nhà. Lâm Song Hỷ cũng la hét muốn đi theo trở về, nàng cùng Trương Chết quan hệ nói không rõ, thế nhưng nàng đích xác là Trương Chết thân mật nhất người, ta liền đem nàng cũng mang lên. Lâm Song Hỷ trung quy là nông thôn đi ra cô đường, một điểm tâm kế cùng tâm nhãn đều không có. Mặc dù Trương Chết khi còn sống hai người quan hệ coi như không tệ, thế nhưng nàng cùng Trương Chết không danh không phận, Trương Chết đưa cho nàng những phòng ốc kia xe cũng đều là tại tên của hắn bên dưới. Hiện tại người chết, những vật này dựa theo pháp luật chỉ có thể kế thừa cho hắn thế tử. Nữ nhân kia mặc dù đáp ứng cùng hắn ly hôn, thế nhưng cụ thể ly hôn thủ tục còn không có xử lý, hai người hiện tại vẫn là pháp luật bên trên quan hệ phu thê, mà còn Trương Chết không có thân nhân, nàng chính là duy nhất tài sản người thừa kế. Dạng này xem ra, nữ nhân kia hiểm nghi ngược lại là rất lớn. Thế nhưng dù sao cũng là liên lụy đến quỷ thần sự tình, cho nên không có cụ thể chứng cứ, vụ án này trong thời gian ngắn là vẫn chưa kết thúc. Xe rất nhanh liền dừng ở Trương Chết cửa nhà, chúng ta xuống xe liền vào nhà. Trong phòng cùng lần trước đồng dạng, một chút xíu âm khí đều không có. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới một trận giày cao gót âm thanh, chúng ta lập tức cảnh giác, Lâm Song Hỷ càng là trực tiếp ôm lấy cánh tay của ta. Đại sư, có phải là có quỷ a? Quỷ cái rắm. Ta rút tay ra hướng về đi lên lầu, sau đó đã nhìn thấy Trương Chết thê tử xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Các ngươi tới làm cái gì? Nàng ở trên cao nhìn xuống xem chúng ta, trong giọng nói mang theo vài phần ý lạnh. Ngươi tốt, cảnh sát. Lý Quân trực tiếp lấy ra chính mình thân phận, ngài là Trương Thái Thái a? Liên quan tới Trương tiên sinh chết, chúng ta còn có chút chứng cứ cần thu thập, cho nên đặc biệt đến trong nhà ngài tiến hành điều tra, hy vọng ngài phối hợp. Cảnh sát liền có thể tự xông vào nhà dân, nữ nhân nét mặt vui cười như hoa, một bên nói một bên chậm rãi đi xuống thang lầu. Ai bảo ngươi tới nhà của ta? Ngươi lăn ra ngoài. Lâm Song Hỷ hướng về nữ nhân giận dữ hét, nàng cùng Trương Chết cùng một chỗ lâu như vậy, muốn nói không có tình cảm là giả dối. Mà còn trong câu chữ ta cũng có thể cảm giác được Lâm Song Hỷ đối Trương Chết cái chủng loại kia sùng bái chi tâm, nàng chưa từng gọi thẳng tên của hắn, mà là mở miệng một tiếng Trương lão sư. Nhà ngươi? Nữ nhân nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ngươi đừng quên, ngươi chính là cái tiểu tam mà thôi. Nhà này là tại ta cùng Trương Chết danh nghĩa, mà còn hắn tất cả tài sản, chỉ có ta mới có quyền kế thừa, ngươi là cái thá gì? Hắn dùng tiền tìm ngủ cùng mà thôi. Nữ nhân nhìn xem Lâm Song Hỷ đẩy mặt khinh thường. Một cái tiểu tam mà thôi, còn vọng tưởng thừa bị. Trương Thái Thái, Trương tiên sinh chết, ngài là biết rõ a. Ta dương mắt nhìn hướng về phía nữ nhân, hiện tại ngài cũng là người hiểm nghi một trong, chúng ta hôm nay đến không phải là vì bắt người, chính là muốn tìm manh mối. Nghe thấy người hiềm nghi mấy chữ, nữ nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía ta, "Tiểu tử, đừng nói mỏ, hắn chết có quan hệ gì với ta? Hắn vậy cũng là tự gây nghiệt." Lúc nói lời này, nữ nhân cảm xúc rõ ràng kích động một điểm, hiển nhiên, nàng hoặc là biết một chút cái gì, hoặc là liền tham dự trong đó. "Ngài xem như hắn phu nhân, có nghĩa vụ phối hợp chúng ta điều tra." Một bên Lý Quân nhìn xem nữ nhân nói, "Yên tâm, chúng ta chỉ là thu thập chứng cứ, sẽ không đem trong nhà ngài làm loạn." "Trương chết không phải tự sát sao?" Nữ nhân xem chúng ta như mày nói, "Thời điểm hắn chết, bên cạnh chỉ có nữ nhân này à? Người đánh giám. Ta yêu hắn như vậy, làm sao có thể giết hắn? Làm sao không có khả năng?" Nữ nhân nhìn xem Lâm Song Hỉ giống như cười mà không phải cười nói, "Ngươi không phải tới từ Nam Cương sao? Không phải sẽ vu cổ chi thuật sao? Khống chế một người đi tự sát rất dễ dàng a." Lời này vừa nói ra, ta lập tức nhìn về phía Lâm Song Hỉ, nàng đến từ Nam Cương, sẽ còn vu cổ chi thuật. Ta làm sao không biết? Lâm Song Hỉ ánh mắt lập tức có chút bối rối, nhưng vẫn là nhìn xem nữ nhân cãi lại nói, "Ta sẽ vu cổ chi thuật làm sao vậy? Cái này cũng không thể chứng minh hắn là ta giết. Ta yêu hắn." Nữ nhân không có lại cùng Lâm Song Hỉ nói nhảm, mà là xem chúng ta nói, "Hy vọng các ngươi duy nhất một lần giải quyết, không muốn lại đến quấy rầy cuộc sống của ta." Chiều ta nữ nhân nhẹ gật đầu, tại biệt thự bên trong khắp nơi tìm bòi. Trong điểm muốn tìm tự nhiên là Trương Chiết gian phòng, trong phòng của hắn rất chỉnh tề, bày biện cũng 10 phần đơn giản, trên cơ bản đều là trắng xám đen ba cái sắc liệu, trong phòng còn tản ra một cỗ nhàn nhạt đàn hương hương vị. Dạo qua một vòng về sau ngược lại là không có gì phát hiện, bất quá, ở một bên trên giá sách ta thấy được rất nhiều sách cùng bản bút ký. Vạn nhất Trương Chiết có ghi nhật ký thói quen đâu? Ôm ý nghĩ này, ta lật xem lên trên giá sách sách. Tìm một vòng về sau, thật đúng là để ta phát hiện một bản cùng loại với quyển nhật ký đồ vật. Bên trong viết đều là một chút vụn vặt lẻ tẻ lời nói, giống như là Trương Chiết đối tự thân trạng thái một chút tổng kết. Ngày 28 tháng 7, trời trong xanh, ta quá yêu nàng, nhất là tại trên giường. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, xe của ta phòng đều tại tên của mình bên dưới. Cái này đứa nhỏ ngốc thật đúng là không có chút nào để ý, luôn mồm nói muốn cùng ta đến già đâu bạn, có thể là làm sao sẽ có một cái nam nhân cả một đời chỉ thích một cái nữ nhân đâu. Ngày 10 tháng 8, mưa nhỏ, Tiểu Nhã biết chúng ta sự tình, nàng không có làm khó ta, ta lúc đầu thích nàng cũng là bởi vì ta biết, nếu quả thật có như thế một ngày, nàng tuyệt đối sẽ không dây dưa. Tháng 8, nhìn xem những ngày này ghi lại nội dung, ta có chút nhíu mày, thứ này có vấn đề. Chương 156, hạ cổ. Chương 156, hạ cổ. Ngày hôm đó nhớ bắt đầu ngày tháng chính là tháng 8, cũng chính là 2 tháng trước. Giống như là tận lực viết cho chúng ta nhìn. Ta cũng không phải đồ đần, lúc này tìm tới Trương Chiết những vật khác bắt đầu làm cái dấu vết so sánh, phát hiện quả này dấu vết ngược lại thật sự là hắn. Đem cái này mang về. Ta tiện tay đem bản bút ký đưa cho Lý Quân. Lý Quân lấy ra túi vật chứng đem đặt đi vào, sau đó ta lại tại trong tủ quần áo tìm kiếm, thậm chí trên ban công chậu hoa đều bị ta lật ra đất nhìn một chút, nhưng chính là không có những manh mối. Rời đi Trương gia về sau, Lâm Song Hỉ một mặt khắc phục, nữ nhân này thực sự là quá đáng. Nhất định là nàng giết Trương lão sư. Người sẽ vu cổ chi thuật. Ta không có phản ứng Lâm Song Hỉ, mà là nhìn xem nàng hỏi ngược lại. Lâm Song Hỉ ánh mắt có một lát né tránh, nhưng vẫn là thừa nhận rất hào phóng, là ta là Nam Cương trại tử bên trong, từ nhỏ liền biết một điểm thứ này, thế nhưng ta tuyệt đối vô dụng nó đi hại người, ta chỉ là cái gì? Lý Quân nhíu mày hỏi. Chỉ là cho Trương lão sư hạ độc tình, để hắn càng thích ta mà thôi. Lâm Song Hỉ cúi đầu nói. Nàng xác thực dung mạo xinh đẹp, cũng rất cực lực tại trang điểm chính mình, thế nhưng chung quy là đối với chính mình không đủ tự tin, cho nên mới sẽ dùng những này loạn thất bát tao thủ đoạn cho thích dưới người cổ. Nàng làm như vậy cũng không có cái gì sai, chỉ là hơi ích kỷ một điểm mà thôi. Hiện nay xem ra, Lâm Song Hỉ hiểm nghi xác thực rất lớn, nhưng ta cảm thấy nữ nhân kia hiểm nghi càng lớn. Trở về điều tra một cái Trương Chiết lão bà, gần nhất tốt nhất là có thể phái người đi theo nàng, nhất định có thể phát hiện dị thường, đến mức bản bút ký này vốn, ta hoài nghi là ngụy tạo. Tiểu tử ngươi, phân tích lên những vật này đạo lý rõ ràng, không làm cảnh sát thật sự là đáng tiếc. Lý Quân hướng ta cười nói, ta nếu là làm cảnh sát lời nói, ngươi nhưng là không có cơm ăn. Ta nhìn xem Lý Quân vừa cười vừa nói, ta không có cùng hắn cùng một chỗ trở về, mà là nửa đường để hắn đem ta đưa về cửa hàng. Lúc xuống xe, Lâm Song Hỉ cũng mặt dày mày dạn đi theo xuống xe. Lâm tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ta trợn to mắt nhìn nàng hỏi. Ta nhớ kỹ ngươi có cái hậu viện, có lẽ có thể ở lại người a. Lâm Song Hỉ trông mong nhìn qua ta hỏi. Lâm tiểu thư, đó là ta tư nhân nơi, mà còn, ngươi nên cho tiền còn không có cho đâu. Ta nhíu mày nhìn xem Lâm Song Hỉ nói. Trương lão sư chết, ta không có chỗ đi, mà còn trên người ta cũng không có cái gì tiền. Lâm Song Hỉ trông mong nhìn ta nói. Cái này, đây là muốn nghỉ lại vào ta a? Một bên nữ đạo sĩ cười lạnh, để ngươi quản việc không đâu, đáng đời. Ta cắn răng nhìn về phía nàng, nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã biết hung thủ là người nào, nói không chừng chứng cứ đều tìm đến. Nữ đạo sĩ đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác, vẻ mặt khinh thường, thật tốt âm dương sư không làm, cần phải dính líu vào mấy cái này thị thị phi phi bên trong, tục nhân. Đối mặt hai nữ nhân này, ta cảm giác phổi của mình đều muốn nổ. Thiếu Dương. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng hô hoán vang lên, ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy hướng ta đi tới Lâm Vũ. Sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn xem nàng kinh ngạc hỏi. Xem như bạn gái của ngươi, ta tới nhìn ngươi một chút cũng không được sao? Lâm Vũ tự nhiên khoác lên cánh tay của ta hỏi, nhìn ta bên người hai nữ nhân đầy mặt hoài nghi, hai vị này là? Nói rất dài dòng, đi vào lại nói. Ta tranh thủ thời gian mở cửa đem mấy người mời đi vào, cái này từng tôn đều là Bồ Tát sống. Giới thiệu xong hai người ngọn nguồn, Lâm Vũ nhìn ta ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần khác thường. Ngươi viện tử này còn rất lớn, ta tùy tiện ở một gian liền được. Lâm Song Hỉ như quen thuộc chỉ vào một gian phòng nói, liền cái này liền được. Ta cắn răng nhìn về phía nàng, ta không có đồng ý ngươi ở lại a. Thiếu Dương ca ca, giúp đỡ chút nha. Lâm Song Hỉ lúc này bắt đầu làm đúng, nhân ra một cái tiểu cô nương nhà, trên thân cũng không có tiền, cũng không có địa phương lăn. Ta lúc này hướng về nàng phẫn nộ quát, hiện tại lập tức lăn ra nhà ta. Bằng không mà nói ta liền để cảnh sát đem ngươi bắt. Ta nhưng không biết cái gì thương hương tiếc ngọc, ta chỉ biết là nàng nếu là ở lại, Lâm Vũ khẳng định sẽ không cao hứng. Một bên nữ đạo sĩ cười lạnh, làm sao? Cùng người đi ngủ quen thuộc, chính mình một người ngủ không được. Chết bà tám. Lâm Song Hỉ cắn răng nhìn về phía nữ đạo sĩ, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không phải cũng là cái ăn uống chùa sao? Từ đâu tới mặt nói ta? Lại nói, có nam nhân nguyện ý cùng ta đi ngủ, ngươi đây, đều không có nam nhân muốn a. Lâm Vũ nhẹ nhàng kéo cánh tay của ta, Thiếu Dương, cái này ta vô vô tay của nàng lấy đó trấn an, sau đó đối Lâm Song Hỉ nói, tiền còn lại ta liền không hỏi ngươi muốn, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi chỗ này, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí. Lâm Song Hỉ giận dữ đứng dậy, đi thì đi. Thế nhưng ngươi nhất định muốn nhớ tới gái gái nữ nhân kia cho Trương lão sư báo thù a. Nhìn xem Lâm Song Hỉ rời đi, ta âm thầm thở dài một hơi. Đúng lúc này, một bên nữ đạo sĩ bỗng nhiên bưng kín ngực. Gái điếm thôi. Ông ta. Nàng thấp giọng quát lớn một tiếng, sau đó bấm một cái quyết hướng về ngực đánh tới. Sắc mặt dịu đi một chút, về sau nàng liền bắt đầu cởi quần áo cúc áo. Ta dọa đến tranh thủ thời gian quay người, ngươi làm cái gì? Lâm Vũ tại bên thai ta kêu lên sợ hãi, ta không biết phát sinh cái gì, đầy trong đầu phi lễ chớ nhìn. Mấy phút về sau, nữ đạo sĩ mới mở miệng nói, cái kia gái điếm tối vậy mà cho ta hạ cổ. Ta lại quay đầu, đã nhìn thấy trên bàn một cái hình dáng giống tiên nhu giống như côn trùng, còn mang theo máu. Nữ nhân y phục đã cài lên, thế nhưng ngực lại diện ra vết máu. Nàng vỗ bàn một cái đứng lên, hiển nhiên là muốn đi tìm Lâm Song Hỉ báo thủ. Ta nhắc nhở, ngươi tốt nhất đừng rời ta quá xa. Lời này vừa nói ra, nữ đạo sĩ cắn răng nhìn về phía ta cùng một chỗ. Dựa vào cái gì? Ta bình tĩnh quét nàng một cái, chuyện ngày hôm nay ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Nữ đạo sĩ lạnh lùng nhìn về phía ta, sau đó lộ ra một cái tà mị nụ cười hướng về ta giáng tới. Ta biết ngươi không thể rời đi ta, nếu nói như vậy, chẳng bằng đem nữ nhân này vùng, chúng ta còn có thể cùng một chỗ song tu đâu. Ta mẹ nó, đây là cùng Lâm Song Hỉ hả? Ta một chân liền hướng về nàng đạp tới, nữ đạo sĩ cấp tốc đứng dậy né tránh lần này. Lâm Vũ có chút nhíu mày, Thiếu Dương, bên cạnh ngươi đi theo nữ nhân không quá thích hợp a? Ta đương nhiên cũng biết không thích hợp, thế nhưng ta chính là muốn hảo hảo chỉnh lý nữ nhân này. Nghe không? Bạn gái ngươi đều lên tiếng, nữ nhân cười một mặt đắc ý, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta đi a, bằng không mà nói cẩn thận bạn gái không bảo vệ a. Ta cắn phá ngón tay tại trên dây đỏ điểm một cái, lập tức mặc niệm một đoạn khẩu quyết, một chỉ điểm tại nữ đạo sĩ chỗ mi tâm, nói với nàng, ngươi đi đi. Nữ đạo sĩ kinh ngạc nhìn ta một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới ta dễ dàng như vậy liền sẽ thả nàng rời đi.